Chương 88, Bạch Ngọc Kinh. Hắn không phá được võ huyền cảnh chương 88, Bạch Ngọc Kinh. Hắn không phá được võ huyền cảnh cái này thiên quân trọng kích, phong cùng đâm về phía đối phương cầm kiếm vai phải, nhưng hắn cũng không có sử xuất toàn lực, càng nhiều nhưng thật ra là thăm dò một kích. Bạch y nhân này nguồn gốc không rõ, hắn muốn thử trước một chút nhìn đối phương thực lực. Chủ yếu là hắn mới vừa rồi không có nhìn thấu đối phương cảnh giới, phải biết hắn nhưng là võ quân cảnh hậu kỳ thực lực, nếu như ngay cả hắn đều nhìn không thấu. Vậy đối phương chẳng lẽ là võ tông cảnh trở lên? Nhưng Linh Hải thị võ tông cảnh võ giả cũng không nhiều, hơn nữa đại bộ phận đều tại tam đại võ đạo thế gia bên trong, chủ yếu đều là có danh tiếng cường giả. Phong cùng tự nghĩ bình thường thú nhân hoặc là chính mình cũng chưa từng trêu chọc cái gì võ tông cảnh dùng kiếm cao thủ. Nguyên cớ hắn cho rằng càng lớn khả năng là đối phương tu luyện một loại che giấu khí tức pháp môn. Cứ việc chỉ là có giữ lại tính thăm dò một kích, nhưng khắp nơi trận người khác trong mắt, một kích này chẳng những nặng tựa và cân, hơn nữa thế công cũng như gió mạnh kinh lôi, màu vàng đất dày nặng chân nguyên bám vào trọng kích bên trên, dùng một loại không thể ngăn cản khí thế ép tới. Hô, kèm theo to lớn âm thanh xé gió, trọng kích rất nhanh hướng đối diện người áo trắng tới gần. Nhưng người áo trắng cũng là không tránh không né. Ngay tại tất cả mọi người cho là người áo trắng là bị cái này mạnh mẽ một kích dọa cho ngốc thời điểm. Đúng lúc này, đối phương tay phải bên trong thanh trường kiếm kia trên thân kiếm, màu đỏ tươi huyền ảo hoa văn bỗng nhiên sáng lên, tháp sáng hoa văn như là bốc cháy hỏa diễm, tại dưới bóng đêm càng lóa mắt. Cùng Phong Cuồng có giữ lại muốn bắt giữ Bạch Ngọc Kinh không giống nhau. Bạch Ngọc Kinh xuất kiếm, chính là vì giết người. Nếu để cho Phong Cuồng biết đứng ở hắn đối diện người kia là Bạch Ngọc Kinh, đồng thời vẫn còn so sánh hắn cao một cái đại cảnh giới, hắn quả quyết sẽ không như vậy nắm chắc, đáng tiếc trên thế giới không có nếu như. Một kiếm rút ra, kiếm minh âm thanh vang lên như thanh thúy long ngầm, cùng lúc đó một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm phá không mà ra. Đây là sát sinh kiếm ý phân chi phía dưới huyết diễm trảm. Nhưng Bạch Ngọc Kinh đột phá đến võ tông phía sau, sát sinh kiếm ý cũng đã đại thành. Bởi vậy huyết diễm trảm cũng nhận được cường hóa. Trong chớp mắt này, tại một kiếm này chém ra nháy mắt, khủng bố thiên địa nguyên khí ngưng bám vào kiếm khí màu đỏ ngòm bên trên. Ngưng khí thành cương. Giờ khắc này, từ huyết diễm trảm một kiếm chém ra màu máu kiếm khí, biến thành tồi khô lạc hủ kiếm cương. Đại đương gia, cẩn thận. Có người vội vã nhắc nhở. Thiên địa nguyên khí, võ tông. Phát hiện một điểm này phía sau, Phong cùng sắc mặt bỗng nhiên biến sắc, trong lòng đã sinh ra ý lui bước. Hắn tạm thời thay đổi thế công biến thành thủ thế, đem trọng kích ngăn tại trước người của mình. Chấm đã, ta là Phong gia người, ta cùng Phong gia đại trưởng lão có giao tình. Người giết ta liền không sợ Phong gia. Phong cùng một bên điên cuồng thôi động thể nội hậu thổ chân nguyên tại thân thể trước mặt tạo thành một đạo màu vàng đất bức tường ngăn cản, một bên hoảng sợ hô to. Nhưng mà, một tiếng thanh thúy tiếng răng rắc phía sau, màu máu kiếm cương không có nửa điểm ùn tắc đánh nát Phong cùng chân nguyên bức tường ngăn cản. Tiếp lấy nghiền nát linh khí của hắn trọng kích. Phong cùng ngực lần lượt hai đạo lục quang hiện lên, dây truyền hình dáng cùng ngọc bội hình dáng hộ thể linh khí bị ép thành phấn. Làm sao có khả năng, vì sao lại mạnh như vậy? Một kiếm này uy lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, Phong cùng trên mặt là khó có thể tin kinh hãi. Màu máu kiếm cương mang theo thế không thể đỡ uy thế chém tới, nghiêng lấy chém qua Phong cùng thân thể. Một phân thành hai, thân thể của hắn bị cắt thành trên dưới hai nửa. Một nửa thân thể theo trên thân thể chậm rãi trượt xuống. Ngươi chờ, đại trưởng lão biết, báo thủ cho ta. Không cam lòng cảm thụ được chính mình sinh cơ theo trong thân thể nhanh chóng trôi qua, Phong cùng dùng ánh mắt hung tợn nhìn về phía Bạch Ngọc Kinh. Tại Phong cùng bị một kiếm chém giết phía sau, Bạch Ngọc Kinh rõ ràng có cảm nhận được một cỗ to lớn khí huyết lực lượng theo thần kiếm bên trong tràn vào trong cơ thể của mình. Trong cơ thể hắn kinh mạch, bộ phận cùng tế bào trong nháy mắt này đạt được thoải mái. Cách võ tông cảnh hậu kỳ lại gần một bước. Tại Bạch Ngọc Kinh một kiếm chém giết Phong cùng phía sau, trang diện lập tức biến lặng ngắt như tờ. Hắn rõ ràng giết đại đương gia. Các minh đệ cùng tiến lên. Hắn chỉ có một người, làm đại đương gia báo thủ. Giết hắn. Loại kia khủng bố kiếm khí hắn không có khả năng còn có sức lực dùng lần thứ hai. Tại ngay từ đầu sau khi trầm mặc, thú nhân thành viên khác đông nhiên giận dữ hét. Hướng. Không ít người trực tiếp theo trên mình rút vũ khí ra, một chỗ thanh thế to lớn hướng về Bạch Ngọc Kinh vào tới. Nhưng cũng có một phần nhỏ người nhìn quanh hai bên, phát hiện không có người chú ý tới mình phía sau, lặng yên lui lại. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, bạch y nhân này giết chết đại đương gia căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Nơi này người mạnh nhất liền là võ quân cảnh hậu kỳ đại đương gia Phong Cuồng. Liên bọn hắn tối cường đại đương gia đều dễ dàng như vậy bị trước mắt người áo trắng giết. Bằng bọn hắn những cái này cảnh giới tối cao chỉ có đại võ sư người, làm sao có thể ngăn trở? Nhưng cực kỳ đáng tiếc, không phải tất cả mọi người nhìn ra được một điểm này. Tại nhiều khi, cũng không phải nói nhân số nhiều liền có thể có tác dụng. Mặc dù nói kiến nhiều cũng có thể cắn chết đại tượng, nhưng những cái này thú nhân phổ thông thành viên không phải kiến, Bạch Ngọc Kinh càng không phải là đại tượng. Hắn là ma kiếm kiếm chủ, không sợ nhất liền là quân chiến. Đối mặt với hướng về hắn ùa lên không biết sống chết đám võ giả, Bạch Ngọc Kinh hơi hơi hé mắt, rút ra ma kiếm, màu máu kiếm quang bạch phá nửa đêm. Tại ban đêm yên tĩnh, một gian trong đại viện xuất hiện một cái khủng bố cường giả. Hắn tiêu diệt một bầy kiến hôi, cần bao lâu đây? Lăng Giật Sơn, đây chính là ngươi ra ý kiến hay? Vẫn là gian kia trong phòng họp, Phong Nguyên Chính sắc mặt khó coi nhìn về phía ngồi ở một bên một vị râu tóc bạc trắng, già nhưng vẫn tráng kiện cao gầy lão giả. Ngươi có biết hay không, ngay tại đêm qua, lại có ba cái tiểu bang hội bị cái Bạch Ngọc Kinh kia cho giết. Một người đều không chạy trốn. Phong Nguyên Chính vỗ bàn một cái, phát ra thích bàn âm thanh, mặt bàn bị hắn một trường quay cho sụp đổ xuống dưới. Đây đã là hắn cực kỳ khắc chế kết quả, có thể thấy được phẫn nộ của hắn cơ hồ ức chế không nổi. Tại giết ba cái tiểu bang hội phía sau, cái Bạch Ngọc Kinh kia cảnh giới nói không chắc lại hướng lên tăng lên. Tiếp một lần nhìn thấy hắn thời điểm, nói không chắc khả năng đã là võ huyền cảnh. Phong gia chủ, an tâm chớ nổi. Lý trí một điểm, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Lăng Dật Sơn một mặt lạnh nhạt sờ lên chính mình râu trắng, nhìn qua bảy mưu nghĩ kế, hình như hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, chí ít chúng ta biết mục tiêu của hắn không phải sao? Ngươi để ta thế nào lý trí? Nghe Lăng Dật Sơn lời nói, Phong Nguyên Chính trầm giọng nói, cái Bạch Ngọc Kinh kia mới đột phá đến võ tông cảnh liền có thể một kiếm chém giết võ tông cảnh hậu kỳ Phong Lưu Vân. Nếu là để hắn mấy ngày nay đột phá đến võ huyền cảnh, nói không chắc ngay cả chúng ta mấy cái đều không nhất định là đối thủ. Đúng lúc này, Phong Nguyên Chính sau lưng truyền đến một trận tiếng cười. Là Vân Tiên Thành ấm thanh. Ha ha ha, Phong Nguyên Chính ngươi cũng quá nói chuyện giật gần, ta phía trước thế nào không phát hiện ngươi như vậy sợ đây. Ngươi biết cái gì? Nếu là Bạch Ngọc Kinh thật đột phá đến võ huyền cảnh, có lẽ loại trừ Võ Vân Khuyết còn có cái Sơn Hà Tỉnh kia quân bộ tới nam nhân, không có người trị được hắn. Phong Nguyên Chính âm thanh lạnh lùng nói, hai vị không nên gấp gáp. Nói đến đây, Lăng Dật Sơn nhắm lại đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, Bạch Ngọc Kinh hắn không đột phá nổi võ huyền cảnh. Chương 89, chẳng lẽ hắn thật là thiên tài? Chương 89, chẳng lẽ hắn thật là thiên tài? Loại trừ tại ngay từ đầu thời điểm hơi có một chút thất thố, nhưng xem như Ninh Hải thị thành danh đã lâu uy tín lâu năm võ huyền cảnh cường giả, truyền thừa ngàn năm võ đạo thế gia Phong gia gia chủ. Phong Nguyên Chính vẫn là rất nhanh để chính mình bình tĩnh lại, hắn biết tại nơi này nổi giận không giải quyết được vấn đề, sẽ chỉ để bên cạnh Vân Tiên Thành nhìn chuyện cười của hắn. Tại tỉnh táo lại phía sau, Phong Nguyên Chính một mặt như có điều suy nghĩ nhìn về phía ngồi tại đối diện, sờ lấy râu mép của mình, trên mặt đều là mang theo một bộ cười tủm tỉm biểu tình Lăng Dật Sơn. Trong lúc nhất thời có chút đoán không ra hắn chân chính ý nghĩ. Ngươi vì sao như vậy chắc chắn cái kia Bạch Ngọc Kinh đột phá không đến võ huyền cảnh? Trải qua chốc lát suy tư, cũng không nghĩ minh bạch ở trong đó có huyền cơ gì, Phong Nguyên Chính dứt khoát trực tiếp làm mở miệng hỏi. Đây không phải rõ ràng sao? Cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, Lăng Dật Sơn bưng lên trên tay mới vừa từ trên bàn cứu chén trà, thổi thổi hơi nóng, hơi hơi nhấp một miếng, lộ vẻ rất là khoan thai. Ngươi có lời nói thẳng, đừng thừa nước đục thả câu. Phong Nguyên Chính hơi nhíu nhíu mày. Đêm qua, Bạch Ngọc Kinh có phải hay không giết ba cái tiểu bang hội, tiếp đó tại võ giám cục còn có chúng ta người phát hiện phía trước liền rời đi hiện trường. Là dạng này, vậy thì thế nào? Phong Nguyên Chính không biết rõ Lăng Dật Sơn đến cùng là muốn biểu đạt ý gì. Tại hôm qua giết ba cái kia tiểu bang hội phía sau, hắn có lẽ đã đột phá đến võ tông cảnh hậu kỳ, nhưng bây giờ nhất định còn không có võ huyền cảnh. Lăng Dật Sơn hơi hơi hé mắt, trong ánh mắt hiện lên một đạo tên là trí tuệ hào quang, hắn rất gốc. Ý của ngươi là? Tại nhìn thấy Lăng Dật Sơn bộ này tràn ngập trí tuệ dáng dấp, Phong Nguyên Chính cũng là hơi hơi ngồi ngay ngắn. Hắn có loại dự cảm, tiếp xuống Lăng Dật Sơn có lẽ muốn nói ra cái gì kinh người lời nói. Yên lặng sau một lát, Lăng Dật Sơn nhìn về phía trước mặt kiên nhẫn chờ đợi hắn tiếp một câu nói hai vị khác gia chủ, hình như rất là hưởng thụ loại cảm giác này. Tuy là Lăng Dật Sơn cảnh giới võ đạo siêu tuyệt, đã là đạt tới võ huyền cảnh hậu kỳ, nhưng mà hắn thích nhất kỳ thật vẫn là loại này để cùng hắn cùng một cảnh giới hoặc là so hắn cảnh giới cao người làm trí tuệ của mình chết phục cảm giác. Thế là, hắn ngồi tại bàn hội nghị phía trước thân thể hơi hơi hướng về phía trước nghiêng, cằm chống tại giao nhau trên hai tay, mắt hơi hơi nheo lại, một mặt thâm thúy chắc chắn nói, liền để ta một lần nữa không chê vào đâu được suy luận. Lăng Dật Sơn háng giọng một cái, đang muốn mở miệng, nhưng đột nhiên như là tựa như nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu đưa ánh mắt nhìn về phía một bên khác hai người, đúng rồi, đợi một chút nhớ tại ta lúc nói chuyện không muốn vấn đề hoặc là cắt ngang, khả năng này sẽ ảnh hưởng ý nghĩ của ta. Phong Nguyên Chính, Vân Thiên Thành. Phong Nguyên Chính cảm giác trên trán của mình dường như có một đạo gân xanh tại nhảy, hắn ghét nhất liền là loại này câu đấu người. Nếu như không phải bởi vì thực lực của đối phương cũng là võ huyền cảnh hậu kỳ, lúc này hắn nói không chắc đã vận lên Huyền Vũ chân quyết một tay đem đối phương đầu ấn vào trong đất, tiếp đó hỏi một câu, còn dám hay không làm câu đấu người? Hả? Nhưng mà, lần này Phong Nguyên Chính nhịn được, bởi vì hắn có thử qua chính mình phái người tìm kiếm, nhưng Bạch Ngọc Kinh hình như tu luyện một loại xuất quỷ nhập thần thân pháp, đều là có khả năng nhanh hơn bọn họ một bước. Hắn để Phong gia ám vệ trong bóng tối nhìn kỹ, nhưng hiệu quả cũng không phải rất tốt. Đêm qua hắn thu đến ám vệ tin tức chạy tới thú nhân bên kia thời điểm, Bạch Ngọc Kinh đã rời khỏi nơi đó rất lâu, chỉ để lại một mảnh hỗn độn hiện trường. Thật là một nhóm phế vật, nếu là bọn hắn có khả năng hơi ngăn lại cái Bạch Ngọc Kinh kia chốc lát, tối hôm qua hắn nói không chắc liền đã đem Bạch Ngọc Kinh cho đuổi kịp. Đã chính mình cũng không có biện pháp gì tốt lắm, vậy trước tiên nghe một chút Lăng Dật Sơn lão gia hỏa này ý nghĩ à, nghĩ tới đây, hắn khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, không có vấn đề, bắt đầu đi. Ngươi nói, ta nghe. Bên cạnh, Vân Tiên Thành cũng là đồng ý gật đầu một cái, biểu thị chính mình sẽ không cắt ngang. Tại hai người nhộn nhịp biểu thị phía sau, Lăng Dật Sơn lại lần nữa đem cằm chống tại chính mình giao nhau trên hai tay, ánh mắt một lần nữa biến thâm thúy lên. Các ngươi có nghĩ tới hay không, đã Bạch Ngọc Kinh có một loại có thể thông qua giết người tới nhanh chóng tăng lên tu vi võ đạo phương pháp, vậy hắn vì sao một năm phía trước gia nhập võ giám cục thời điểm không có tại Ninh Hải thị làm ra cái này cái gì chúng ta sự kiện tới khuyết trương giết nhân số, ngược lại tháng gần nhất thời gian mới bắt đầu đây. Nói nhảm, bởi vì làm ra chúng ta sự kiện người căn bản cũng không phải là hắn. Phong Nguyên Chính ánh mắt hơi lóe lên một cái, nhưng cái chân tướng này hắn không thể nói. Bạch Ngọc Kinh ngay từ đầu chỉ là gia nhập võ giám cục trở thành chấp hành quan, mỗi tuần ổn định giết mấy cái người, nhưng một tháng trước, hắn đột nhiên bắt đầu đại lượng giết người, thẳng đến hai ngày này hắn đầu tiên là xông vào người Phong gia giết hai cái võ tông cảnh cao thủ, còn có gần nửa đến được người, một lần hành động theo võ quân đột phá đến võ tông. Sau đó là đêm qua, đồ diệt ba cái cỡ nhỏ bang hội. Lăng Dật Sơn tự hỏi tự trả lời hồi đáp, cái này ba cái đoạn thời gian khoảng cách càng lúc càng ngắn, hắn rất gấp, khả năng là bởi vì nguyên nhân nào đó, để hắn không thể không chó cùng rất dậu khuyết trương giết chóc. Phong Nguyên Chính hơi hơi ghé mắt, hắn kỳ thực rất muốn nói một câu van cầu ngươi đừng mụ suy luận, nhưng lời đến khỏe miệng hắn há to miệng lại nhịn được. Cụ thể là bởi vì cái gì nguyên nhân ta không rõ ràng, nhưng cũng không ảnh hưởng ta tiếp xuống muốn nói. Hắn theo khí huyết cảnh tầng 1 tăng lên tới võ quân cảnh trung kỳ, tiêu không sai biệt lắm thời gian 1 năm. Theo võ quân cảnh trung kỳ tăng lên tới võ tông cảnh trung kỳ, chỉ tốn 1 đêm. Trong này khác biệt ta muốn có lẽ chính là ở giết người chất lượng, theo giết người bên trong dùng người thường chiếm đa số, thoáng cái tăng lên tới 2 tên võ tông, mấy tên võ quân. Nhưng hắn cũng là chiêu này chọc tới các người Phong gia. Lăng Dật Sơn nhắm lại đôi mắt đem ánh mắt nhìn về phía Phong Nguyên Chính. Nghe đến đó, Phong Nguyên Chính khẽ gật đầu, rõ ràng quá trình đều là sai, nhưng hắn rõ ràng cảm thấy Lăng Dật Sơn suy luận, hình như con mẹ nó có chút đạo lý, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua, hắn đổ diệt 3 nhà tiểu bang hội bên trong, cũng không có cái gì võ tông cảnh cao thủ, nhiều nhất có mấy cái võ quân cảnh chính phó hội trưởng. Mà dựa theo võ giả bình thường tu luyện tới nói, võ tông cảnh trung kỳ đột phá đến võ huyền cảnh, cần khí huyết tích lũy chỉ biết luận võ quân cảnh trung kỳ tăng lên tới võ tông cảnh trung kỳ còn muốn càng nhiều. Nguyên cớ, ta kết luận Bạch Ngọc Kinh hiện tại nhiều nhất là võ tông cảnh hậu kỳ cảnh giới. Hơn nữa hắn tại lúc giết người lộ ra sơ hở, hắn hình như cố ý tránh đi 3 người chúng ta chỗ tồn tại chú địa, đêm qua bị đổ diệt 3 cái trong bang hội, cũng cơ hồ tất cả đều là loại kia chiêu danh người xấu ác nhân bang hội. Nguyên cớ, chúng ta tối nay chỉ cần. Nói đến đây, trong mắt Lăng Dật Sơn thả ra tinh quang, ánh mắt sáng rực nhìn về phía 2 người trước mặt, hắn cảm giác chính mình như là cổ chi khổng minh, không kiềm hãm được lắc lắc tay, nhưng phát hiện trong tay cũng không có quạt. Nghe xong Lăng Dật Sơn phân tích, Vân Tiên Thành cũng là 2 mắt tỏa ánh sáng. Chỉ có Phong Nguyên Chính thần sắc một mặt phức tạp. Lão gia hỏa này đến cùng là thế nào tại quá trình đều sai lầm dưới tình huống suy luận đến những cái này? Nghe vào hình như còn rất có đạo lý. Chẳng lẽ cái này lão đang thật là một thiên tài? Chương 90, Bạch Ngọc Kinh. Chờ ngươi thật lâu rồi chương 90, Bạch Ngọc Kinh. Chờ ngươi thật lâu rồi người tại trong kiếm ngồi, dựa từ trên trời tới. Hứa Doãn là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, có một đám người rõ ràng tại hùn bốn mưu đồ bí mật Bạch Ngọc Kinh, đồng thời trong này lại còn ra cái ngọa long đại thông minh. Meo mu gặp cá rán, một trận hạ cơ nửa phân tích. Rõ ràng đánh bậy đánh bạ phía dưới đem ma kiếm bên trong một cái bị động ma kiếm kỹ năng huyết vũ cam lâm năng lực cho đoán được một nửa. Chính như Lăng Dật Sơn chỗ suy luận dạng kia, Bạch Ngọc Kinh hoàn toàn chính xác không có đột phá đến võ huyền cảnh. Đêm qua hắn tại kiếm chém phong cùng phía sau, dùng một loại có thể nói là thế tồi khô lạc hủ nhanh chóng đổ diệt thú nhân. Phía sau, lại dùng gió thu quét lá vàng một dạng tốc độ quét sạch một cái khu vực khác bên trong 2 cái không sai biệt lắm tính chất hắc đạo tiểu thế lực. Nhưng cũng tiếc chính là, cũng không có gặp được cái gì võ quân cảnh bên trên võ đạo cao thủ. Trong đó thực lực cao nhất liền là tại thú nhân bên trong đại viện săn giết võ quân cảnh hậu kỳ phong cuồng. Mặt khác 2 cái hắc đạo tiểu thế lực hội trưởng rõ ràng còn kém một cấp, chỉ có võ quân cảnh trung kỳ. Bất quá đằng sau thời điểm, Bạch Ngọc Kinh tại đi đến cái thứ 2 tên gọi huyết liên hội thế lực trên địa bàn thời gian, có gặp được một cái bất ngờ tình huống. Cái huyết liên hội này Bạch Ngọc Kinh biết đến không nhiều, phía trước cũng chỉ là có nghe thấy. Huyết liên hội hội trưởng là một tên võ quân cảnh trung kỳ cảnh giới võ giả, nhưng người này lại so thú nhân đại đương gia phong cuồng muốn lanh lợi rất nhiều, tại phát hiện nhìn không thấu Bạch Ngọc Kinh cảnh giới phía sau. Hắn nắm thời cơ từ trong ngực mò ra một bình nhỏ màu đỏ rực thân bình đan dược. Tiếp đó từ bên trong đổ ra một hạt không biết tên đan dược màu đỏ tươi, thật nhanh nuốt vào trong cổ. Tại nuốt viên này đan dược màu đỏ tươi phía sau, hắn toàn thân khí huyết lực lượng nháy mắt tăng vọt. Tại trong lúc nhất thời bên trong dĩ nhiên theo võ quân cảnh trung kỳ tạm thời tăng vọt đến võ quân cảnh hậu kỳ cảnh giới. Nhưng mà cái này cũng không có đưa đến cái tác dụng gì, cảnh giới cùng thực lực khoảng cách quá lớn, vẫn là bị Bạch Ngọc Kinh một kiếm chém mất. Tại một kiếm chém giết huyết liên hội hội trưởng, hấp thu hắn khí huyết lực lượng phía sau, Bạch Ngọc Kinh từ trên người hắn lục ra được một bình màu đỏ rực thân bình đan dược. Bạo huyết đan. Mở ra miệng bình nhìn một chút, bên trong còn thừa lại 2 hạt. Loại này danh tự tà tính đan dược chỉ từ trên danh tự nhìn liền biết nhất định đối thân thể có rất mạnh tác dụng phụ. Bằng không cái kia huyết liên hội hội trưởng không có khả năng tại trong chiến đấu mới ăn. Hơi suy nghĩ một chút phía sau, Bạch Ngọc Kinh đem bình này còn lại 2 hạt bạo huyết đan nhận được bên trong băng tâm trạc. Băng tâm trạc bản thân liền là một kiện chữa vật huyết khí. Tại Anna mở ra băng tâm trạc cấm chế phía sau, Bạch Ngọc Kinh liền đem một chút thường dùng đồ vật đặt ở bên trong. Nhưng đối với ma kiếm, hắn cũng là thời khắc không rời tay. Để đối bên trong băng tâm trạc không gian chứa đồ đến cùng dáng dấp ra sao có chút hiếu kỳ Hứa Doãn, hơi thất vọng một thoáng. Lúc này, ngoại ô trong tiểu viện, Bạch Ngọc Kinh chính dựa nhắm mắt lại ngồi xếp bằng trên giường, luyện hóa đêm qua tại diệt 3 cái đen thế lực phía sau, thần kiếm vận chuyển đến trong cơ thể hắn khí huyết lực lượng. Cố khí huyết này lực lượng chảy vào ngũ tạng lục phủ của hắn, gột rửa mỗi một tấc kinh mạch. Tại một đoạn thời khắc, Bạch Ngọc Kinh thể nội gông cùm xiềng xích bị xô phá, xung quanh thiên địa nguyên khí tựa hồ là chịu đến cái gì hấp dẫn một loại tụ tập tại thân thể của hắn bên cạnh, tạo thành từng cái nho nhỏ nguyên khí luồng khí xoáy. Mái tóc dài màu đen của hắn, còn có người bên trên mặc áo bào màu trắng bị nguyên khí luồng khí xoáy thổi hơi hơi phiêu động. Hắn chậm rãi mở ra 2 mắt, xuê bàn tay ra, một cái nguyên khí luồng khí xoáy tại trên bàn tay hắn yên tĩnh treo lơ lửng giữa trời. Cảm thụ được bây giờ cảnh giới, đây là võ tông cảnh hậu kỳ. Kỳ thực, có khả năng đột phá này chủ yếu vẫn là nhờ vào Phong gia đại trưởng lão Phong Lưu Bân. Xem như võ tông cảnh hậu kỳ mò tới một chút võ huyền cảnh ngưỡng cửa cường giả. Tại Hứa Doãn dùng ma khí ngang dọc chốc lát luyện hóa hắn một thân khí huyết phía sau, Bạch Ngọc Kinh kỳ thực liền đã không sai biệt lắm sắp đột phá đến võ tông cảnh hậu kỳ, chỉ kém lâm môn một ước. Nguyên cớ, tại luyện hóa đêm qua lấy được khí huyết lực lượng phía sau, Bạch Ngọc Kinh mới có thể một lần hành động phá vỡ mà vào võ tông cảnh hậu kỳ. 2 cái buổi tối, liền theo võ quân cảnh trung kỳ trực tiếp vượt qua đến võ tông cảnh hậu kỳ. Tốc độ đột phá này, cơ hồ có thể nói là người tiên. Nhưng tất cả những thứ này đều là dùng tiêu hao thân thể tiềm lực để đánh đổi. Bạch Ngọc Kinh mơ hồ có loại dự cảm, có lẽ võ huyền cảnh liền là hắn đời này cực hạn. Đó cũng không phải nói hắn chỉ có thể tu luyện tới võ huyền cảnh, mà là tại mỗi một lần luyện hóa huyết vũ thời điểm, tích lũy tại thể nội sát khí tiêu hao tiềm năng của hắn. Nhưng mà hắn cũng không hối hận. Nếu như có thể để hắn lại một lần, hắn y nguyên sẽ làm ra cùng hôm nay đồng dạng lựa chọn. Tựa như lúc trước hắn tại mẫu thân cùng muội muội đầu bảy vào cái ngày đó, tại các nàng phần mộ phía trước, tại rét lạnh kia thấu xương trong gió tuyết, đã từng phát qua lời thề đồng dạng. Thân này, cho dù bạn kiếp bất phục, hắn cũng muốn để tất cả mọi thứ thương tổn qua bọn hắn người, trả giá cái kia có đại giới. Nhưng coi như là chỉ có thể đột phá đến võ huyền cảnh tiền kỳ, hẳn là cũng đã đầy đủ hắn vòng qua phong nguyên chính vây giết trực tiếp cường sát phong tuyết đồng. Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Kinh ánh mắt hơi lóe lên một cái. Đêm qua tại đồ diệt cái thứ ba đen thế lực thời điểm, nguyên bản hắn là dự định tiếp tục đi đến một mục tiêu. Nhưng tựa hồ là có người qua đường trải qua, phát hiện thú nhân bị huyết tẩy không còn một ngống phía sau báo cảnh sát. Vì để tránh cho tạo thành quá lớn doanh động mà dẫn tới võ vân khuyết hoặc là tam đại thế gia gia chủ, Bạch Ngọc Kinh đêm qua mới bất đắc dĩ buông tha tiếp tục huyết tế thần kiếm kế hoạch. Nhưng tối nay, hắn chuẩn bị đổi một mục tiêu tiếp tục. Bởi vì muốn theo võ tông cảnh hậu kỳ nhanh chóng đột phá đến võ huyền cảnh, chỉ có huyết vũ cam lâm một con đường. Giống như tối hôm qua, treo ở đồng hồ trên tường mới qua không điểm. Khoanh chân ngồi ở trên giường, Bạch Ngọc Kinh liền mở mắt ra. Tại ra ngoài phía trước, hắn nghiêm túc sửa sang lại một thoáng đầu tóc, trùng tốt dây của tóc, dùng một khối màu trắng mới bố bịt kín mặt. Tiếp đó đổi lên một thân mới tinh áo trắng, đây là hắn kiêm nhiệm võ giám cục chấp hành quan phía sau đã thành thói quen. Bởi vì đã từng mang vào thân này áo trắng phía sau, hắn liền sẽ đi lên pháp trường, làm những cái kia trừng phạt đúng tội người, đưa lên tử vong. Cứ việc hiện tại hắn đã không phải là chấp hành quan, nhưng hắn cho rằng, hắn chuyện làm bây giờ cùng đã từng kiêm nhiệm chấp hành quan khi đó cũng không hề khác gì nhau. Dưới bóng đêm, mượn phong linh mượn ảnh, Bạch Ngọc Kinh rất nhanh tiềm hành đến một cái cao lớn vòm trời kiến trúc đằng sau một cái mở tối hẻm nhỏ bên trong. Nơi này là Kim Long Hội địa bàn. Kim Long Hội kinh doanh xoa bóp, tắm rửa, massage chân, làng chơi, sòng bạc, dưới đất tử đấu, nô lệ mua bán chờ một loạt buôn bán phi pháp hoạt động. Xem như Linh Hải Lăng gia tại sau lưng nắm trong tay trọng yếu màu xám sản nghiệp một trong, Kim Long Hội cho Lăng gia mang đến lượng lớn tài phú. Nhưng trên thực tế, cất giấu trong đó tội ác người thường khó có thể tưởng tượng. Bạch Ngọc Kinh nguyên cớ lựa chọn tới nơi này, là bởi vì nơi này có một cái tên là Lăng gia hiệu lực võ tông cảnh cường giả tọa trấn. Nhưng mà hắn vừa mới từ nguyện ảnh bên trong thoát ra, đang muốn nhảy một cái bên trên Kim Long Hội lầu 2 thời điểm, một đạo khủng bố đao khí liền lấy một loại dự phán một dạng góc độ hướng về hắn chém tới. Bạch Ngọc Kinh, một tên râu tóc bạc trắng, già nhưng vẫn trắng kiện, trong tay xách theo một cái trực đao lão giả cười tủm tỉm theo chô bóng tối đi ra, chờ ngươi thật lâu rồi. Chương 91, toàn thuộc tính út hàm kim lượng chương 91, toàn thuộc tính út hàm kim lượng rất rõ ràng, cái này trong tay xách theo một cái màu đen trực đao, già nhưng vẫn trắng kiện, trên mặt còn mang theo nụ cười lão giả đến có chuẩn bị. Cái này không giảng võ đức đột nhiên đánh lén lão giả không phải người khác, chính là tại Kim Long Hội nơi này ôm cây đợi thỏ ngồi chờ thật lâu Lăng Giật Sơn. Lăng Giật Sơn cũng là không nghĩ tới, buổi tối hôm nay vận khí của mình rõ ràng như vậy tốt. Lúc ban ngày, hắn căn cứ Bạch Ngọc Kinh đêm qua tập kích mục tiêu, dự đoán buổi tối hôm nay Bạch Ngọc Kinh có khả năng nhất xuất hiện mấy cái địa điểm. Theo thứ tự là Lăng gia không chế Kim Long Hội, Phong gia ủng hộ thịnh thế trung tâm giải trí Ninh Hải phân hội, cùng một cái khác từ Vân gia thư xác nhận màu xám sản nghiệp. Bọn hắn ước định cẩn thận một khi có ai phát hiện ra trước Bạch Ngọc Kinh tại cái này ba cái địa phương xuất hiện, liền lập tức thông báo mặt khác hai vị gia chủ cùng võ vân quyết, để phòng Bạch Ngọc Kinh chạy thoát. Bởi vì Kim Long Hội là thuộc về Lăng gia sản nghiệp, nguyên cớ phụ trách người nơi này là Lăng Giật Sơn chính mình, có hắn ở đây, tên kia nguyên bản tọa trấn tại Kim Long Hội võ tông liền bị hắn sai đi. Nguyên bản dựa theo lúc trước đã nói ước định, tại phát hiện Bạch Ngọc Kinh phía sau, hắn là có lẽ trước thông chi mấy người khác, tiếp đó lại ra tay. Nhưng tại nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh xuất quỷ nhập thần thân pháp phía sau, Lăng Giật Sơn lại đột nhiên thay đổi chủ kiến. Cùng thị trưởng hứa hẹn giết chết Bạch Ngọc Kinh phía sau, cho Lăng gia cái kia nguyên thạch khoáng mạch 1 năm quyền khai thác xóa ra, hắn kỳ thực càng muốn biết Bạch Ngọc Kinh vì sao có khả năng đột phá nhanh như vậy bí mật. Bởi vì hắn cùng mặt khác hai vị gia chủ không giống nhau, tu luyện chỉ là địa cấp thượng phẩm công pháp, mà lại là trong đó nhiều tuổi nhất một cái, sắp đến đại nạn. Nếu là lại không cách nào đột phá đến võ tôn cảnh, tiếp qua mấy năm hắn có lẽ liền muốn cưới hạt đi Tây Phương, vừa nghĩ tới những hắn này liền cảm thấy 10 phần sợ hãi. Không có người không sợ hãi cái chết, cho dù là đã đạt đến võ huyền cảnh hậu kỳ Lăng Giật Sơn cũng đồng dạng. Cùng hắn ở ngoài mặt biểu hiện ra hòa nhã lao giả hình tượng không giống nhau, trên thực tế, Lăng Giật Sơn là cái tương đối ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Hắn đoán được Bạch Ngọc Kinh có thể là thông qua giết người tăng lên cảnh giới, thế nhưng thì sao? Phải biết trên thế giới này, chính là không bao giờ thiếu người, hai cái chân hung thú khả năng không dễ tìm cho lắm. Nhưng mà hai cái chân người, khắp nơi đều có. Một đao kia, cách xa chém ra. Cơ hồ không sai biệt lắm là tại Bạch Ngọc Kinh theo nguyện ảnh bên trong hiện thân một khắc này, liền tinh chuẩn hướng về Bạch Ngọc Kinh vị trí chém tới. Bất quá, cũng không phải chém về phía cổ vị trí, mà là Bạch Ngọc Kinh hai chân. Lăng Giật Sơn 10 phần ngoan động, tại phát hiện Bạch Ngọc Kinh tu luyện một loại có khả năng trốn vào bóng mờ, xuất quỷ nhập thần thân pháp phía sau. Hắn liền hiện lên trước phế bỏ Bạch Ngọc Kinh hai chân, ép hỏi ra đột phá cảnh giới võ đạo tốc độ như vậy nghịch thiên bí mật, cuối cùng lại giết ý nghĩ của hắn. Về phần một đao kia, Bạch Ngọc Kinh có thể hay không tránh thoát? Lăng Giật Sơn vừa rồi tại Bạch Ngọc Kinh hiện ra thân hình thời điểm đã sớm nhận biết qua. Cùng hắn đoán cũng không kém, tại đêm qua đổ diệt ba cái tiểu bang hội phía sau, Bạch Ngọc Kinh cũng không có đạt tới võ huyền cảnh, chỉ là đột phá đến võ tông cảnh hậu kỳ. Mà hắn là võ huyền cảnh hậu kỳ, cao hơn Bạch Ngọc Kinh sơ sơ một cái đại cảnh giới. Không chỉ như vậy, hắn tu luyện công pháp, võ kỹ phẩm cấp, kinh nghiệm chiến đấu, ý thức chiến đấu, thần binh linh bảo những vật này cũng xa không phải trước mắt cái này tại một năm phía trước còn vẹn vẹn chỉ là khí huyết cảnh tầng một tiểu tử có thể so sánh. Húng chi một đao kia vẫn là đánh lén, đủ loại nhân tố gặp lại, hắn cho rằng Bạch Ngọc Kinh tuyệt đối không có khả năng tránh thoát. Đen kịt khủng bố đao khí theo đao phong vung ra, mang theo khí tức tử vong, xuyên qua màn đêm, liền ven đường trong không khí xương sớm đều bị cắt thành hai nửa, hình như muốn cắt ra giữa hai người không gian. Trên tay của Lăng Giật Sơn thanh này màu đen trực đao, là một cái trung cấp huyền khí, tên gọi Thôn Vũ. Bị cây đao này trực tiếp chém trúng lời nói, liền sẽ theo miệng vết thương nhiễm lên chú độc, không có thuốc nào chữa được. Bởi vậy Lăng Giật Sơn mới sẽ lựa chọn sử dụng đao khí. Nguyên cớ, Bạch Ngọc Kinh thật hẳn phải chết không nghi ngờ ư? Đạo này đao khí tới thời cơ quá mức đột nhiên, cũng cực kỳ hung ác, mà lại là tà địa bên trong tới. Tuy là thượng đế góc nhìn Hứa Doãn trước tiên phát hiện, nhưng hắn cũng không có cách nào nhắc nhở. Truyền thụ kết thúc ma kiếm kỹ năng cực diệu chân pháp rõ ràng còn cùng ma kiếm trong truyền thừa cái khác kỹ năng không giống nhau, cần kiếm chủ xuất hiện quyết tử tử trí. Lần trì hoãn này, đen kịt đao khí cũng nhanh muốn đến trước người Bạch Ngọc Kinh. Bởi vì sớm dự đoán trước quỹ tích hành động của Bạch Ngọc Kinh, nguyên cớ nhìn qua cảm giác tựa như là Bạch Ngọc Kinh chính mình đụng vào đầu dạng. Liên Hứa Doãn đều cảm thấy lần này Bạch Ngọc Kinh có lẽ muốn lạnh. Tại ma kiếm tiến giai phía sau, tăng thêm quang hoàn cường hóa đến Level 2, lý trí 2, Bạch Ngọc Kinh sát khí là bị tạm thời chế trụ. Nhưng đồng thời cũng để cho Hứa Doãn không có cách nào sử dụng ma khí ngang dọc phản chủ tới làm ra phản ứng. Nguyên cớ lần này, hắn chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng không biết rõ chuyện gì xảy ra, Hứa Doãn lập tức lấy liền muốn nhảy lên Kim Long hội lầu 2 Bạch Ngọc Kinh sắp cùng khủng bố đao khí đen kịt va chạm nhau thời điểm. Tại giữa không trung lại đột nhiên xê dịch thân hình, dùng một loại tương đương nhanh tốc độ hướng về Lăng Giật Sơn phương hướng ngược nhau rơi đến trên mặt đất. Đen kịt đao khí chui vào Kim Long hội lầu 2, như không vật gì cắt ra hết thảy trước mặt, kèm theo trong đại sảnh trong đám người truyền đến tiếng thét chói tai, theo đại lầu một bên khác bay ra ngoài, bắn về phía bầu trời đêm bên trong. Rõ ràng tránh ra, là bởi vì tăng thêm quang hoàn nhận biết hai nguyên nhân, vẫn là cái này toàn thuộc tính út ma kiếm kỹ năng có như vậy mạnh như tăng thêm quang hoàn hàm kim lượng, còn đang lên cao. Nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh dùng một loại tương đối khó bề tưởng tượng động tác tránh ra người đánh lén này dự phán một đao, Hứa Doãn có chút âm thầm giật mình. Nay cũng để hắn phát hiện cái này bình thường không thế nào thu hút, không có bao nhiêu tồn tại cảm giác bị động ma kiếm kỹ năng cường độ. Quả nhiên, hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Hắn ma kiếm kỹ năng bên trong, liền không có một cái là phế. Một tay đặt ở ma kiếm bên trên, Bạch Ngọc Kinh một mặt ngưng trọng nhìn kỹ theo trong bóng tối đi ra một tên lão giả râu tóc bạc trắng. Tay phải của lão giả nắm lấy một thanh đen kịt trực đao, chôi đao rất dài, không sai biệt lắm chiếm cả thanh đao 1/3. Vừa mới đạo kia khủng bố đao khí, hẳn là lão giả trước mắt chém ra tới. Nếu không phải cảnh giới tăng lên tới võ tông cảnh hậu kỳ, lại thêm thần kiếm tại lần trước tiến giai phía sau, Bạch Ngọc Kinh phát hiện chính mình đối sát ý nhận biết trình độ, còn có tốc độ phản ứng đều càng lên hơn một tầng lầu. Hắn tuyệt không có khả năng tránh ra vừa mới cái kia một thoáng quỷ quái đồng dạng đao khí. Bạch Ngọc Kinh nhắm lại đôi mắt đem ánh mắt nhìn về phía lão giả trước mặt. Trên mình người này khí huyết lực lượng cho hắn một loại sâu không thấy đáy cảm giác, toàn bộ người chỉ là đứng đấy, liền mơ hồ tản ra một cỗ hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Hắn chỉ cảm thấy đến người này tướng mạo nhìn rất quen mắt, nhưng không nhớ nổi là ai. Lăng Giật Sơn có chút bất ngờ, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Ngọc Kinh có khả năng phản ứng lại. Nhưng chợt hắn liền cười nói, ngươi thật sự chính là rất có hai lần, khó trách Linh Hải thị võ giáng cục, võ giả hiệp hội còn có chúng ta tam đại thế gia nhiều người như vậy đều bắt không được ngươi. Chương 92, Hoa Địa Vi Lao, ta vì sao muốn chạy trốn? Chương 92, Hoa Địa Vi Lao, ta vì sao muốn chạy trốn? Và các ngươi đại thế gia. Bạch Ngọc Kinh nhạy bén bắt được trong miệng lão giả từ mấu chốt, sắc mặt của hắn không khỏi đến vì đó trầm xuống. Linh Hải thị tam đại võ đạo thế gia bên trong, có thể cho hắn loại này cảm giác áp bách, chỉ có ba vị gia chủ. Phong Nguyên chính hắn nhận thức, tại Võ Vân khuyết sử quyết giả tà thần tín đồ vào cái ngày đó, hắn có xa xa thoáng nhìn qua một mặt. Cái kia trước mắt lão giả này, cũng chỉ có thể là Lăng gia hoặc là Vân gia gia chủ. Nếu quả như thật là dạng này, vậy hắn hôm nay liền nguy hiểm. Bất quá, Bạch Ngọc Kinh cũng không nhớ chính mình có đắc tội qua bọn hắn. Ngươi là Lăng Giật Sơn, vẫn là Vân Thiên Thành? Bạch Ngọc Kinh trầm giọng nói, ta không nhớ có đắc tội qua các ngươi. Tại lên tiếng phân tán đối phương lực chú ý đồng thời, hắn cũng đang tìm rời đi cơ hội. Bạch Ngọc Kinh cũng không muốn hiện tại liền cùng võ huyền cảnh hậu kỳ cường giả đối đầu. Lăng gia gia chủ, Lăng Giật Sơn. Lăng Giật Sơn sờ lên râu ria, mỉm cười, Bạch Ngọc Kinh, ngươi. Một câu còn chưa nói xong, Lăng Giật Sơn liền phát hiện Bạch Ngọc Kinh thân ảnh chậm rãi biến mất tại chỗ. Nụ cười của hắn lập tức cứng ở trên mặt. Lăng Giật Sơn. Yên lặng sau một lát, thân hình của hắn lóe lên, cũng biến mất tại nửa đêm bên trong. Khoảng cách Kim Long hội 100m bên ngoài một chỗ phố an vật bên trên. Nơi này xung quanh lóe lên sáng rực đèn đuốc, lúc đi ra Bạch Ngọc Kinh có đi qua nơi này, hắn chú ý tới trên con đường này có không ít người. Nhưng kỳ quái là, trong lúc này cũng không có khoảng cách bao lâu thời gian. Làm hắn theo ảnh đột bên trong bước ra thời điểm, nơi này lại chỉ còn giữ lại trống trải mặt tiền cửa hàng, mặt đường bên trên cũng là một người đều không nhìn thấy. Hơn nữa, nguyên lai một lần ảnh đột có thể thuấn di ra vài trăm mét, vừa mới lại chỉ là rời đi 100m, liền bị một cô vô hình bích chướng cản lại. Đây cũng là cái gì kết giới ư? Bạch Ngọc Kinh đưa tay một kiếm, một đạo màu máu kiếm cương chém ra, kiếm cương như là không có gặp được một điểm ủng tắc, thông thuận không trở ngại bay ra ngoài. Nhưng hắn đi về phía trước một bước, lại bị cản lại. Nhìn thấy một màn này, Bạch Ngọc Kinh ánh mắt tại trong lúc nhất thời biến có chút vi diệu, hắn biết hôm nay rất có thể là đi không nổi. Đây là ta tại đột phá đến võ huyền cảnh phía sau lĩnh ngộ đến thần thông, Hoa Địa Vi Lao. Đúng lúc này, phía sau hắn truyền đến một tiếng nói giàn mua. Tại dùng ta làm trung tâm quyết định trong phạm vi 100m, hiện tại chỉ có ta cùng ngươi hai người, trừ phi quyết ra thắng bại, không phải ngươi là không có cách nào rời đi nơi này. Lăng Dật Sơn toàn thân áo đen, đứng chắc tay, toàn bộ người hiện ra một loại lão nghệ thuật gia thông dong. Bởi vì thần thông đặc tính, hắn căn bản là không sợ Bạch Ngọc Kinh trốn. Bạch Ngọc Kinh, thúc thủ chịu trói đi. Cũng là ngươi hôm nay xui xẻo, tại nơi này gặp được ta, nếu là hai người bọn họ, còn thật không nhất định. Lời còn chưa dứt, Bạch Ngọc Kinh thân ảnh lần nữa ở trước mắt biến mất. Nhìn thấy một màn này, mỹ mắt Lăng Dật Sơn hơi hơi nhảy một cái, nắm chặt chôi đao tay kém chút không nắm ổn. Xong chưa, đến cùng xong chưa? Trong lòng Lăng Dật Sơn hơi hơi trầm xuống. Nếu là Bạch Ngọc Kinh một mực như vậy trốn, hắn trong lúc nhất thời còn thật không có gì biện pháp tốt. Thần thông ba động cùng chân nguyên không giống nhau, như là nửa đêm bên trong đom đóm đồng dạng rõ ràng. Một hồi sẽ qua, Phong Nguyên Chính cùng Vân Thiên Thành cái kia hai cái lao ra hỏa khẳng định sẽ phát hiện, Võ Vân Quyết còn có cái Sơn Hà Tỉnh kia quân bộ người tới nói không chắc cũng sẽ chú ý tới. Đến lúc đó, bí mật của Bạch Ngọc Kinh cũng không phải là hắn một người định đoạt. Hơn nữa hắn phát hiện một vấn đề, cứ việc trong thời gian cực ngắn theo võ quân cảnh trung kỳ đột phá đến võ tông cảnh hậu kỳ, nhưng Bạch Ngọc Kinh não hình như cũng không nhận được nhiều lớn ảnh hưởng, cái này cùng tà thần chúc phúc tình huống hình như có chút không khớp. Chẳng lẽ hắn có khả năng đột phá nhanh như vậy là bởi vì trên mình còn có cái gì trọng bảo, có thể để một người theo trong thời gian ngắn như vậy đột phá nhiều như vậy tầng cảnh giới bảo vật? Tiết khí, thiên mệnh của võ, vẫn là cái gì khác? Liên Bạch Ngọc Kinh loại hắn này phía trước nghe đều không có nghe qua cái gì a miêu a cẩu tiểu nhân vật đều có thể nhanh như vậy theo khí huyết cảnh tầng 1 đột phá đến võ tông cảnh hậu kỳ. Vậy nếu là để hắn Lăng Dật Sơn đạt được đây, dùng hắn siêu phàm võ đạo tư chất, hắn có khả năng đến cái tình trạng gì? Võ tôn? Không đúng, võ thánh. Lại hoặc là đột phá đến trong truyền thuyết cực võ thánh, bước lên đại hạ mới chói. Đại hạ võ thần điện sẽ có hay không có hắn một chỗ cắm rủi? Đến lúc đó, không chỉ là cái này nhỏ nhỏ Linh Hải thị, hắn có phải hay không còn có cơ hội đi ra đại hạ, đi ra Lam Tinh, đi bên trong tinh không mở mang kiến thức một chút tinh không bản tộc. Nghĩ tới đây, Lăng Dật Sơn hít thở đều không khỏi nặng nề mấy phần. Cùng những cái này so ra, một đầu nho nhỏ nguyên thạch khoáng mạch có thể nói là trọn vẹn không đáng giá nhất tới. Trong ánh mắt của hắn tinh mang bùng lên. Trước mắt, nhất định cần đuổi tại người khác đến phía trước, ép hỏi ra bí mật của Bạch Ngọc Kinh. Xem như họa địa vi lao người đề xuất, hắn tự nhiên là có khả năng cảm ứng được vị trí của đối phương. Hiện tại Lăng Dật Sơn cũng không chần chờ nữa. Hắn đem thôn vũ thu vào trên tay chữ vật huyền khí trong nhẫn, từ đó tìm ra một cái trung cấp linh khí trực đao. Từ lúc có trung cấp huyền khí thôn vũ phía sau, hắn liền không còn dùng cái khác vũ khí, thanh này trung cấp linh khí vẫn là hắn phía trước đã dùng qua, một mực đặt ở chữ vật huyền khí bên trong. Bất quá dùng hắn võ huyền cảnh hậu kỳ thực lực, linh khí cũng đủ hắn sử dụng. Lập tức, Lăng Dật Sơn thân hình hóa thành hư ảnh, hướng Bạch Ngọc Kinh phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Bóng đêm dần sâu, lại một lần nữa bị vô hình bức tường ngăn lại phía sau, Bạch Ngọc Kinh cũng là biết Lăng Dật Sơn cũng không có tại lừa hắn. Hắn là thật bị thần thông họa địa vi lao khống trụ. Tuy nói có thể không ngừng ảnh độn kéo dài thời gian, nhưng mà cái này không có ý nghĩa. Hắn muốn báo thù, liền không có khả năng vĩnh viễn đợi ở chỗ này, hơn nữa Lăng Dật Sơn nhất định thông chi người khác, muốn ra ngoài, trừ phi tại nơi này chém giết võ huyền cảnh hậu kỳ Lăng Dật Sơn. Nhưng mà, điều này có thể sao? Nhìn xem từ đằng xa đi tới Lăng Dật Sơn, Bạch Ngọc Kinh ánh mắt hơi lóe lên một cái. Bạch Ngọc Kinh, ngươi đã không đường có thể trốn. Lăng Dật Sơn nhìn một chút Bạch Ngọc Kinh, mở miệng nói, ta biết, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến võ tông cảnh hậu kỳ, nhất định là có bí mật gì. Ta đổi chủ ý, ngươi đem bí mật này nói cho ta, ta Lăng Dật Sơn có thể phát hiện, thả ngươi rời khỏi. Nghe Lăng Dật Sơn lời nói, Bạch Ngọc Kinh hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Bí mật? Hắn có khả năng đột phá nhanh như vậy là dựa vào thần kiếm huyết vũ cam lâm, nhưng nói cho Lăng Dật Sơn phía sau, Lăng Dật Sơn sẽ thả hắn. Bạch Ngọc Kinh cho rằng không gặp đến. Hơn nữa hắn cũng không có khả năng đem thần kiếm giao ra, hắn đại thủ còn không đến báo. Hơn nữa, hắn còn không có. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể không đường có thể trốn. Chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Lăng Dật Sơn, Bạch Ngọc Kinh một tay đè lại ma kiếm. Nhưng lời nói ra, lại tựa như đất bằng kinh lôi. Ta vì sao muốn chạy trốn? Trong nháy mắt, tay trái của hắn bên trong xuất hiện một cái màu đỏ rực bình nhỏ, bóp chặt lấy. Theo sau, đem hai hạt bạo huyết đan một cái nuốt vào. Ngay tại cái này máy mắt, một cỗ như là viễn cổ hung thú một loại hung lệ khí tức theo trên người hắn bộc phát ra. Toàn thân khí huyết đột nhiên nâng cao một đoạn dài, xung quanh cơ thể thậm chí mọc lên màu đỏ huyết vụ. Ngươi điên rồi. Bạo huyết đan ngươi ăn hai hạt. Bạch Ngọc Kinh đây là muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ còn muốn cùng ta động thủ sao? Mí mắt Lăng Dật Sơn đột nhiên nhảy một cái. Chương 93, trước bài trừ một cái đáp án chính xác. Chương 93, trước bài trừ một cái đáp án chính xác. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Không sai, Lăng Dật Sơn thừa nhận cái này gọi Bạch Ngọc Kinh tà thần tín đồ đích thật là danh bất hư truyền, rất có hai lần. Không những ở mấy ngày trước to gan lớn mà xông vào Phong gia chú địa, dùng võ tông cảnh tiền kỳ cảnh giới chém giết Phong Lưu Vân đột phá đến trung kỳ phía sau tiêu sái rời khỏi. Lại tại đêm qua huyết tẩy ba cái tiểu bang hội, cảnh giới lần nữa tăng vọt đến võ tông cảnh hậu kỳ. Hơn nữa vừa rồi tại Kim Long hội bên kia, còn tránh ra hắn cái kia một thoáng đối với võ tông cảnh võ giả tuyệt đối không có cách nào tránh ra dự phán đao khí, để hắn hơi kinh diễm một thoáng. Thế nhưng lại như thế nào? Coi như Bạch Ngọc Kinh tốc độ đột phá lại nghịch thiên, hiện tại cũng chỉ không phải một cái võ tông cảnh võ giả, dù cho là hậu kỳ, nhưng võ tông cảnh liền là võ tông cảnh, không có lĩnh ngộ thần thông, Bạch Ngọc Kinh dựa vào cái gì dám đối võ huyền cảnh hắn độc thủ? Rõ ràng hắn cũng đã làm cho bước, chỉ cần Bạch Ngọc Kinh nguyện ý đem bí mật kia giao ra, chính mình liền thả hắn rời khỏi. Bí mật này chẳng lẽ so mệnh còn trọng yếu hơn? Tuy là thật sự là hắn là chơi cái văn tự trò chơi, chỉ nói thả hắn rời khỏi, không nói rời đi sau đó không giết hắn, dự định trước tiên đem bí mật lửa tới tay lại nói. Nhưng ai muốn lấy được Bạch Ngọc Kinh cái tên điên này lại ngay cả thử cũng không nguyện ý thử một chút, trực tiếp nuốt hai hạt bạo huyết đan, đem bản xúc ra. Nhìn xem đối diện chỗ không xa hai con người bỗng nhiên bị màu đỏ tươi bao trùm, toàn thân tản mát ra hung lệ khí tức, toàn bộ người như là bị nồng đậm huyết khí xương mù bao khỏa Bạch Ngọc Kinh. Lăng Giật Sơn khỏe miệng không khỏi đến hơi giật giật. Đối với bạo huyết đan, xem như Lăng gia gia chủ kiến thức rộng rãi hắn tất nhiên không xa lạ gì. Loại đan dược này là dùng một loại tên là màu máu cuồng bạo thú hung thú tinh huyết làm chủ yếu tài liệu luyện chế thành. Tuy là đích thật là có khả năng tại trong một thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng võ giả khí huyết, nhưng trong đan dược hung sát chi khí cũng sẽ đối với võ giả thần trí xuất hiện rất lớn ảnh hưởng, nguyên cớ một lần nhiều nhất chỉ có thể nuốt một hạt. Thứ này phía trước Vạn Bảo lâu vừa mới đẩy ra thời điểm tại Linh Hải thị gây nên qua rất lớn doanh động. Bất quá từ lúc ra mấy chục lệ có võ giả tại bạo máu sau đó bị hung sát chi khí ăn mòn biến thành người điên án lệ phía sau, rất nhanh liền biến không người hỏi thăm, chỉ có huyết liên hội đám kia người không sợ chết mới sẽ dùng. Một lần nuốt hai hạt bạo huyết đan, coi như là không có bị to lớn khí huyết lực lượng chống bạo thể mà chết, thậm chí cũng sẽ ở trong lúc nhất thời bên trong chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Gia hỏa này chẳng lẽ không có một chút thương thức? Ta thân ý nghi của tín đồ như vậy khó mà phòng đoán sao? Lang Giật Sơn ở trong lòng thầm mắng mấy câu, sắc mặt của hắn biến tương đối khó coi. Nếu là Bạch Ngọc Kinh thật biến thành người điên, vậy cái này bí mật không còn có người biết. Loại kết quả này, hắn không thể tiếp nhận. Những cái này nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là một ý niệm phát sinh. Ngay tại Lăng Giật Sơn suy nghĩ thời điểm, một đạo như là thiêu đốt lên huyết diễm thân ảnh bỗng nhiên dùng một loại mắt thường khó mà bắt tốc độ tập đến trước mặt hắn. Ngay tại lúc đó, một mùi lửa trường kiếm màu đỏ mang theo khủng bố màu máu kiếm phong thuận thế hướng hắn chém tới. Trải qua ma kiếm tăng thêm quang hoàng cường hóa, còn có bạo huyết đan nhiên huyết lực bộc phát bổ trợ, lực lượng Bạch Ngọc Kinh cùng tốc độ được đề thăng đến một loại cực kỳ khủng bố cảnh giới. Nếu là đổi thành một cái võ tông tại nơi này, một kiếm này phía dưới nói không chắc liền sẽ trọng thương. Bất quá Lăng Giật Sơn dù sao cũng là võ huyền cảnh hậu kỳ cường giả, hắn ngước mắt nhìn một chút rơi xuống kiếm phong, trong ánh mắt khó mà nhận ra lộ ra một chút khinh thị. Loại công kích này liền kiếm kỹ đều không phải, mà chỉ là dựa vào hung thú một dạng nhục thân tố chất tiến hành phổ thông chẳng kích, quả nhiên là thần trí bị ảnh hưởng ư trong chớp mắt. Đối mặt với Bạch Ngọc Kinh khí thế hung hung một kiếm, trong tay Lăng Giật Sơn trực đao hung hãn đánh lên, dùng một loại tốc độ cực nhanh chính diện đón Bạch Ngọc Kinh trường kiếm chém đi qua. Cong, lưỡi đao đen kịt cùng màu máu kiếm phong giao kích, kiếm khí màu đỏ ngòm bị trong tay Lăng Giật Sơn trực đao ngăn trở, phát ra một tiếng thanh thúy kim thiết tiếng va đập. Một cú cự lực theo trực đao truyền lên tới, Lăng Giật Sơn hơi hơi lui một bước, mà Bạch Ngọc Kinh cũng là bị cú cự lực này chấn bay ngược ra ngoài. Trong chiến đấu, Lăng Giật Sơn còn có lòng dạ thành thơi quan sát một thoáng Bạch Ngọc Kinh dùng vũ khí. Hắn chú ý tới, đây là một thanh kiếm chuôi bên trên có một cái giống như hung thú một loại dài mảnh mắt đồ án, trên thân kiếm tuyên khắc bốc cháy màu đỏ huyền ảo hoa văn trường kiếm. Một đạo linh quang đột nhiên theo trong đầu của hắn hiện lên. Giết người đột phá, kiếm. Giết nhân kiếm. Thanh này trường kiếm màu đỏ rực, có thể hay không liền là Bạch Ngọc Kinh có khả năng nhanh như vậy đột phá bí mật. Nhưng mà, ý nghĩ như vậy vẹn vẹn chỉ là tại trong đầu lóe lên, liền bị Lăng Giật Sơn đè xuống. Tuyệt không loại khả năng này. Thanh trường kiếm này liền trong tay hắn chỉ là trung cấp linh khí đen kịt trực đao cũng không cách nào chặt đứt. Chỉ là một thanh thường thường không có gì lạ linh khí thông thường, liền huyền khí đều không đủ trình độ. Có khả năng có loại này hiệu quả thần kỳ, không nói thiên mệnh cực võ, tại phẩm cấp lên tới ít cũng có lẽ đạt tới tiên khí. Lăng Giật Sơn đầu tiên bài trừ một cái đáp án chính xác. Lão gia hỏa này vừa rồi tại muốn cái gì tiểu tâm tư đây? Hứa Doan bắt được Lăng Giật Sơn vừa rồi tại trong nháy mắt hướng hắn quăng tới tìm kiếm ánh mắt. Cùng sau một lát lại lập tức rời đi khẽ nhúc nhích làm. Hắn thế nào có loại chính mình bị cái này lão đang ghét bỏ cảm giác. Hứa Doãn không biết là, ngay tại vừa mới, hắn bị Lăng Giật Sơn giám định làm một cái thường thường không có gì lạ linh khí thông thường. Nhưng cũng còn tốt hắn không biết rõ. Không phải hắn cao thấp đến để Bạch Ngọc Kinh nắm chặt lao ra hỏa này cổ áo, làm cho đối phương thật tốt mở mắt một chút. Bất quá, nhìn Bạch Ngọc Kinh tình huống bây giờ hình như, dường như, có lẽ, không phải quá tốt. Hứa Doãn đối cái này hơi nghi hoặc một chút. Nguyên cớ không phải lo lắng, là bởi vì Hứa Doãn cảm thấy có chút kỳ quái. Nhìn một bên cái kia thân hình bị cự lực nện bay ngược ra ngoài, hai con ngươi đỏ tươi, toàn thân tản ra huyết khí, chỉ biết dùng cơ sở kiến thức, thậm chí hình như trọn vẹn bị bạo huyết đan ảnh hưởng thân ảnh quen thuộc. Hắn trong lòng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, cái này cái gì bạo huyết đan tác dụng phụ rõ ràng mạnh mẽ như vậy ư? Phải biết ý chí lực của Bạch Ngọc Kinh không phải bình thường cứng cỏi, hơn nữa có sau khi cường hóa tăng thêm quan hoàn, lại thêm huyền khí băng tâm chặt một chỗ dưới áp chế đều không để ép được. Cái này tổ hợp thế nhưng liền đẩy năng suất huyết vũ cam lâm hấp thu những cái kia mãnh liệt giống như thủy triều hỗn tạp khí huyết, còn có đại lượng ảnh hưởng tâm thần sát khí đều áp chế xuống. Chẳng lẽ là tại diễn? Ngay tại Hứa Doãn nghĩ như vậy thời điểm, liền thấy Bạch Ngọc Kinh thân ảnh hung hăng đập vào họa địa vi lao vô hình trên biên giới, bắn lên mảng lớn khí lãng. Ách, nhìn xem liền rất đau bộ dáng. Nếu là thanh tỉnh thời điểm Bạch Ngọc Kinh, chí ít sẽ thôi động chân nguyên màu đỏ ngòm hoặc là thiên địa nguyên khí tại sau lưng tạo thành bức tường ngăn cản tiến hành hóa hoãn. Nhưng hắn lại không có làm như thế, mà là chặt chẽ vững vàng ăn lần này. Lần này liền Hứa Doãn cũng có chút không xác định Bạch Ngọc Kinh có phải hay không tại diễn. Bất quá lúc này, một giọt nước đống nhiên từ không trung bên trên hạ xuống, đánh vào trên mặt đất. Hả? Hứa Doãn hướng trên trời nhìn lại, trên bầu trời không biết rõ từ khi nào đọng lại một mảng lớn hắc vân, hình như là muốn trời mưa to. Chương 94, Mộ Vũ buồn bã khóc, Tàn Mộng Tận Nhiễm. Chương 94, Mộ Vũ buồn bã khóc, Tàn Mộng Tận Nhiễm. Làm giọt thứ nhất Mộ Vũ từ không trung bên trên hạ xuống xong, không qua bao lâu, đen nghịt trên bầu trời liền bắt đầu có tí tách nước mưa rơi xuống. Nước mưa càng lúc càng lớn, rất nhanh liền biến thành mưa to, đem khô cạn trên mặt đất đào lầy lội. Gió nổi lên, nhìn xem cái này đột nhiên trở nên kém thời tiết, Lăng Giật Sơn khẽ cho mày. Chân nguyên trước người tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem màn mưa ngăn ở bên ngoài. Hắn thần thông họa địa vi lao chỉ có thể đem một người kéo vào khư cảnh bên trong. Bởi vậy, mới có thể xuất hiện bị vô hình bức tường ngăn cản ngăn lại, người đi trên đường biến mất tình huống. Chỉ có quyết ra thắng bại, hoặc là hắn chủ động bị bỏ họa địa vi lao, khư cảnh mới sẽ biến mất. Cái thần thông này cũng không mạnh, thậm chí có thể nói là có chút yếu. Làm đối phương cảnh giới cao hơn chính mình thời điểm, họa địa vi lao cùng mua dây buộc mình không có khác biệt. Nhưng làm đối phương cảnh giới so chính mình thấp thời điểm, họa địa vi lao lại là đối tay tuyệt vọng. Bất quá, khư cảnh bên trong hoàn cảnh cùng trong hiện thực hoàn cảnh là đồng bộ. Bên ngoài, cũng trời mưa ư. Lăng Giật Sơn không thích dạng này bất ngờ, bởi vì này lại cho hắn một loại sự tỉnh thoát khỏi khống chế cảm giác. Làm một cái trí giả, hắn càng ưa thích hết thảy đều ở chính mình nắm giữ. Thế nào, hiện tại có thể nói chuyện rồi ư? Lăng Giật Sơn một mặt bình tĩnh nhìn hướng theo lầy lội bên trong dãy ruồi lấy bỏ dậy Bạch Ngọc Kinh. Nước mưa xuôi theo Bạch Ngọc Kinh gương mặt trượt xuống, cũng không trả lời vấn đề của hắn. Mượn màn mưa che lấp, còn có cùng phong đối phong linh tốc độ bổ trợ. Bạch Ngọc Kinh thân thể chợt biến mất tại chỗ. Biến mất. Lăng Giật Sơn nhìn xem trước mặt đột nhiên biến mất Bạch Ngọc Kinh, trên mặt biểu tình hơi kinh ngạc. Đúng lúc này, Bạch Ngọc Kinh thân ảnh quỷ quái một dạng xuất hiện tại Lăng Giật Sơn sau lưng. Ma kiếm thiêu đốt lên huyết diễm, mang theo làn sóng một dạng sát khí hướng về Lăng Giật Sơn sau lưng quét sạch mà đi. Sát sinh kiếm ý, huyết diễm trảm. Nhìn tới, ngươi tựa hồ đối với võ huyền cảnh khái niệm cũng không thế nào hiểu. Hắn bỗng nhiên xoay người, nhếch khóe miệng đối hai con ngươi Bạch Ngọc Kinh đỏ tươi nở nụ cười. Võ huyền phía dưới đều là run rế. Một đạo lạnh thấu xương ánh đao lướt qua, cùng Bạch Ngọc Kinh kiếm phong cọ sát ra chói mắt hỏa tinh, ngăn lại bất thình lình một kiếm. Tiếp lấy dùng tốc độ nhanh hơn tuấn di đến Bạch Ngọc Kinh sau lưng, mang theo chân nguyên màu đen một cước đá ra, đem Bạch Ngọc Kinh như là bao cắt một loại đá bay ra ngoài. Một đạo bóng trắng như là như đạn pháo xẹt qua màn mưa. Bạch Ngọc Kinh trùng điệp quẳng tại lầy lội trên mặt đất, bắn lên tới mảng lớn nước đọng, một ngụm máu tươi phun tại trên thân kiếm, ma kiếm kém một chút rời khỏi tay. Lần này, hắn không có như một lần trước đồng dạng rất nhanh đứng lên. Chính như Lăng Giật Sơn nói tới đồng dạng, Bạch Ngọc Kinh cùng hắn ở giữa chênh lệch quá xa, lớn đến cho dù là hắn làm hỏi ra bí mật, liền võ kỹ đều không có sử dụng. Vẫn như cũng là có khả năng đem Bạch Ngọc Kinh đánh tới không có sức hoàn thủ. Như không phải là vì bí mật của ngươi, ngươi đã sống chết. Tay phải xách theo trường đao, Lăng Giật Sơn một mặt mặt không thay đổi hướng về Bạch Ngọc Kinh phương hướng chậm rãi đi đến. Nói cho ta có lẽ còn có thể thả ngươi một mạng. Lăng Giật Sơn hơi hơi hé mắt, kiên nhẫn chờ đợi Bạch Ngọc Kinh đáp lại. Hắn không cảm thấy loại trạng thái này Bạch Ngọc Kinh còn có thể lật ra hoa gì tới. Hơi chờ thêm một chút, không sao. Liên sát sinh kiếm ý đều đối lao ra hỏa này không dùng được ư? Võ huyền cảnh thật có như vậy mạnh? Liên võ huyền cảnh đều dạng này, cái kia lại cao một cấp võ tôn, võ thánh đây. Nhìn xem cho dù là không đứng dậy được, nhưng ý nguyên nắm chặt ma kiếm Bạch Ngọc Kinh. Sắc mặt Hứa Doãn có chút phức tạp. Một mực đến nay, tuy là Bạch Ngọc Kinh nhiều lần gặp biến cố, nhưng tại đối mặt địch nhân thời điểm đều là xuôi gió xuôi nước, thậm chí thường xuyên có khả năng thực hiện vượt cấp phản sát. Để hắn chẳng biết lúc nào đến đối cái này cao võ thế giới cao dài chiến lực, tùy tâm bên trong sinh ra một loại không gì hơn cái này cảm giác. Một mực đến nay, Bạch Ngọc Kinh đều tại sáng tạo kỳ tích. Tựa như là Hứa Doãn xuyên qua phía trước thích xem nhất một cái nhiệt huyết hoạt hình quỷ diệt chi nhận nhân vật chính đồng dạng. Đồng dạng là trong nhà gặp biến đổi lớn, nhưng tại đả kích như vậy phía dưới, hắn lại không có tại ma kiếm dưới lực lượng biến thành ác quỷ, như cũ tại trong lòng có một phần lương thiện. Bạch Ngọc Kinh giết người, có thể nói không có một cái nào là vô tội. Lần này, lẽ nào thật sự dừng ở đây rồi ư? Bạch Ngọc Kinh nếu là chết, xem như ma kiếm Hứa Doãn hẳn là sẽ xem như chiến lợi phẩm bị Lăng Giật Sơn mang đi. Chỉ cần giết một người, Lăng Giật Sơn nhất định sẽ phát hiện ma kiếm bí mật. Đến lúc đó, hắn có lẽ sẽ so Bạch Ngọc Kinh càng thêm điên cuồng. Lăng Giật Sơn đối với thân là ma kiếm Hứa Doãn tới nói, có lẽ càng có giá trị. Nhưng Hứa Doãn cũng không thích trước mặt cái này ra vẻ đạo mạo lao ra hỏa, chỉ là một loại cảm giác, tựa như là hắn rất chán ghét Vũ Khinh Hồng đồng dạng. Cho dù lao đỏ đối ma kiếm tiến giai càng có trợ giúp, Hứa Doãn y nguyên không chút do dự dùng hung vận khắc chết nàng. Ma kiếm cùng tà kiếm không giống nhau, tuy là tên là ma, nhưng thực ra tùy tâm sở dụng. Cho dù là Bạch Ngọc Kinh cuối cùng sẽ chết, nhưng Hứa Doãn hy vọng là tại đại thù đến báo phía sau, không có tiếc nuối rời khỏi, mà không phải cứ như vậy chết ở chỗ này. Hứa Doãn muốn dùng ma khí ngang dọc phản chủ, dùng ma khí ngang dọc cường hóa phía dưới cùng trời cuối đất thử một lần có thể hay không phá vỡ lao ra hỏa này họa địa vi lao, rời khỏi nơi này trước. Nhưng hệ thống lại nhắc nhở hắn kiếm chủ ý thức vẫn thanh tỉnh, không có mất đi ý thức. Vậy làm sao? Nhìn xem đổ vào lầy lội trên mặt đất hình như mất đi chi giác đạo thân ảnh kia, tại tỉ mỉ cảm thụ một thoáng Bạch Ngọc Kinh hiện tại trạng thái phía sau, Hứa Doãn ánh mắt tại trong lúc nhất thời biến thật là có chút vi diệu. Không phải mới vừa Bạch Ngọc Kinh ý thức tại khống chế thân thể, đó là cái gì? Sát ý chủ đạo bản năng ngữ loại tình huống này, nhớ một lần trước vẫn là tại thịnh thế trung tâm giải trí dưới đất đấu thú trường nơi đó thời điểm xuất hiện qua một lần. Một lần kia, Bạch Ngọc Kinh tại đánh chết rất nhiều con bạc phía sau, một bộ bạch y nhuốm máu, biến thành huyết ý tại thời khắc sinh tử. Đối mặt với ẻ đùa xúc tu triều dâng, đốn ngộ sát sinh kiếm ý, huyết y một kiếm phá võ quân. Nhưng lần này, lại là bởi vì cái gì? Hứa Doãn nhớ Bạch Ngọc Kinh là tại nuốt vào cái kia hai hạt theo huyết liên hội trưởng trong tay giao nộp tới bạo huyết đan phía sau, liền tiến vào bản năng chiến đấu trạng thái. Chẳng lẽ là nói, bạo huyết đan cái kia đối ý thức có ảnh hưởng hung sát chi khí, cùng huyết vũ cam lâm hôn tạp huyết khí sinh ra sát khí, phát sinh cái gì kỳ diệu phản ứng? Đến mức, để Bạch Ngọc Kinh ý thức tiến vào càng sâu tầng tiềm thức bên trong. Loại tình huống này Hứa Doãn cũng là lần đầu tiên gặp. Bất quá, Bạch Ngọc Kinh ý thức đến cùng đi nơi nào?
Trời, trời tuyết. Tháng 7 lưu hỏa, rõ ràng phương nam mùa hạ vừa mới qua, cũng đã bắt đầu tuyết rơi.
Đây là một tòa ở vào Ninh Hải thị ngoại ô tiểu viện. Vỡ nát hoa tuyết, rơi vào đỉnh viện bên trong đứng đấy một thân ảnh trên mặt. Tan ra, biến thành tuyết thủy. Hình như cảm nhận được ý lạnh, Bạch Ngọc Kinh đột nhiên mở mắt ra, hắn tính phản xạ nắm chặt tay phải, lại phát hiện thần kiếm không ở bên người.
Đây là nhà ta, nhưng ta rõ ràng nhớ.
Ngay tại Bạch Ngọc Kinh mê hoặc thời điểm, sau lưng truyền đến một cái để hắn quen thuộc lại xa lạ xinh đẹp âm thanh.
"Ca, ngươi một người đứng ở chỗ này làm gì chứ?"
Chương 95, chém nát chấp niệm, vô niệm vô tưởng. Chương 95, chém nát chấp niệm, vô niệm vô tưởng. Bầu trời đêm bên trong, một lượt lờ mờ trăng tròn treo ở nửa đêm bên trên. Tại ăn mặc trang phục mùa đông thiếu nữ đang chuẩn bị nghiêng người sang, nhìn một chút theo vừa mới bắt đầu vẫn sững sờ đứng ở đỉnh viện bên trong, tựa hồ có chút xuất thần ca ca đang làm gì thời điểm. Liền thấy người trước mặt quay lại.
Một giây sau,
nàng liền phát hiện đầu của mình tựa vào một cái lồng ngực ấm áp bên trên. Trên gương mặt truyền đến một cái thô ráp bàn tay lớn xúc cảm. Cứ việc thời tiết là rét lạnh như thế, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại lập tức đỏ lên. Thử lấy theo trong ngực Bạch Ngọc Kinh tránh ra không thành công phía sau, Bạch Nguyệt Linh mặt nhỏ hơi hơi nâng lên.
Đã lâu không gặp, ngươi còn tốt ư?
Tại trong miệng lẩm bẩm một câu tự nói, Bạch Ngọc Kinh có chút xuất thần đưa tay phải ra sờ lên muội muội gương mặt, thoáng như trong ngộng. Từ ngày đó buổi tối lên, Bạch Ngọc Kinh trong ngộng cũng chỉ còn lại trong viện cô phần cùng cừu hận ngập trời. Nhưng dù vậy, gương mặt này chủ nhân bộ dáng, nhưng đến nay còn tại trước mắt của hắn hấp hối không đi.
Phản phất là đêm qua ngộng,
ta là đang nằm mơ ư? Ngón cái tại trên mặt nhỏ của Bạch Nguyệt Linh tả hữu vuốt ve, trong mắt Bạch Ngọc Kinh thần sắc quyến luyến lưu luyến, nhưng vì cái gì?
Ở trước mặt ta ngươi, lại chân thật như vậy.
Tựa hồ là bị tâm tình của hắn cảm nhiễm đến, Bạch Nguyệt Linh cũng không còn tiếp tục dãy rủa, mà là tại trong ngực hắn ngẩng đầu, có chút bận tâm nhìn hướng ánh mắt của hắn.
"Ca, ngươi vừa mới có phải hay không thấy ác mộng?"
"Ác mộng?"
"A."
Bạch Ngọc Kinh lắc đầu, đem ôm muội muội nhỏ nhắn thân thể tay phải buông ra. Ánh mắt của hắn nhìn hướng phương xa, tựa hồ là đang lẩm bẩm lủ bộ, nhưng có lẽ, thật là một tràng ác mộng a.
Nếu là cơn ác mộng lời nói, cái kia
hơi suy nghĩ một chút phía sau, Bạch Nguyệt Linh tại Bạch Ngọc Kinh trước mặt duỗi ra một tay, năm ngón mở ra. Thanh phong theo đầu ngón tay của nàng bỏ qua, nàng vẻ mặt thành thật khuyên giải nói, liền để nó theo gió mà đi a.
Đừng có lại muốn những thứ này.
Bạch Nguyệt Linh lạc quan cười nói, nàng đưa tay phải ra ngón trỏ chỉ trên trời trăng tròn, hôm nay thế nhưng Tết Trung Thu à, muội muội người ta thế nhưng khó được xuống bếp làm hồi bữa cơm đoàn viên. Dứt lời, Bạch Nguyệt Linh hai tay chắp sau lưng đi vào nhà, tại đi đến một nửa thời điểm, bỗng nhiên như là tựa như nhớ tới cái gì quay đầu, trên mặt là vẻ chăm chú, đợi một chút nhưng không cho nói không thể ăn a. Vàng ấm ánh đèn chiếu sáng một gian không lớn phòng nhỏ. Cứ việc phía ngoài phòng liền là lạnh lẽo gió tuyết, nhưng trong bữa tiệc, hai người liên tiếp chạm cốc, đàm tiếu không ngừng bên hai. Bạch Nguyệt Linh còn không tới uống rượu tuổi tác, nguyên cớ cùng Bạch Ngọc Kinh hai người uống là rượu trái cây, bất quá mặc dù như thế, rượu quá tam tuần phía sau, nàng cũng có chút men say, xinh đẹp trên mặt nhỏ biến đỏ bừng. Tại uống có chút hơi say rượu phía sau, trong miệng nàng lời nói cũng rõ ràng có biến nhiều hơn. Bạch Ngọc Kinh nhìn xem mặt của nàng, tiến tính nghe lấy.
"Ca, ngươi lần trước dạy cho ta cái kia huyền cấp thượng phẩm công pháp, ta tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 2 Phong Linh Đạo Hồn, phong nhãn cùng lôi mắt cảm giác thật thần kỳ, cái kia trái tim bên trong lôi mắt, mỗi lần lúc tu luyện đều có loại tim đập rất nhanh cảm giác, tựa như là ta khỏa thứ 2 trái tim đồng dạng. Ca, ngươi nói, nếu là xảy ra ngoài ý muốn không còn trái tim lời nói, lôi mắt có thể hay không thay thế trái tim đây?" "Ha ha, đùa giỡn lạc.
Ca, chúng ta võ đạo lớp lao sư nói ta võ đạo thiên phú rất tốt, nếu là siêng năng tu luyện, sau đó vũ khảo thời điểm nhất định có thể thi ra thành tích tốt, đến lúc đó nói không chắc có thể đi kinh thị cái kia bên cạnh Thanh Bắc Đại học, ta thật vui vẻ nghe nói kinh thị bên kia có một tòa cực kỳ thần kỳ cựu chuyển siêu phàm tháp, nếu là thật có thể thi đậu Thanh Bắc Đại học, chờ đến bên kia ta nhất định phải đi nhìn một chút."
"A, ta không phải ý tứ kia.
Kỳ thực ta muốn nói là, ta càng hy vọng ngươi có khả năng bồi ta cùng đi nhìn."
"Ca, Tết Trung Thu qua sau đó, năm mới có phải hay không có lẽ cũng nhanh muốn đến. Năm nay lúc sau Tết chúng ta nếu không mua một chút pháo hoa tại trong tiểu viện để xuống một chút à, ta thích cái kia thật là tốt đẹp lớn, hình trái tim pháo hoa, chúng ta đến lúc đó chúc mừng một thoáng, hắc hắc, cuối cùng cuộc sống của chúng ta bắt đầu biến càng ngày càng tốt, ta tin tưởng sau đó nhất định sẽ tốt hơn. Pháo hoa dễ trôi qua, nhân tình trường tồn, đến lúc đó ngươi tới bắn pháo hoa, muội muội ngươi ta liền phụ trách dùng tấm ảnh đem giờ khắc này vĩnh viễn ghi chép lại, đến lúc đó chờ ta giả, những hình này đều là chân quý hồi ức."
"A, ngươi không muốn quay?"
"Khó mà làm được, đã nói, đến lúc đó ta cho ngươi quay."
"Ca." Bạch Nguyệt Linh nói xong liền không còn âm thanh, nguyên lai là toàn bộ người gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Bạch Ngọc Kinh đứng lên, đem Bạch Nguyệt Linh ôm đến chính nàng trong gian phòng trên giường, cho nàng đắp kín chăn, tiếp đó ngay tại trên ghế bên cạnh ngồi xuống tới. Ánh trăng trong sáng theo ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu ở Bạch Nguyệt Linh ngủ trên mặt, ở dưới ánh trăng, nàng ngủ cực kỳ bình thản. Nhìn xem muội muội ngủ mặt, Bạch Ngọc Kinh nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu nàng.
Thoáng qua 3 ngày thời gian.
"Ca, hôm nay trở về sớm như vậy a?" Bạch Nguyệt Linh ăn mặc võ đạo tuân theo trường học trở về, vừa mới mở cửa, liền phát hiện ca đã ở phòng khách.
"Hôm nay bên kia không có việc gì, liền về sớm một chút."
Lau lau trong tay trường kiếm màu đỏ, Bạch Ngọc Kinh cười cười.
"Vậy ta trước đi gian phòng a."
"Ân, đi a."
Rất là tùy ý hồi đáp, hình như cùng thường ngày không có gì khác biệt.
Nhưng theo lấy cửa phòng đóng lại âm thanh vang lên, Bạch Ngọc Kinh ánh mắt nháy mắt lạnh xuống. Tại một khắc thời gian phía sau, ngoài cửa truyền đến một cái nhẹ nhàng tiếng bước chân, tại trong chốc lát, cửa ra vào xuất hiện một cái hắc ảnh, coi như hắc ảnh đang chuẩn bị đẩy ra cửa lúc tiến vào. Một cái bàn tay thon dài theo phía sau hắn tiệm điện lộ ra, một phát bắt được đầu của hắn, hung hăng ném vào trong đất. Hắc ảnh võ quân. Theo sau, trên cổ của hắn truyền đến một trận lạnh buốt xúc cảm, tiếp đó triệt để lâm vào hắc ám. Đem hắc ảnh thi thể không đầu một cước đạp bay phía sau, Bạch Ngọc Kinh đẩy ra cửa đi vào. Nghe được tiếng bước chân, Bạch Nguyệt Linh thò đầu ra, xảy ra chuyện gì ư? Không có gì, vừa mới xử lý một con rồi. A tuy là không biết do vì sao khí trời lạnh như vậy lại còn có rồi, bất quá Bạch Nguyệt Linh vẫn gật đầu, nhưng lập tức nàng có chút ngượng ngùng sờ lên bụng, "Ca, ta đói, tối nay muốn ăn ba chén cơm." "Tối nay, ca cho ngươi làm to bữa ăn, bất quá không thể uống rượu, rượu trái cây cũng không được." "Ai? Có nghe hay không rượu trái cây?" Bạch Nguyệt Linh khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền khổ lên. Nửa đêm, tại thiếu nữ ngủ phía sau, một thân áo trắng Bạch Ngọc Kinh tại cửa ra vào cuối cùng nhìn một chút. Đem ma kiếm treo ở bên hông, làm việc nghĩa không chùn bước xoay người đi vào gió tuyết bên trong. Tại một chỗ cùng bên cạnh cảnh tuyết không có khác biệt đất bằng, hắn dừng bước, nhắm mắt lại, bàn tay chậm rãi nắm tại ma kiếm trên chuôi kiếm. Trong ba ngày này, Bạch Ngọc Kinh lâu không thấy cảm nhận được căn bình, khoái hoạt, còn có tin mừng vui mừng. Dạng này ngày qua ngày, khoái hoạt thời gian, hắn muốn định dạng này vĩnh viễn tiếp tục nữa. Nhưng, ngộng, cuối cùng sẽ tỉnh tới, như tàn mắt đi. Đúng lúc này, một cỗ cùng lúc trước sát sinh kiếm ý hoàn toàn khác biệt ý cảnh theo trên mình Bạch Ngọc Kinh bộc phát ra, đem phiến thiên địa này nhuộm thành mờ nhạt. Chương 96, một buổi đốn ngộ, võ huyền cảnh. Chương 96, một buổi đốn ngộ, võ huyền cảnh. Tại võ huyền cảnh hậu kỳ đại võ giả, Lang gia gia chủ thần thông, Hoa Địa Vi lao hình thành khư cảnh bên trong. Trận này đột nhiên xuất hiện, nguyên bản liền rất lớn mưa, dường như có biến khuynh hướng càng ngày càng lớn. Mưa lưu như khoảng, tại bên cạnh Bạch Ngọc Kinh từng bước hợp thành một đám bến nước. Bởi vì chịu Lăng Giật Sơn liên tục trọng kích, còn tại lầy lội trên mặt đất, để Bạch Ngọc Kinh nguyên bản thuần trắng vô cấu trên áo trắng mặt nhiễm lên phù sa. Nhưng tại trận này từng bước biến càng lúc càng lớn, đã có thể nói là mưa lớn nước mưa cọ rửa phía dưới, dính phù sa áo trắng lại lần nữa khôi phục thành nguyên bản màu trắng. Nhưng tương tự, lạnh buốt nước mưa cũng tới nước mái tóc dài của hắn, đánh vào trên gương mặt của hắn. Bất quá, Bạch Ngọc Kinh nhìn qua hình như cũng không có muốn tỉnh ý tứ. Đối diện Lăng Giật Sơn rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Hắn tuy là có thể chờ một lát, nhưng mà không thể một mực tại nơi này chờ đợi. Dùng Lăng Giật Sơn võ huyền cảnh hậu kỳ cường đại lực cảm giác, hắn mơ hồ có cảm giác được hai đạo hơi gần khí tức ba động cùng một đạo càng xa một chút khí tức ba động tại hướng về bên này chạy đến. Hai đạo hơi gần khí tức hẳn là tới từ Phong Nguyên Chính cùng Vân Thiên Thành. Một cái khác xa một chút, Lăng Giật Sơn suy đoán hẳn là Võ Vân Quyết. Về phần cái kia trời dáng quân phục màu đen nam tử, hắn không có cảm giác được, bất quá thần thông khí tức không đạt được, quân phục màu đen nam tử có lẽ cũng tại tới bên này trên đường. Lăng Giật Sơn thực lực cùng tu luyện công pháp nguyên bản là mấy người bên trong kém cỏi nhất. Chờ bọn hắn tới sau đó, sự tình cũng không phải là hắn định đoạt, phải nắm chắc thời gian. Nghĩ tới đây, Lăng Giật Sơn hơi hơi hé mắt, trong mắt lóe lên ngon sắc, một tay xách theo trực đao, hướng về Bạch Ngọc Kinh đi đến. Thực tế không được, vậy chỉ có thể đem Bạch Ngọc Kinh tứ chi trước chém, mang về chậm rãi hỏi, dạng này cũng không sợ hắn đào tẩu. Chú ý tới Lăng Giật Sơn ánh mắt biến hóa, Hứa Doan thẩm nghĩ không ổn. Cái này lao đăng, khẳng định là lại đến cái gì ý đồ xấu. Hắn đem góc nhìn chuyển hướng một bên khác còn tại bến nước bên trong không có động tĩnh Bạch Ngọc Kinh. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đều nhanh 10 giây còn không có một chút động. Hả? Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn. Hứa Doan vừa vặn như có nhìn thấy trên đất ngón tay Bạch Ngọc Kinh động lên một thoáng. Không đúng, là thật động lên. Bạch Ngọc Kinh chậm rãi mở mắt ra, đem ma kiếm cắm trên mặt đất, chống đỡ lấy đứng lên, sau đó đem ma kiếm thu hồi bên trong vỏ kiếm. Trong hai con ngươi màu máu đã thối lui, tựa hồ là khôi phục bình thường. Quá tốt rồi, Bạch Ngọc Kinh tỉnh lại, nhìn qua ý thức cũng khôi phục, chúng ta được cứu rồi. Các loại, ta tại sao muốn nói chúng ta? Hứa Doan nao nao, lâm vào suy nghĩ. Chú ý tới Bạch Ngọc Kinh ánh mắt khôi phục bình thường, hơn nữa còn đem vũ khí thu vào, Lăng Giật Sơn cũng là dừng bước. Hắn chậm chậm mở miệng, vừa ý gật đầu, nhìn tới ngươi vẫn tính thức thời. Lăng Giật Sơn không có sợ hãi, hình như ăn chắc Bạch Ngọc Kinh, bất quá hắn chính xác có làm như vậy bốn liếng. Tuy là Bạch Ngọc Kinh chém rất nhiều người, nhưng hắn Lăng Giật Sơn không sợ, võ huyền cảnh cảnh giới cho hắn lực lượng. Nhưng Bạch Ngọc Kinh không có trả lời, mà là nhắm hai mắt lại, mở ra bàn tay phải chậm rãi thả tới trên chuôi kiếm, theo đó nắm chặt. Tay trái nắm ma kiếm vỏ kiếm, thân thể hơi nghiêng về phía trước, bước chân xoay bước, bày ra một cái bản kiếm thức. Cứ như vậy đứng lặng lặng, phảng phất cùng phiến thiên địa này hòa thành một thể. Không có sát khí, đây không phải sát sinh kiếm ý ư? Hứa Doan hơi nghi hoặc một chút, tại trên mình Bạch Ngọc Kinh, hắn không có cảm nhận được sát ý không cần sát sinh kiếm ý, chẳng lẽ dùng phong lôi kiếm thức? Nhìn cái này thức mở đầu, khá giống phong lôi kiếm thức liệt phong lôi, nhưng Hứa Doan lại cảm thấy không quá giống, bởi vì phong lôi kiếm thức chỉ là huyền cấp kiếm kỹ, nhưng bây giờ Bạch Ngọc Kinh lại cho hắn một loại dùng sát sinh kiếm ý, cùng trời cuối đất thời điểm tàn lùi cảm giác. Chẳng lẽ Bạch Ngọc Kinh lại lĩnh ngộ cái gì khác cường đại kiếm kỹ? Tuy là Bạch Ngọc Kinh tổng cho rằng chính mình tư chất ngu dốt, nhưng Hứa Doan lại trọn vẹn không cho là như vậy. Bởi vì hắn ma kiếm kỹ năng tuyệt lý diện, chỉ hai cái kiếm kỹ đều là Bạch Ngọc Kinh công hiến. Bạch Ngọc Kinh có thể nói là Hứa Doan thấy qua trong mọi người, một cái lợi hại nhất kiếm đạo thiên tài. Ngu xuẩn mất khôn, nhìn tới ngươi là không có ý định nói. Nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh không nói một lời, ngược lại là lần nữa năm kiếm. Lăng Giật Sơn cuối cùng một chút kiên nhẫn cũng bị hao hết, trong mắt của hắn lộ ra một vòng tàn khốc. Bạch Ngọc Kinh hết lần này đến lần khác khiêu chiến danh giới cuối cùng của hắn, thật coi hắn là dễ bắt nạt sao? Mặc dù là bí mật, hắn tạm thời còn chưa thể giết chết Bạch Ngọc Kinh. nhưng chém tới tứ chi của hắn, để hắn không tâm tư phản kháng vẫn là làm được. Thân hình thoáng qua, một cỗ khủng bố đao ý theo trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra. Đồng dạng là đao ý, nhưng đao ý của Lăng Dật Sơn cùng phía trước song đao áo đen võ tông hoàn toàn khác biệt. Đao ý của hắn cũng không phải sắc bén, mà là tràn ngập yên tĩnh khí tức. Phản phất dưới một đao kia đi, mục tiêu liền có lẽ bị chém đứt. Nhưng hắn cầm lấy trực đao thân ảnh lại đứng tại chỗ chậm chạp không có động tác. Đồng nhiên, trong mắt của hắn toát ra một chút sợ hãi. Lăng Dật Sơn không phải là không muốn động, là động không được. Ngay tại trong chớp mắt này, Bạch Ngọc Kinh dùng tay phải của hắn đem ma kiếm theo trong vỏ kiếm chậm chậm rút ra, lập tức đến trước ngực. Thân thể của hắn động tác rất chậm, nhưng theo lấy kiếm từng bước rút ra. Vỏ kiếm như là trải qua lâu đời tuế nguyệt một loại dần dần phong hóa, theo sau tiêu tán, như là một giọt nước nhỏ xuống trong hồ. Bạch Ngọc Kinh dưới chân, dùng hắn làm trung tâm, một vòng phạm vi lớn thủy sắc gợn sóng từ trong ra ngoài đẩy ra. Theo sau gợn sóng màu đỏ tươi theo dưới chân của hắn bắt đầu, thật nhanh hướng về phương xa khuếch tán, đem trọn mảnh khư cảnh mặt đất bao trùm, cho đến biến thành một mảnh tịch diệt đen. Thế nào, làm sao có khả năng? Nhìn thấy một màn này, Lăng Dật Sơn con ngươi bỗng nhiên quyết đại. Hắn cảm nhận được một chút đạo khí tức, nhưng đây không phải võ thánh mới có thể tiếp xúc đến phạm chủ ư? Bạch Ngọc Kinh hắn bất quá một cái nho nhỏ võ tông, liền võ huyền đều không phải, hắn làm sao có khả năng lĩnh ngộ đến đạo? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Trong lòng Lăng Dật Sơn điên cuồng gào thét, chuyện đang xảy ra trước mắt triệt để đánh nát thế giới quan của hắn. Hắn tính toán dây rùa, nhưng thân thể của hắn lại như là bị cố định trụ đồng dạng động không được, chỉ có thể lặng lặng nhìn đây hết thảy. Ngay tại Bạch Ngọc Kinh đem kiếm trọn vẹn rút ra thời điểm, vỏ kiếm đã hoàn toàn tiêu tán. Ma kiếm thân kiếm đỏ như là muốn nhỏ máu ra, lôi quang đỏ tươi tại trên thân kiếm không ngừng lấp lóe. Khí tức của hắn vào giờ khắc này, theo võ tông cảnh hậu kỳ bắt đầu không ngừng lên cao, thẳng đến đột phá một cái nào đó giới hạn. Một cỗ thông huyền khí tức theo trên người hắn ầm vang bạo tán ra. Bạch Ngọc Kinh trực tiếp phá vỡ mà vào võ huyền cảnh. Ngay tại đột phá đến võ huyền cảnh trong nháy mắt đó, trong lòng Bạch Ngọc Kinh đột nhiên sinh ra ngộ ra. Chặt đứt chấp niệm trong lòng phía sau, hắn tiến vào vô niệm, vô tưởng cảnh giới. Giờ khắc này, trong lòng hắn nổi lên cái thần thông này danh tự. Tàn ngộ một cái chớp mắt. Chương 97, tàn ngộ một cái chớp mắt, Hoàng Tuyển Kiếm Ý chương 97, tàn ngộ một cái chớp mắt, Hoàng Tuyển Kiếm Ý sinh mệnh, vì sao mà ngủ say? Bởi vì sợ hiện thực thống khổ, tử vong còn có tiếp nối. Bởi vì sinh mệnh còn không có làm xong, thản nhiên nên đón kết quả chuẩn bị. Bởi vì sinh mệnh sợ tới điểm kết thúc. Nhưng vô luận là ác mộng vẫn là mộng đẹp, mộng cuối cùng sẽ tỉnh tới. Chỉ còn lại một buổi tàn mộng, cuối cùng đều muốn trở về với các bụi. Sinh mệnh ý nghĩa không cách nào cùng kỳ bản chất, cái này chạm tới đạo lĩnh vực, nhưng nếu là có người có khả năng biết ngồi đại giếng, dù cho chỉ là đốn ngộ trong đó kinh hồng mảnh cánh, cũng đủ để bước lên vào đỉnh cấp võ giả danh sách. Tại ý thức bị kéo vào chấp niệm hình thành trong tàn mộng, Bạch Ngọc Kinh một kiếm chém chết hắn một mực đến nay tâm ma. Cùng lúc đó, còn đốn ngộ đến giết chóc ý cảnh bên ngoài cái thứ hai ý cảnh, Hoàng Tuyển, cùng một thức kiếm chiêu. Tàn mộng một cái chớp mắt, đồng quy bụi đất. Giết chóc chỉ là quá trình, mà sinh mệnh cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Võ huyền cảnh hậu kỳ Lăng Dật Sơn là Bạch Ngọc Kinh cho tới bây giờ gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nhất. Tại thần thông tàn mộng một cái chớp mắt trong phạm vi, tất cả những người khác ý cảnh, thần thông đều muốn tạm thời đình chỉ, đồng thời bản thân thời gian cũng sẽ lâm vào đình trệ. Cảnh giới càng cao, đình trệ thời gian càng ngắn. Mà đồng thời, Bạch Ngọc Kinh cũng sẽ tiến vào tàn mộng nháy mắt ảnh trạng thái. Tại dưới trạng thái này, thời gian của hắn không bị ảnh hưởng, nhưng công kích đồng dạng cũng sẽ không lập tức có hiệu lực, mà là tại tàn mộng tiêu tán thời điểm cùng nhau kết toán. Bạch Ngọc Kinh rất rõ ràng, dùng Lăng Dật Sơn cảnh giới võ đạo, tàn mộng một cái chớp mắt cũng không thể giam cầm hắn thời gian quá dài, chính mình nhiều nhất chỉ có một thức kiếm kỹ thời gian. Nếu là một thức này không thể giết chết hắn, vậy cũng chỉ có thể thừa dịp họa địa vi lao mất đi hiệu lực thời điểm nên rời đi trước. Bởi vậy, Bạch Ngọc Kinh quyết định sử dụng vừa rồi tại tàn mộng bên trong lĩnh ngộ một thức kiếm chiêu. Trên thực tế, liền Bạch Ngọc Kinh chính mình cũng không rõ ràng một kiếm này rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng hắn chỉ có một lần cơ hội. Lần này, Lăng Dật Sơn bởi vì đối với hắn kinh thị, cùng làm thần kiếm bí mật nguyên cớ lưu thủ, nhưng tiếp một lần, Lăng Dật Sơn tuyệt sẽ không lưu thủ. Hơn nữa liền hắn chưa từng có đắc tội qua Lăng Dật Sơn đều gia nhập đi vào, nói không chắc tam đại võ đạo thế gia ở giữa tại hắn thời điểm không biết đặt thành cái gì gây bất lợi cho hắn thỏa thuận. Nguyên cớ cùng Lăng Dật Sơn không giống nhau. Một kiếm này, Bạch Ngọc Kinh không có bất kỳ kinh thị, đồng dạng, hắn cũng không có bất luận cái gì lưu thủ. Vừa ra tay, liền là toàn lực ứng phó. Bầu trời, vào giờ khắc này phong vân biến sắc. Không sai, đó cũng không phải cái gì tính tử, mà là thật liền phong vân cũng vì đó biến sắc. Dựa theo Phật gia bên trong thuyết pháp, trong tích tắc làm nhất niệm, 20 nghĩ làm một cái chớp mắt, 20 nháy mắt làm gậy ngón tay một cái. Tại Bạch Ngọc Kinh mở mắt ra một khắc này, thời gian như là trong một ý nghĩa vượt qua ngàn năm, trên người hắn bỗng nhiên chuyển ra một cỗ vạn vật tịch diệt, sinh mệnh tuy trần huyền ảo ý cảnh. Vào giờ khắc này, khư cảnh trên bầu trời đen kịt tính cả màu đen tầng mây một chỗ, bị nhuộm thành hoàng hôn một dạng mờ nhạt sắc, nguyên bản từ không trung bên trên chút xuống, chút nước như khoảng mưa lớn, giờ phút này cũng rất là quỷ dị đỉnh trệ tại giữa không trung. Nhìn thấy trước mắt một màn quỷ dị này, phát giác được Bạch Ngọc Kinh trên mình huyền ảo kiếm ý, Lăng Dật Sơn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng mơ hồ hiện ra một chút hoảng sợ. Tại Bạch Ngọc Kinh rời kiếm xúc thế thời điểm, tựa như là có một cái không nhìn thấy bàn tay lớn đem nhuộm thành mờ nhạt tầng mây cho đẩy đi đồng dạng, trên đỉnh đầu của Lăng Dật Sơn, mờ nhạt tầng mây rất nhanh tản ra, một lượng huyết nguyệt tới không treo cao. Như là vong xuyên ba đường phía trước hoàng tuyển. Làm sao lại mạnh như vậy? Lăng Dật Sơn ở trong lòng điên cuồng quát. Tại bị kéo vào hắn họa địa vi lao phía trước, Bạch Ngọc Kinh vẫn chỉ là một cái võ tông.
Tuy là phía trước Bạch Ngọc Kinh là một người giết Phong gia chủ địa rất nhiều người không sai, hơn nữa còn một người diện sát ba cái tiểu bang hội. Nhưng nội tâm Lăng Giật Sơn nhưng thật ra là cũng không có đem Bạch Ngọc Kinh để ở trong mắt, tuy là lợi hại, nhưng nói cho cùng cũng bất quá là một cái lợi hại võ tông mà thôi. Đổi thành hắn Lăng Giật Sơn tới cũng có thể làm đến, hơn nữa giết chỉ biết nhanh hơn Bạch Ngọc Kinh. Đây cũng là vì sao mới vừa rồi không có ngay từ đầu liền chém dụng Bạch Ngọc Kinh tứ chi nguyên nhân, bởi vì hắn muốn giết Bạch Ngọc Kinh liền là nhất niệm sự tình. Dù cho là vừa mới Bạch Ngọc Kinh một hơi phá vỡ mà vào võ huyền cảnh tiền kỳ, hắn hành động bị giam cầm, Lăng Giật Sơn bên trong con ngươi cũng chỉ là chấn kinh, bởi vì hắn không cảm thấy chính mình sẽ chết. Nhưng cho đến giờ phút này, Lăng Giật Sơn mới thật bắt đầu luống cuống, vừa mới trong lòng cái kia một chút hoảng sợ cũng triệt để che giấu không được, con ngươi của hắn bên trong viết đầy mắt trần có thể thấy hoảng sợ ý nghĩ. Bởi vì hắn theo một kiếm bên trên đánh hơi được tên là mùi vị của tử vong. Không được, hắn tuyệt đối không thể tiếp một kiếm này, nhất định cần đến trốn. Lăng Giật Sơn điên cuồng thúc giục đao ý, tính toán chặt đứt trên mình bị tạo nên giam cầm. Hắn trong lòng không ngừng gầm thét, động a, cho lão tử động lên. Nhưng mặc cho bằng hắn tại nội tâm vô năng cung nộ, thân thể của hắn lại như cũ duy trì vừa mới cầm đao tư thế, chỉ có thể muốn rách cả mí mắt nhìn xem Bạch Ngọc Kinh tiếp xuống biểu diễn. Phong Nguyên Chính mấy người bọn hắn còn có cái kia mặc quân phục màu đen ra hỏa, thế nào còn chưa tới? Thời gian tựa hồ tại giờ khắc này biến cực kỳ chậm rãi. Nói tới buồn cười, vừa mới trong lòng hắn còn hy vọng mấy người đừng như vậy nhanh phát hiện hắn tại nơi này, bây giờ lại vừa hận không thể mấy người có khả năng chắp cánh lập tức bay tới cứu hắn. Trước sau tâm thái biến hóa bất quá thoáng qua ở giữa. Đúng lúc này, Bạch Ngọc Kinh động lên. Tay trái của hắn cũng nắm ma kiếm chua kiếm, biến thành hai tay cầm kiếm, theo sóng vai bên phải phía trên đi phía trái phía dưới một cái nghiêng thế hư chém mà xuống. Trên thân kiếm màu máu lôi điện, tại Lăng Giật Sơn trước người nháy mắt ngưng kết thành một đạo hẹp dài vết nứt đỏ lòm một dạng kiếm khí trùng điệp chém xuống. Kiếm khí trúng mục tiêu, nhưng cũng không lập tức tiêu tán. Tại trên mình Lăng Giật Sơn lưu lại nhảy lên màu máu lôi hổ. Ta không sao. Lăng Giật Sơn có chút sửng sốt, hình như không thể tin được chính mình rõ ràng lông tóc không thương. Đây chẳng lẽ là hổ giấy? Bất quá còn không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra, Bạch Ngọc Kinh thân thể tại trước mắt hắn nháy mắt biến mất, hóa thành màu máu điện quang nhanh chóng đến gần, tại thân thể của hắn bốn phía liên tục ba kiếm chạm kích phía sau thật cao vượt hướng không trung. Ngay sau đó, trong nháy mắt tiếp theo, hóa thành màu máu điện quang thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ma kiếm thân kiếm quấn quanh lấy huyết lôi, nghiêng lấy xẹt qua Lăng Giật Sơn thân thể. Tại rơi xuống sau lưng Lăng Giật Sơn trên mặt đất thời gian, Bạch Ngọc Kinh lần nữa đổi thành tay phải cầm kiếm, đem nắm lấy ma kiếm cánh tay phải bày ra, cổ tay của hắn đột nhiên phát lực, vạch ra một kiếm màu máu tròn múa. Một đạo cùng đường chân trời cân bằng phạm vi cực lớn màu máu trình độ kiếm khí lần nữa xẹt qua Lăng Giật Sơn thân thể. Hắn đến cùng đang làm cái gì thành tựu? Lăng Giật Sơn trọn vẹn nhìn không hiểu. Bạch Ngọc Kinh kiếm thức thanh thế 10 phần to lớn, cũng xác thực chúng đích hắn, nhưng hắn lại không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Cứ việc thân thể không có bị thương, nhưng trong lòng Lăng Giật Sơn cảm giác bất an lại không có chút nào biến mất, ngược lại là càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá, rất nhanh hắn liền sẽ rõ ràng. Chỉ thấy Bạch Ngọc Kinh đem ma kiếm nghiêng lâu tại bên người, tóc dài màu đen không gió mà bay. Phá! Tại trong miệng bình thản phun ra một chữ phía sau, bị tan ngộng một cái chớp mắt đỉnh trệ thời gian, lần nữa bắt đầu lưu động. Chương 98, người nào ngăn ta, chém tất cả. Chương 98, người nào ngăn ta, chém tất cả. Khư cảnh bên trong, như là bị một cái đại thủ lần nữa đè xuống bắt đầu phím. Tựa như là từ nguyên bản yên tĩnh biến thành động, hết thể lại lần nữa khôi phục bộ dáng lúc trước. Trong bầu trời, mưa lớn phảng phất vô cùng vô tận một loại, một lần nữa chút xuống. Cùng lúc đó, tại Bạch Ngọc Kinh bình thản một tiếng phá phía sau, trong lòng Lăng Giật Sơn cảm giác bất an cũng vào giờ khắc này đạt tới đỉnh cao nhất. Hắn khôi phục quyền khống chế thân thể, nhưng còn không chờ hắn kịp làm ra phản ứng gì, cái kia một giây, hắn chợt nhìn thấy chính mình đời này thấy qua rực rỡ nhất hình ảnh. Một đạo như là đường chân trời một loại rộng lớn ngập trời kiếm ảnh, lóe ra lôi quang màu đỏ tươi, mang theo phảng phất muốn vỡ vụn không gian vì thế. Tựa như du long từ trên trời giáng xuống, chém nát trên đường hết thảy. Thôi khô là hủ, không có bất kỳ vật gì có khả năng ngăn cản dạng này một kiếm. Kiếm quang không có ngăn cản chém qua Lăng Giật Sơn thân thể, chém qua che trời màn mưa, chém qua trong không khí bụi trần, cùng họa địa vi lao hình thành khư cảnh giáp nhau. Sau một khắc, nguyên bản không cách nào chạm đến khư cảnh biên giới cũng bị xé rách một cái miệng lớn. Theo sau, ầm vang sụp đổ. Lăng Giật Sơn thậm chí không kịp làm ra nửa điểm phản ứng, thân thể liền tại một kiếm này lần này bị chém ra, xé rách đau nhức kịch liệt theo thân thể các nơi bốn phương tám hướng truyền đến. Hắn nhịn không được tại trong miệng phát ra thống khổ rên rỉ. Thẳng đến lúc này, hắn mới đột nhiên phát hiện thân thể của mình đã chia 5 x 7. Hắn muốn thò tay vớt lên vỡ vụn thân thể, nhưng không khống chế được tay của mình, chỉ có thể trừng lớn hai mắt, cảm thụ trong thân thể sinh mệnh lực không ngừng trôi qua, nhìn xem chính mình chậm rãi hướng đi tử vong. Trước khi chết, trong đầu Lăng Giật Sơn sinh ra rất nhiều ý niệm. Một kiếm này đến cùng là cái gì? Vì sao lại như vậy mạnh? Hắn đường đường một cái võ huyền cảnh hậu kỳ đỉnh tiêm cường giả, vì sao liền Bạch Ngọc Kinh cái này mới vào võ huyền cảnh người một kiếm cũng không ngăn nổi? Ta thân tín đồ đều là khủng bố như vậy sao? Tối nay tại nơi này gặp phải Bạch Ngọc Kinh, đến cùng là hắn vận khí quá kém, vẫn là vận khí ta quá kém. Giờ khắc này, trong lòng Lăng Giật Sơn vô cùng hối hận. Nếu là hắn tại ngay từ đầu phát hiện Bạch Ngọc Kinh thời điểm, không có xuất hiện tham nghiệm, không có đem trung cấp huyền khí thôn vũ thay đổi, mà là quả quyết đem nó chém giết, sự tình căn bản liền sẽ không phát triển đến bây giờ loại tình trạng này. Hoặc là lui thêm bước nữa, như phía trước ước định cẩn thận đặc kia, trước thông chi hai vị khác gia chủ, đợi đến Phong Nguyên Chính cùng Vân Thiên Thành tới lại ra tay, ba cái võ huyền cảnh hậu kỳ tại trận, Bạch Ngọc Kinh làm sao có khả năng giết hắn? Lại hoặc là, nhưng cực kỳ đáng tiếc,
ý nghĩ lại thêm đều là phí công, đây hết thể đã thành ngã ngũ. Tính mạng của hắn vào giờ khắc này kết thúc. Lăng Giật Sơn nằm ngậm cũng nghĩ không ra chính mình sẽ chết ở chỗ này. Hơn nữa, hắn đến chết sẽ không biết, chính mình vẫn muốn biết đến bí mật, liền là thanh kia bị hắn giám định làm thường thường không có gì lạ linh khí trường kiếm màu đỏ. Hắn một thân khí huyết cùng lực lượng đều bị ma kiếm kỹ năng huyết vũ cam lâm thôn phệ, tiếp đó bị ma kiếm trả về. Tại chém giết võ huyền cảnh hậu kỳ Lăng Giật Sơn phía sau, Bạch Ngọc Kinh cảm nhận được một cỗ biến động một loại to lớn khí huyết lực lượng vọt vào thân thể của hắn, sắc mặt của hắn hơi đổi. Đây là một vị võ huyền cảnh hậu kỳ cường giả toàn thân khí huyết lực lượng, cứ việc chỉ trả về 50 nhưng cũng là cực kỳ to lớn. Bạch Ngọc Kinh trực tiếp coi thường màn mưa, xếp bằng ở tại chỗ, vận chuyển phong lôi nguyên lưu bắt đầu luyện hóa. Nhưng phong lôi nguyên lưu chỉ là huyền cấp công pháp, đối với hiện tại đã là võ huyền cảnh võ giả Bạch Ngọc Kinh tới nói, dường như có chút theo không kịp. Cuối cùng phong lôi nguyên lưu nguyên chủ nhân Vũ Khinh Hồng, chỉ là một cái đại võ sư cảnh võ giả. Hứa Doãn kỳ thực cũng muốn cho điểm tốt, nhưng xem như một cái quỷ nghèo kiếm, hắn chỉ những thứ này đồ vật. Nếu không đem cực diệu chân pháp bán đi, hắn nhớ hệ thống lúc ấy thế nhưng ra một vạn ma khí thu mua à, chỉ bất quá, lúc ấy nhìn hệ thống phản ứng, loại này có thể trực tiếp tăng lên hai cái đại cảnh giới bạo chủng hệ ma kiếm kỹ đại sát suất bán đi phía sau liền không có. Nguyên cơ vẫn giữ lại không thu hồi cho hệ thống. Hơn nữa cực diệu chân pháp vẫn là đến từ cái kia tà thần lực lượng vườn Eden. Truyền thừa điều kiện cực kỳ hà khắc, tác dụng phụ cũng cực mạnh. Ngược lại hắn cũng không dùng được, nếu không dứt khoát bán đi tính toán. Nói không chắc mở ra ma kiếm thương thành sau đó, còn có thể trong thương thành mua được vật gì tốt. Bất quá dùng ma kiếm hệ thống keo kiệt mức độ, định giá khẳng định đều rất đắt. Dầu gì a? Ngay tại Hứa Doãn nghĩ như vậy thời điểm, một cỗ hạo nhiên khí thế theo trên mình Bạch Ngọc Kinh truyền đến. Võ huyền cảnh trung kỳ, xem như ma kiếm kiếm linh, Bạch Ngọc Kinh cảnh giới đối với hắn tới nói không phải bí mật. Liên như vậy như nước trong veo lại đột phá ư? Hứa Doãn một mực cảm thấy chính mình xem như người xuyên việt, nhất định là cái nhân vật chính. Không nghĩ tới vừa xuyên qua liền bắt đầu qua thời gian khổ cực. Vậy liền coi là, còn xui xẻo gặp gỡ Vũ Khinh Hồng, bị nàng luyện thành một thanh kiếm. Luôn cảm giác cùng hắn tao ngộ so ra, Bạch Ngọc Kinh tao ngộ mới càng giống nhân vật chính. Hứa Doãn cảm thấy có chút đau xót. Bất quá, Bạch Ngọc Kinh cảnh giới võ đạo càng cao, hắn tiến giai tốc độ cũng càng nhanh. Chờ tiến giai phía sau, nói không chắc tăng thêm quang hoàn còn có thể lại cường hóa một thoáng cũng nói không. Ngươi chính là Bạch Ngọc Kinh. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Bạch Ngọc Kinh đối diện chỗ không xa. Bạch Ngọc Kinh mở mắt, hắn tại lão giả mới xuất hiện thời điểm liền phát hiện, ngươi là Vân Thiên Thành. Bạch Ngọc Kinh hơi hơi hé mắt, lại là một cái võ huyền cảnh hậu kỳ võ giả. Ha ha, là ta. Bạch Ngọc Kinh, thúc thủ chịu trói đi, ngươi hôm nay đừng nghĩ. Một tên tướng mạo rậm rạp mùi hương lão giả cười ha ha một tiếng, bất quá nụ cười của hắn rất nhanh liền ngưng tại trên mặt. Ngươi đã võ huyền cảnh. Lăng Giật Sơn đây. Hắn là phát hiện Lăng Giật Sơn dùng thần thông họa địa vi lao mới vội vàng vàng chạy tới. Nhưng bây giờ nơi này, đã Bạch Ngọc Kinh còn rất tốt đứng đấy, hơn nữa còn thành võ huyền cảnh võ giả. Cái kia, hắn đột nhiên cảm giác sự tình có chút không đúng, quay đầu quan sát một lúc sau, tầm mắt nhìn hướng một nơi nào đó, con ngươi bỗng nhiên co vào. Ngươi đem Lăng Giật Sơn giết. Trong mắt Vân Thiên Thành tràn đầy khó có thể tin, tuy là Lăng Giật Sơn thần thông họa địa vi lao là có chút gần gà, nhưng hắn cùng Lăng Giật Sơn giao thủ qua, biết đạo ý của Lăng Giật Sơn khủng bố đến mức nào. Hơn nữa bởi vì Lăng Giật Sơn thanh kia thôn vũ, chỉ cần bị chém trúng một thoáng, liền sẽ nhiễm lên chú độc. Liền hắn đều không dám hứa chắc từng đôi dưới tình huống nhất định có thể doanh Lăng Giật núi, Bạch Ngọc Kinh trước mắt, lại có thể đem Lăng Giật Sơn giết đi. Đối mặt với Vân Tiên Thành hỏi thăm, Bạch Ngọc Kinh cũng không đáp lời, vừa mới khí huyết lực lượng quá mức to lớn, phong lôi nguyên lưu chưa kịp toàn bộ luyện hóa hấp thu, y nguyên còn có không ít trong cơ thể hắn bốn phía lưu động. Dưới loại tình huống này, hắn không có cách nào dùng phong linh nguyệt ảnh tiến vào ảnh độn tiếp đó vô thành vô tức rời khỏi. Bất quá, trước khác nay khác. Hiện tại hắn giết Lăng Giật Sơn, đã đạt đến võ huyền cảnh trung kỳ, dùng cảnh giới bây giờ, nếu là hắn muốn giết Phong Tuyết Đồng báo thủ, Phong Nguyên Chính đã ngăn không được hắn. Hắn muốn đi, ai cũng ngăn không được. Người nào ngăn ta, chém tất cả. Nhìn xem ngăn ở Vân Thiên Thành trước mặt, Bạch Ngọc Kinh hơi hơi hé mắt, cảm nhận được trong thanh âm không che giấu chút nào sát ý, Vân Thiên Thành nhịn không được lùi một bước. Chương 99, cân nhắc lợi hại lão hồ ly chương 99, cân nhắc lợi hại lão hồ ly. Vân Thiên Thành đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đạo kia tùy tiện thân ảnh áo trắng, chân mày hơi nhíu lại. Tại phản ứng lại chính mình vừa mới dĩ nhiên lui về sau một bước nhỏ phía sau, trong lòng hắn không khỏi đến hiện lên một chút nổi giận. Chính mình thật là càng sống càng trở về, dĩ nhiên sẽ bị đối phương một câu cho trấn trụ. Còn tốt Phong Nguyên Chính cũng tại, nếu là để ra hỏa này biết, còn không biết rõ sẽ thế nào hung hăng chế giễu hắn. Nghĩ tới đây, Vân Thiên Thành cười lạnh, một bộ đã xem thấu hết thể biểu tình, đừng đùa phô trương thanh thế cái kia một bộ, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được trong cơ thể ngươi ngay tại khí huyết quần quật ư? Ngươi có thể giết Lăng Giật Sơn, là mượn ngươi cái kia tà thần lực lượng à, hiện tại chịu phản vệ. Nghe nói như thế, tại trầm mặc một lát sau, Bạch Ngọc Kinh một mặt từ chối cho ý kiến, ta muốn nói ta là bị hãm hại, ta kỳ thực cũng không phải các ngươi muốn tìm cái kia tà thần tín đồ, chân chính tà thần tín đồ nhưng thật ra là Phong Tuyết Đồng, ngươi sẽ tin ư? Ngươi không phải. Vân Tiên Thành đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha, ngươi sẽ không muốn nói, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy liền theo võ quân cảnh đột phá đến võ huyền cảnh, dựa vào là đều là cố gắng của mình cùng thiên phụ a. Tối hôm qua, thú nhân, huyết liên hội mấy cái kia bang hội chẳng lẽ không phải ngươi đổ? Vân Tiên Thành căn bản không tin tưởng trong miệng Bạch Ngọc Kinh nói những cái này nói nhảm. Tương phản, hắn cảm thấy Bạch Ngọc Kinh nguyên cớ sẽ lãng phí thời gian tại nơi này cùng hắn nói bậy, càng nói rõ Bạch Ngọc Kinh hiện tại đã là nọ mạnh hết đà. Nhưng mà, Vân Tiên Thành không dám trực tiếp động thủ, bởi vì hắn không dám đánh cược, cược thua đại giới thực tế quá nặng nề. Nếu là cược sai, Bạch Ngọc Kinh có thể giết Lang Giật Sơn, vậy dĩ nhiên cũng có thể giết hắn. Nhưng liền như vậy thối lui, hắn cũng không cam tâm. Đối diện, Bạch Ngọc Kinh đứng tại chỗ, đứng tựa vào kiếm, quần áo của hắn tại trong mưa theo gió mà động, rõ ràng không có động thủ, trên mình lại mơ hồ lộ ra áp lực kinh khủng. Nghe Vân Tiên Thành lời nói, ánh mắt của hắn hơi hơi lóe lên một cái. Quả nhiên, ngoại trừ chính hắn, không có người sẽ tin tưởng lời hắn nói. Hắn cũng không bỏ ra nổi chứng cứ để chứng minh những thứ này. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Trên thực tế, Bạch Ngọc Kinh hiện tại trạng thái xác thực cùng Vân Tiên Thành nói tới tình huống không sai biệt lắm, bất quá không phải trên thân thể, mà là trên tinh thần. Tại chém giết Lang Giật Sơn phía sau, trên thân thể hắn thương thế cùng thể lực gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng mà trên tinh thần mệt mỏi lại không có khôi phục. Ta ngộ một cái chớp mắt là thời gian hệ thần thông, muốn duy trì ở đối tinh thần có rất lớn gánh vác. Nói cách khác, Bạch Ngọc Kinh không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn liên tục sử dụng thần thông tàn ngộ một cái chớp mắt. Nhưng Vân Thiên Thành hắn không biết rõ, nguyên cớ Bạch Ngọc Kinh cũng đang đánh cược, cực Vân Thiên Thành sẽ bởi vì kiên kỵ mà rời đi. Nếu là thua cuộc, cũng chỉ có thể chiến. Vừa mới thân ở nghịch thế Bạch Ngọc Kinh cũng dám rút kiếm một trận chiến, huống chi là hiện tại. Cũng không có đem ý nghĩ trong lòng trực tiếp biểu hiện ra ngoài, Bạch Ngọc Kinh cố tình lộ ra một chút hoàng tuyển ý cảnh, nhìn về phía Vân Thiên Thành ánh mắt càng lạnh lẽo. Nói đến thế thôi, ta chỉ nhằm vào Phong gia, cùng các ngươi Lăng gia còn có Vân gia cũng không thủ oán, bạn không muốn cùng các ngươi làm địch. Ta không biết rõ Phong Nguyên Chính cho phép các ngươi chỗ tốt gì, nhưng ngươi như khăng khăng ngăn cản, cái kia lớn nhưng thử xem. Nói xong, Bạch Ngọc Kinh trong ánh mắt hiện lên sắc khí, trên mình bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ trùng tiên kiếm ý, trong kiếm ý ẩn chứa sinh mệnh trở về với các bụi, vạn vật cuối cùng rồi sẽ tịch diệt ý cảnh để mỹ mắt Vân Thiên Thành đột nhiên nhảy một cái. Cái này, đây là cái gì khí tức? Lăng Giật Sơn chẳng lẽ liền là như vậy bị giết? Hắn biết võ giả theo võ tông cảnh bắt đầu liền có khả năng lĩnh ngộ đến ý cảnh, nhưng ý cảnh ở giữa cũng tồn tại phân chia cao thấp. Cứ việc Vân Thiên Thành không biết rõ Bạch Ngọc Kinh lĩnh ngộ là cái gì ý cảnh, nhưng hoàng tuyến ý cảnh khí tức bản năng để hắn cảm thấy không ổn. Chờ đã, chờ chút. Lập tức lấy đối phương một lời không hợp liền muốn xuất thủ, Vân Thiên Thành vội vã lên tiếng ngăn cản. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc đích, trong ánh mắt lóe ra không hiểu thần sắc. Bạch Ngọc Kinh biểu hiện để Vân Thiên Thành có chút không mò ra hắn hiện tại đến cùng là cái gì tình huống. Nhưng mà, Bạch Ngọc Kinh vừa mới một câu lại đem hắn cho hỏi khó. Cho hắn cho phép chỗ tốt gì? Hắn cùng Bạch Ngọc Kinh nghiêm ngặt đi lên nói cũng không có cái gì thủ. Sẽ đáp ứng một chỗ đổi bắt cũng chỉ là bởi vì cái Ninh Hải thị kia thị trưởng đáp ứng sau khi chuyện thành công cho Vân gia một đầu nguyên thạch khoáng mạch 1 năm quyền khai thác. Nhưng tất cả những thứ này đều là dựa vào Bạch Ngọc Kinh chỉ là cái võ tông cảnh võ giả, đuổi bắt hắn không có gì nguy hiểm điều kiện tiên quyết. Nhưng bây giờ Bạch Ngọc Kinh liền Lăng Giật Sơn loại này võ huyền cảnh hậu kỳ cường giả đều giết. Chỉ có ngần ấy chỗ tốt, để hắn Vân Thiên Thành đi cùng nhân vật nguy hiểm như vậy liều mạng. Lợi nhuận cùng nguy hiểm có thể nói là trọn vẹn không được tỷ lệ. Không đúng, là căn bản liền không có khả năng so tính. Mới vừa rồi còn không cảm thấy, bây giờ bị Bạch Ngọc Kinh điểm ra, Vân Thiên Thành nháy mắt liền cảm thấy cuộc này giao dịch chính mình thiệt thòi lớn. Bọn hắn Linh Hải Vân gia cùng căn cơ nguyên bản ngay tại Linh Hải thị mặt khác hai nhà không giống nhau. Linh Hải Vân gia nhưng thật ra là siêu cấp võ đạo thế gia Yến Kinh Vân gia một cái chi thứ phân chi. Xem như đại hạ siêu cấp võ đạo thế gia một trong, Yến Kinh Vân gia dòng chính có thể nói là võ giả bên trong Thiên Long nhân. Tuy là qua nhiều năm như vậy, huyết mạch hơi có chút xa, nhưng dù sao cũng là nhất mạch tương thừa, Linh Hải Vân gia dù sao vẫn là bao nhiêu có thể dính lên điểm quan hệ. Nói thật, coi như Bạch Ngọc Kinh tại Linh Hải thị khoé gió nổi mưa, chết không ít người, đối Vân Thiên Thành chính mình bản thân tới nói là nửa điểm ảnh hưởng đều không có, nhiều lắm thì đối Vân gia sinh ý sinh ra một chút ảnh hưởng. Muốn thực tế không tiếp tục chờ được nữa, nhiều nhất kéo xuống gương mặt này hồi kinh thành phố, dựa vào nhiều năm như vậy tại Linh Hải thị tích lũy tài phú, tăng thêm Yến Kinh Vân gia giúp đỡ, tại kinh thị cũng có thể phong sinh thủy khởi. Nói như vậy, hắn dường như chính xác không cần thiết tại nơi này cùng Bạch Ngọc Kinh liều mạng. Giữa người và người, sinh mệnh giá trị là không giống nhau. Vạn nhất thật liều lưỡng bại câu thương, Bạch Ngọc Kinh một đầu tiện mệnh chết thì đã chết, nhưng hắn Vân Thiên Thành mệnh, thế nhưng cực kỳ chân quý. Nghĩ tới đây, hắn hướng bên cạnh lui mấy bước. Đây là ý gì, không cần nói cũng biết. Nhưng mà, đúng lúc này, Vân Thiên Thành sau lưng truyền đến một cái trung khí 10 phần âm thanh. Vân Thiên Thành, ngươi đừng tin hắn, hơn nữa ngươi đường đường một cái võ huyền cảnh hậu kỳ đại võ giả, tối nay nếu là để Bạch Ngọc Kinh chỉ đơn giản như vậy chạy trốn, chuyến đi ngươi Vân Thiên Thành mặt mò hướng nơi nào đặt. Âm thanh từ xa mà đến gần, rất nhanh, kèm theo một tràng tiếng xé gió, một cái màu đen tóc ngắn, nhìn qua như là trung niên nhân nam nhân rơi xuống Vân Thiên Thành bên cạnh. Lại là một cái võ huyền cảnh hậu kỳ cường giả. Hơn nữa, khi nhìn rõ người tới diện mạo phía sau, Bạch Ngọc Kinh sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Phong Nguyên Chính. Vân Thiên Thành cũng là sửng sốt một chút. Tuy là tăng thêm Phong Nguyên Chính, bọn hắn nơi này có hai cái võ huyền cảnh hậu kỳ, đối một cái võ huyền cảnh trung kỳ Bạch Ngọc Kinh, theo lý mà nói phần thắng rất lớn. Bất quá hắn đã quyết định chủ kiến không còn tiếp tục dính vào lần này nữa đủ. Ngươi không cần ta đã quyết định thối lui ra khỏi. Chương 100, thanh kiếm này là thiên mệnh của võ. Chương 100, thanh kiếm này là thiên mệnh của võ. Khi nhìn đến người tới dĩ nhiên là Phong Nguyên Chính phía sau, Bạch Ngọc Kinh ánh mắt hơi vì đó lóe lên một cái. Hắn hiểu được buổi tối hôm nay chỉ sợ là không thể thiện. Thần thông tàn mộng một cái chớp mắt còn tại làm lạnh, Phong Linh Nguyệt ảnh bởi vì khí huyết nguyên nhân tạm thời không cách nào sử dụng. Hiện tại, hắn cũng không còn chỉ án chiếu Phong Lôi Nguyên lưu vận hành lộ tuyến tại thể nội vận hành chân nguyên luyện hóa khí huyết. Thừa dịp đối diện hai người cũng không có đạt thành nhất trí thời cơ này, Bạch Ngọc Kinh trong bóng tối sử dụng hô hấp pháp, để toàn thân tất cả bộ phận cùng tế bào một chỗ hấp thu còn trong thân thể lưu động lấy hỗn tạp khí huyết lực lượng. Cứ việc làm như thế, sẽ lần nữa giảm thiểu thời gian của hắn,
nhưng Bạch Ngọc Kinh không có lựa chọn nào khác. Nghe được Vân Tiên Thành trả lời, Phong Nguyên Chính hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái. "Ngươi đừng nói cho ta ngươi thật tin Bạch Ngọc Kinh sẽ không đối ngươi Vân gia xuất thủ nói vậy." Hắn tới chậm, chỉ nghe được đằng sau Bạch Ngọc Kinh nói cái kia nửa đoạn lời nói. Vân Tiên Thành yên lặng không nói. "Vân lão quỷ, ngươi thế nào lúc này không rõ? Bạch Ngọc Kinh thế nhưng tà thần tín đồ a, lời hắn nói ngươi cũng tin?" Phong Nguyên Chính có chút bật cười, hơn nữa ta tại tới thời điểm thông chi võ giám cục cùng võ vân quyết, bọn hắn hiện tại cũng đã tại tới trên đường. Nói thật dễ nghe, chính ngươi thế nào không lên? Liền Lăng Giật Sơn đều bị Bạch Ngọc Kinh giết, một đầu nguyên thạch khoáng mạch liền muốn để ta đi giúp ngươi phong gia liều mạng, chẳng lẽ ta liền nên thay ngươi đi chết? Vân Thiên Thành cười ha ha. Lăng Giật Sơn chết rồi. Phong Nguyên Chính nghe vậy sững sờ, không biết rõ Vân Thiên Thành là có ý gì. Bất quá, tại cảm thụ một thoáng Bạch Ngọc Kinh trên mình nồng đậm khí huyết lực lượng phía sau, hắn nguyên bản nhẹ nhõm sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Phong Nguyên Chính là biết rõ chân tướng, hắn biết Bạch Ngọc Kinh không phải cái gì tà thần tín đồ. Cũng chính là bởi vì biết rõ chân tướng, nguyên cơ hắn chịu đến chấn động cũng lớn nhất. Làm sao có khả năng? Bạch Ngọc Kinh thế nào nhanh như vậy liền đến võ huyền cảnh, vẫn là võ huyền cảnh trung kỳ. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Hơn nữa, tại phát hiện Lăng Giật Sơn tàn tạ thi thể phía sau, Phong Nguyên Chính biểu tình biến càng khó coi hơn. Hắn có chút hối hận bảo hộ chính mình nữ nhi, vốn cho là chuyện này rất dễ dàng liền có thể giải quyết, nhưng không nghĩ tới rõ ràng càng ngày càng khó dùng kết thúc. Bọn hắn Phong gia bây giờ cùng Bạch Ngọc Kinh đã có thể nói là không chết không thôi cục diện. Hắn nghe nói Bạch Ngọc Kinh đêm hôm đó tới Phong gia trú địa thời điểm thế nhưng trực tiếp hướng Tuyết Đồng cái kia chàng lầu nhỏ đi. Bạch Ngọc Kinh nhất định là biết cái gì. Hú hồn, dùng Bạch Ngọc Kinh cái này khủng bố tốc độ tiến triển, mấy ngày nữa đột phá võ tôn cũng không phải không khả năng. Đến lúc đó ai có thể ngăn? Võ Vân Quyết ư? Phong Nguyên Chính cảm thấy Võ Vân Quyết nói không chắc đều quá sức có thể ngăn lại Bạch Ngọc Kinh. Buổi tối hôm nay, nhất định cần muốn ở chỗ này đem Bạch Ngọc Kinh giết chết. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt của Phong Nguyên Chính trong nháy mắt xuất hiện khủng bố sát ý, nhưng Bạch Ngọc Kinh thân pháp xuất quỷ nhập thần, nếu là khăng khăng muốn chạy trốn, e rằng chỉ bằng hắn một người là ngăn không được. Nhưng Vân Thiên Thành hình như quyết định chủ kiến không tham dự việc này. Võ Vân Quyết mặc dù nói sẽ đến, nhưng vị trí của hắn cách bên này thực tế quá xa. Có lẽ còn có một đoạn thời gian mới có thể chạy tới. Làm thế nào? Chẳng lẽ để hắn liền như vậy trơ mắt nhìn Bạch Ngọc Kinh rời khỏi? Đúng lúc này, Phong Nguyên Chính chú ý tới trên tay của Bạch Ngọc Kinh thanh kia đỏ giống như là muốn nhỏ máu ra, trên thân kiếm có lôi quang màu đỏ tươi không ngừng đập trường kiếm. Trên chuôi kiếm giống như hung thú một loại dài mảnh mắt đồ án làm cho người ta chú ý. Phong Nguyên Chính điều tra qua Bạch Ngọc Kinh lai lịch, phát hiện điều kiện của người này cực kỳ nghèo khó, đã từng có một cái so hắn bàn nhỏ tuổi còn đang đi học muội muội, còn có một cái bệnh nặng mẫu thân. Sinh hoạt phương diện cũng là dị thường đơn điệu, không phải tại bán than, liền là đi ngục giam chém đầu trên đường. Nhưng kỳ quái là, mỗi lần chém đầu thời điểm hắn đều không cần võ giám cục cung cấp đao, mà là dùng chính mình mang một cái trường kiếm đen bịt. Hơn nữa, Phong Nguyên Chính có cẩn thận hỏi thăm qua đêm hôm đó Phong gia bên trong chú địa người còn sống sót, có liên quan với Phong Lưu Vân là chết như thế nào tỉ mỉ. Nhưng tại những người này trong miêu tả, lại đều không hẹn mà cùng nâng lên một thanh trường kiếm. Bạch Ngọc Kinh lúc ấy dùng thanh trường kiếm kia, tựa hồ tại thời điểm chiến đấu, từng phát ra qua cực kỳ mãnh liệt màu máu hừng mang, thậm chí một lần lấn át thủy văn tiên mạc màu đỏ. Tiếp đó, liền đổi một cái ngoại hình. Tại lúc sau, nguyên bản có thể nói là Phong Lưu Vân đè ép Bạch Ngọc Kinh nghiêng về một bên cục diện, cơ hồ là trong nháy mắt liền ngược lại bị Bạch Ngọc Kinh cho nghiền ép. Lúc ấy hắn không phải rất rõ ràng những người này trong miệng nói tới đổi cái ngoại hình là có ý gì, nhưng bây giờ tận mắt nhìn đến phía sau, Phong Nguyên Chính rốt cuộc minh bạch là có ý gì. Cũng minh bạch vì sao bọn hắn đều sẽ nâng lên trường kiếm, bởi vì trong tay Bạch Ngọc Kinh thanh trường kiếm này, để người căn bản là không có cách coi nhẹ. Nhìn xem thanh kiếm này, trong đầu Phong Nguyên Chính lóe lên một đạo linh quang. Dùng Bạch Ngọc Kinh gia đình như vậy tình huống, có lẽ mua không nổi cái gì vào phẩm vũ khí. Kết hợp thanh kiếm này tại Phong gia chú địa đêm hôm đó phát sinh dị tượng, còn có hiện tại thanh kiếm này bộ dáng. Trong lòng Phong Nguyên Chính sinh ra một cái không có khả năng phỏng đoán. Chẳng lẽ là cùng một thanh kiếm? Chỉ bất quá, thanh kiếm này tại tiến hóa. Bạch Ngọc Kinh nguyên cớ nếu không đoạn giết người, đồng thời cảnh giới võ đạo đột phá càng lúc càng nhanh, chẳng lẽ nói cũng là thanh kiếm này nguyên nhân? Phong Nguyên Chính bị chính mình suy đoán này giật nảy mình. Bởi vì có thể tiến hóa vũ khí, hắn sống lâu như vậy đến nay cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua. Vô luận là linh khí, huyền khí, thậm chí là tiên khí, cũng sẽ không có trong chiến đấu thay đổi ngoại hình cùng phẩm cấp tình huống. Trừ phi, thanh kiếm này là thiên mệnh của võ. Nghĩ tới đây, tim của hắn đập tựa hồ cũng nhanh nửa nhịp. Phong Nguyên Chính xem như Phong gia gia chủ, võ huyền cảnh hậu kỳ đỉnh cấp võ giả, là nghe nói qua tại trên tiên khí vẫn tồn tại một cái khác càng cao phẩm cấp vũ khí. Chỉ bất quá, những vật này phía trước đối với hắn mà nói quá mức xa xôi. Nguyên cớ hắn trong lúc nhất thời không có lập tức nhớ tới. Nếu là lời như vậy, cái kia Bạch Ngọc Kinh có khả năng ngắn ngủi hơn một năm liền theo một cái khí huyết cảnh tầng một võ giả trở thành võ huyền cảnh trung kỳ võ đạo cường giả, liền có thể giải thích thông suốt. Bất quá, mặc dù chỉ là suy đoán của hắn, nhưng mà cũng đầy đủ. Có khả năng này không phải sao? Vân Tiên Thành hắn không phải cảm thấy chủ mã không đủ ư? Bất kể có phải hay không là thật, thiên mệnh cực võ loại truyền thuyết này bên trong đồ vật, cứ việc chỉ là tồn tại khả năng này, Phong Nguyên Chính tin tưởng Vân Tiên Thành cự tuyệt không được. Phong Nguyên Chính một bên nhìn kỹ Bạch Ngọc Kinh, để phòng hắn chạy trốn, cùng lúc đó trầm giọng mở miệng: "Vân lão quỷ, ngươi tối nay phải cùng ta một chỗ, tại nơi này đem Bạch Ngọc Kinh giết. Ngươi đây là tại ra lệnh cho ta?" Vân Tiên Thành một mặt ngươi đang nói đùa gì vậy biểu tình. Phía trước ngươi không phải hiếu kỳ, vì sao Bạch Ngọc Kinh có khả năng nhanh như vậy đột phá cảnh giới võ đạo ư? Chẳng lẽ không phải bởi vì tà thần lực lượng? Không phải,
bởi vì trên tay của Bạch Ngọc Kinh thanh kiếm kia. Phong Nguyên Chính ngữ khí trầm trọng, là thiên mệnh cực võ.
Ngươi nói cái gì?
Vân Tiên Thành bị cái tin tức này kinh hãi ngữ khí đều biến.
Chương 101, thiên mệnh cực võ, tinh thần lệnh sứ chương 101, thiên mệnh cực võ, tinh thần lệnh sứ thế gian thần binh, tổng cộng chia làm 4 loại. Theo thấp đến cao, theo thứ tự chia làm phàm khí, linh khí, huyền khí, tiên khí. Đây là sinh hoạt tại ở vào Thương Lam tinh vực một góc, tên là Lam tinh khỏa này mỹ lệ, màu mỡ màu xanh thẳm trên tinh cầu mặt đại đa số người, chỗ cùng nhận thức. Nhưng kỳ thật, tại xã hội loài người cao tầng, còn có cao giai võ giả ở tại thượng tầng xã hội ở giữa, còn lưu truyền dạng này một cái tin đồn. Tại trên tiên khí, vẫn tồn tại một cái đặc thù phẩm cấp, được xưng là thiên mệnh cực võ. Cung cực võ thánh đại biểu lấy võ đạo cực hạn đồng dạng, thiên mệnh cực võ đại biểu lấy thần binh cực hạn. Tại trong truyền thuyết, thiên mệnh cực võ là đại vũ trụ bên trong áp đảo tinh không vạn tộc bên trên, chấp trưởng mệnh đồ tinh thần chỗ rơi tại trên Lam tinh bộ phận lực lượng ngưng kết. Bởi vậy, mỗi một kiện thiên mệnh cực võ đều gánh chịu lấy một bộ phận cùng chỗ đối ứng tinh thần mệnh đồ giống nhau lực lượng, có được quỷ thần khó lường năng lực. Tục truyền, đại hạ bên trong võ thần điện liền cất giữ lấy một cái sinh mệnh mệnh đồ thiên mệnh cực võ, nó có được có khả năng làm sinh mệnh khôi phục, cải tử hồi sinh thần kỳ lực lượng. Càng có truyền ngôn xưng, cùng thiên mệnh cực võ cộng minh người, còn có thể đạt được tinh thần vượt qua trường hà thoáng nhìn, trở thành tinh thần lệnh sứ phân đến nó mệnh đồ bên trong, càng nhiều lực lượng. Tất nhiên, đây đều là Vân Thiên Thành lúc trước chính mình chỗ hiểu đến có liên quan với thiên mệnh cực võ một chút tình báo. Trong đó thật giả tính còn nghi vấn, bởi vì hắn sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy cái gì thiên mệnh cực võ, cũng chưa từng thấy qua ngôi sao gì thần lệnh dùng, thanh kia tục chuyển cất giữ tại đại hạ bên trong võ thần điện sinh mệnh mệnh đồ thiên mệnh cực võ, hắn cũng chưa từng thấy qua dung mạo ra sao, cũng chưa từng có nghe nói qua có ai dùng qua. Cho nên đối với những cái này, Vân Thiên Thành lúc trước đều lo liệu lấy một loại từ chối cho ý kiến thái độ. Tựa như là tại trà dư tiểu hậu thời gian bên trong, nghe một đoạn không biết thực hư thần kỳ giật văn. Tiếp đó, mặt không thay đổi nói một câu, há, dạng này a, lợi hại. Tiếp lấy liền đem chuyện này quên ở sau đầu, không còn để ở trong lòng. Nhưng hôm nay, hắn đối thủ cũ Phong Nguyên Chính rõ ràng nói với hắn, thiên mệnh cực võ là chân thật tồn tại, đồng thời gần ngay trước mắt, hơn nữa ngay tại trên tay của Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh, dĩ nhiên là thiên mệnh cực võ người nắm giữ. Tin tức này ly kỳ mức độ, liền giống với là cùng hắn biết đến một cái nào đó tên gọi Vương Phong Minh Tinh có một ngày rõ ràng lên hot sẽ ở đồng dạng. Nguyên cớ, là Vân Thiên Thành theo Phong Nguyên Chính trong miệng nghe được cái này để hắn cảm thấy cực độ khiếp sợ tình báo thời điểm, Vân Thiên Thành phản ứng đầu tiên không phải kinh hỉ, mà là tại Phong Nguyên Chính lừa hắn. Chuyện này là thật. Vân Thiên Thành nhìn về phía Bạch Ngọc Kinh trong tay thanh kiếm kia trong ánh mắt lóe ra 7 phần kinh nghi, 2 phần cung hỉ, 1 phần tham lam. Nhưng, không nói đến hắn quan hệ cùng Phong Nguyên Chính chẳng những không gọi được tốt, thậm chí tới một mức độ nào đó Vân gia cùng Phong gia vẫn là quan hệ thù địch. Hắn không tin Phong Nguyên Chính sẽ có hảo tâm như vậy, đem loại này nếu là truyền đi, đủ để tạo thành một tràng tình phong huyết vũ tin tức cùng hắn chia sẻ. Vân Thiên Thành là một cái cực kỳ thức thời người. Tuy là không phải cực kỳ sở trường động não, nhưng cũng tuyệt không phải một cái đồ đần. Có khả năng tu luyện tới võ huyền cảnh hậu kỳ người, hoặc nhiều hoặc ít có chút tài năng. Hắn cũng sẽ không bèn bèn liền bởi vì Phong Nguyên Chính một câu không có chút nào căn cứ lời nói, liền ngây ngốc xuống tới. Ngươi sẽ không phải là đang lừa gạt ta cho ngươi làm thương làm a, Phong Nguyên Chính. Vân Thiên Thành dùng chất vấn ánh mắt liếc nhìn một bên Phong Nguyên Chính, thanh kiếm kia muốn thật là thiên mệnh của võ, ngươi tại sao muốn nói cho ta, không chính mình độc hưởng bí mật này. Chết tiệt, cái này đáng giận lão gia hỏa thế nào lúc này đột nhiên trí thông minh online. Phía trước Lăng Giật Sơn lắc lư hắn thời điểm, không phải rất dễ dàng ư? Thiên mệnh cực võ khủng bố hiệu quả ngươi cũng nhìn thấy, hôm qua Bạch Ngọc Kinh vẫn chỉ là võ tông cảnh hậu kỳ. Hôm nay là hắn có thể giết Lăng Giật Sơn đột phá đến võ huyền cảnh trung kỳ. Phong Nguyên Chính cắn răng nghiến lợi nói, ngươi cho rằng ta không muốn một người độc chiếm à, ta hiện tại một người đã ngăn không được hắn, nếu là tối nay để hắn chạy trốn, lần sau thời điểm xuất hiện lại không có người có thể ngăn được, nói không chắc võ vân khuyết đều không được, hiện tại ngươi liên thủ với ta còn kịp. Nghe Phong Nguyên Chính lời nói, Vân Thiên Thành liền như vậy tại chỗ đứng vững. Ánh mắt của hắn hơi vì đó lóe lên một cái. Toàn bộ người không biết rõ suy nghĩ cái gì. Vân Thiên Thành tại suy tư. Buổi tối hôm nay nếu là hắn cùng Phong Nguyên Chính hai người liên thủ, thành công bắt lại Bạch Ngọc Kinh tỷ lệ lớn đến bao nhiêu? Nếu là hắn xuất thủ phía sau, không thể bắt lại Bạch Ngọc Kinh, ngược lại là để Bạch Ngọc Kinh chạy trốn, cái kia phía sau Ninh Hải Vân gia có lẽ sẽ nên đón Bạch Ngọc Kinh máu tanh nhất trả thù, khuya ngày hôm trước Phong gia tao nộ liền là ví dụ tốt nhất. Nhưng trong truyền thuyết thiên mệnh của võ, để hắn nguyên bản đã chuẩn bị rút khỏi lần này nước đục tâm, lại lần nữa bắt đầu linh hoạt lên. Muốn hay không muốn, liều một cái. Vân Thiên Thành sắc mặt không ngừng biến hóa. Tựa hồ tại cân nhắc dạng này làm lợi và hại. Sau một lát, Vân Thiên Thành khôi phục bình thường rậm rạp bộ dáng, hình như đã ở trong lòng làm ra quyết định. Nhưng, mặc dù đã có quyết định, bất quá Vân Thiên Thành nhìn ra, tại tiêu diệt Bạch Ngọc Kinh chuyện này, Phong Nguyên Chính hình như rất gấp. Cái này không gõ một bút, liền nói không đi qua. Hắn ngẩng đầu, nhắm lại đôi mắt đem ánh mắt nhìn về phía từng bước biến càng ngày càng lo lắng Phong Nguyên Chính, không nhanh không chậm mở miệng nói ra. Tuy là nghe vào cực kỳ hợp lý, nhưng nói cho cùng những cái này chỉ là nguyên lý lẽ của một phía, thiên mệnh cực võ dù sao cũng là đồ vật trong truyền thuyết, ai cũng chưa từng gặp qua. Nếu như không phải, ta chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, đừng làm những cái này hư, tới điểm thực tế đồ vật biểu thị một chút đi. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đúng không, Vân Thiên Thành ta nhớ kỹ ngươi. Nhưng Bạch Ngọc Kinh uy hiếp quá lớn. Chuyện cho tới bây giờ, Phong Nguyên Chính cũng chỉ có thể đáp ứng trước yêu cầu của hắn. Cưỡng ép đè xuống phẫn nộ trong lòng. Phong Nguyên Chính liếc nhìn Vân Thiên Thành cắn răng nói, ngươi muốn cái gì? Lăng ra, còn có ngươi phong ra cái kia nguyên thạch khoáng mạch, đến lúc đó nhường cho ta vân ra.
có thể. Phong Nguyên Chính gật đầu một cái. Còn có các ngươi Phong gia cái này tiên khí, Trần Thế Sơn Hải Đồ cũng cho ta.
Cái gì?
Ngươi đừng khinh người quá đáng. Phong Nguyên Chính chán cùng trên nắm tay đồng thời nổ lên hai cái gân xanh, hắn phát hiện, nếu không phải hiện tại còn cần lao ra hỏa này lực lượng, hiện tại hắn trực tiếp liền hướng đi qua một quyền đưa ra hỏa này thượng tiên. Vậy sau này tại ta cần thời điểm, để ta dùng một lần, cái này cũng có thể a?
Có thể.
Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói là không thể, nhưng cùng vừa mới trực tiếp đòi hỏi so ra, chỉ là dùng một lần, Phong Nguyên Chính hình như dễ dàng tiếp nhận một chút.
Tốt, đã như vậy, ta đáp ứng ngươi.
Vân Thiên Thành vừa ý gật đầu một cái, không biết từ nơi nào lấy ra tới một cái gió trường kiếm màu xanh.
Vân lão quỷ, chúng ta cùng tiến lên.
Phong Nguyên Chính nói.
Không có vấn đề.
Chờ một chút, ta có lời muốn nói.
Đúng lúc này, Bạch Ngọc Kinh bỗng nhiên lên tiếng mở miệng.
Chương 102, chỉ tiếc, còn thiếu một chút thời gian. Chương 102, chỉ tiếc, còn thiếu một chút thời gian. Vừa mới giữa hai người lớn tiếng lưu đồ bí mật, Bạch Ngọc Kinh tự nhiên cũng là nghe được. Làm Phong Nguyên Chính tại trong miệng nói ra, trường kiếm trong tay của hắn là thiên mệnh cực võ thời điểm. Bạch Ngọc Kinh hơi hơi quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía tay phải bên trong nắm lấy thanh kia, hơn một năm nay đến nay một mực làm bạn tại bên cạnh hắn trường kiếm màu đỏ tươi. Hắn không biết rõ cái gì là thiên mệnh cực võ, nhưng theo đối thoại của hai người, còn có trên mặt Vân Thiên Thành cực độ biểu tình khiếp sợ tới nhìn, chắc hẳn hẳn là một loại cực kỳ lợi hại cùng hiếm thấy vũ khí. Thần kiếm lai lịch, nguyên lai là lợi hại như vậy tồn tại ư? Khó trách một mực đến nay, thần kiếm đều cho hắn một loại rất có linh tính cảm giác. Giờ khắc này, Bạch Ngọc Kinh dường như có chút minh bạch vì sao thần kiếm sẽ có nhiều như vậy thần kỳ biểu hiện. Bị thần kiếm tuyển chọn hắn, biết bao thật là may mắn. Tại hai người nói chuyện thời điểm, Bạch Ngọc Kinh cũng là âm thầm bên trong bụng trộm sử dụng hô hấp pháp tới tăng nhanh trở lại yên tĩnh khí huyết, khôi phục tinh thần tốc độ. Gặp hai người hình như đạt thành nhất trí, hắn tại chỗ đứng vững, nhắm lại đôi mắt mở miệng nói ra, "Chờ một chút, ta có lời muốn nói."
"Ngươi muốn nói cái gì?"
Vân Thiên Thành ngăn cản đang chuẩn bị động thủ Phong Nguyên Chính, mở miệng nói ra. Bị ngăn lại Phong Nguyên Chính một mặt ngượng bức nhìn Vân Thiên Thành một chút.
"Không phải ngươi làm gì, ngươi đến cùng có nghe nói hay không qua lòng hiếu kỳ hại chết mèo cái này liền cố."
Nhưng không có Vân Thiên Thành tới chặt kiếm, hắn cũng không muốn chính mình một người bên trên. Không thể làm gì khác hơn là cũng ngừng thân hình.
"Không sai, trên tay của ta thanh kiếm này, đích thật là thiên mệnh của võ."
Bạch Ngọc Kinh nhìn một chút hai người, lại nhìn một chút quấn quanh lấy huyết lôi ma kiếm, một mặt Vân Đạm Phong Kinh nói,
"Phong Nguyên Chính, Vân Thiên Thành."
Bạch Ngọc Kinh lời nói, như là đem một khóa tạc đạn đầu nhập yên lặng mặt hồ bên trong, tại trong lòng của hai người khơi dậy ngập trời gợn sóng. Vân Thiên Thành lập tức kích động, vừa mới hắn còn đối cái này có chút còn nghi vấn, không nghĩ tới bây giờ liền chính chủ Bạch Ngọc Kinh đều thừa nhận, cái này rất nhiều phú quý, dĩ nhiên là thật. Phong Nguyên Chính thì là ánh mắt có chút lấp lóe, không nghĩ tới phỏng đoán của hắn lại là thật, nhưng mà Bạch Ngọc Kinh bây giờ nói những cái này đến cùng là muốn làm cái gì? Hắn cảm thấy Bạch Ngọc Kinh khẳng định có mục đích của mình.
Quả nhiên, không qua bao lâu,
Bạch Ngọc Kinh tiếp một câu nói liền để hắn hơi hơi biến sắc.
"Thế nhưng, các ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề, thiên mệnh cực võ chỉ có một cái, các ngươi lại có hai người, giết ta phía sau, muốn làm sao phân phối?"
Hơi hơi hé mắt, Bạch Ngọc Kinh ánh mắt tại Phong Nguyên Chính cùng trên mặt của Vân Thiên Thành đảo qua.
Đó lấy, hắn nhìn về phía Vân Thiên Thành, "Hơn nữa Vân Thiên Thành, ngươi biết thiên mệnh cực võ tồn tại, liền không sợ liên thủ với Phong Nguyên Chính giết ta phía sau, lại giết ngươi gì cậu?"
Vấn đề này, gãi đúng chỗ ngứa.
"Không tốt."
Phong Nguyên Chính biết Bạch Ngọc Kinh đảo chính là ý định quỷ quái gì.
Bởi vì tại Bạch Ngọc Kinh nói xong câu đó phía sau, hắn rõ ràng có nhìn thấy Vân Thiên Thành hơi sững sờ, cách hắn hơi xa hai bước, quay đầu cảnh giác nhìn về phía hắn.
"Ngươi nói bậy, ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ như vậy qua."
Bạch Ngọc Kinh cười cười, một mặt từ chối cho ý kiến.
Phong Nguyên Chính lớn tiếng phản bác, sắc mặt của hắn thoạt đỏ thoạt trắng.
Bởi vì hắn chính xác là nghĩ như vậy.
Thực lực của hắn cao hơn Vân Thiên Thành, chờ giải quyết Bạch Ngọc Kinh phía sau, thừa dịp Vân Thiên Thành suy yếu thời điểm lại đem cái này đối thủ cũ cho một chỗ giải quyết. Dạng này, Linh Hải thị sau này sẽ là bọn hắn Phong gia một nhà độc đại, hơn nữa còn có thể giữ vững thiên mệnh cực võ bí mật.
Phải biết, bây giờ Linh Hải thị thế nhưng còn có hai vị võ tôn tại cái này.
Không chỉ là võ giám cục võ Vân Quyết, còn có vị kia theo Sơn Hà tỉnh bên kia đột nhiên trời giáng đến Linh Hải thị quân phục màu đen nam tử. Nếu là Vân Thiên Thành võ đã mẹ không sợ rơi, đem tin tức nói ra ngoài để bọn hắn biết. Dù cho là hắn Phong Nguyên Chính cũng thủ không được, nguyên cớ Vân Thiên Thành phải chết, nhưng loại chuyện này hắn không thể nói ra được.
Phong Nguyên Chính hiện tại đột nhiên bắt đầu có chút hối hận, vừa mới dưới tình thế cấp bách sợ Bạch Ngọc Kinh đào tẩu, mà đem thiên mệnh cực võ điều phỏng đoán này nói cho Vân Thiên Thành quyết định. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể trước đánh giết Bạch Ngọc Kinh mất bỏ mới lo làm chuồng.
Nhưng mà, Bạch Ngọc Kinh tiếp một câu nói càng làm cho hắn cực kỳ hoảng sợ. Chỉ thấy Bạch Ngọc Kinh quay đầu nhìn về phía Vân Thiên Thành, nhẹ nhàng bước xuống một câu nói như vậy.
"Ta có một cái đề nghị, mục tiêu của ta từ đầu đến cuối đều là Phong gia.
Không bằng ngươi liên thủ với ta, chúng ta trước hết giết Phong Nguyên Chính, phía sau, ta có thể đem thiên mệnh cực võ giao cho ngươi."
Bạch Ngọc Kinh tất nhiên sẽ không đem thần kiếm giao ra, nói những cái này đều chỉ là vì kéo dài thời gian.
Nhưng Phong Nguyên Chính mí mắt cũng là đột nhiên nhảy một cái, bởi vì hắn nhìn thấy Vân Thiên Thành do dự.
"Không được, không thể lại để cho Bạch Ngọc Kinh nói nữa."
Phong Nguyên Chính biết chính mình không thể chờ đợi thêm nữa, không phải tiếp xuống rất có thể liền là Bạch Ngọc Kinh cùng Vân Thiên Thành hai người ngược lại vây giết hắn.
Phong Nguyên Chính bật lên Huyền Vũ chân quyết, y phục trên người hắn nháy mắt nổ tung, hiện lộ ra dấu ở dưới quần áo tản ra hồng quang nhàn nhạt thân thể, trên người hắn mỗi một khối bắp thịt đều tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt. Hắn lớn tiếng nhắc nhở, "Vân Thiên Thành, ngươi không muốn lên Bạch Ngọc Kinh cái bẫy, ta dùng nhân phẩm phát thệ, chờ giết Bạch Ngọc Kinh sau đó, thiên mệnh cực võ bí mật chúng ta cùng nhau nghiên cứu."
Nói xong, hắn cũng không còn chờ đợi, hướng thẳng đến Bạch Ngọc Kinh công đi qua.
Ha ha, ngươi cũng quá coi thường trí thông minh của ta Phong Nguyên Chính. Ta Vân Thiên Thành làm sao có khả năng bên trong rõ ràng như vậy châm ngòi ly gián.
Vân Thiên Thành cười ha ha một tiếng, trên mình tản mát ra một loại gió thu ý cảnh. Chúng ta cùng tiến lên, xử trí như thế nào thiên mệnh cực võ sự tình chờ giải quyết Bạch Ngọc Kinh lại trò chuyện.
Nói xong, cả người hắn bộc phát ra khó có thể tưởng tượng tốc độ, hóa thành một đạo màu xanh phong ảnh.
Vân Thiên Thành lĩnh ngộ là phong chi ý cảnh, bản thân tốc độ liền cực nhanh, thần thông, thần tốc càng là thêm một bước tăng cường tốc độ của hắn.
Còn tốt Vân lão quỷ não không phải quá thông minh, không phải hôm nay thật muốn lật xe.
Nghe được Vân Thiên Thành lời nói, Phong Nguyên Chính ở trong lòng âm thầm lau mồ hôi lạnh.
Thật là đáng tiếc, chỉ thiếu một chút lúc đó ở giữa, liền có thể khôi phục.
Bạch Ngọc Kinh tiếc hận ở trong lòng thở dài.
Tại cảm nhận được trên mình Phong Nguyên Chính nhanh chóng bạo phát khí huyết lực lượng phía sau, Bạch Ngọc Kinh liền biết, kéo dài thời gian chờ đợi khí huyết trở lại yên tĩnh lại sử dụng Phong Linh Nguyệt Ảnh rời đi kế hoạch thất bại.
Đánh chết võ huyền cảnh hậu kỳ Lăng Giật Sơn phía sau, thần kiếm trả về cho hắn khí huyết lực lượng thực sự quá mức to lớn.
Cho dù là có hô hấp pháp phụ trợ hấp thu, nhưng thời gian dành cho hắn cuối cùng vẫn là quá ngắn.
Nếu như là một đối một dưới tình huống, cho dù là không có Phong Linh Nguyệt Ảnh cùng thần thông tàn mộng một cái chớp mắt,
Bạch Ngọc Kinh cũng có lòng tin dùng chính mình trọng thương đổi đối phương chết, sau đó dùng huyết vũ cam lâm cùng sát sinh kiếm ý khôi phục thương thế.
Nhưng một đối hai vẫn là hai cái thực lực còn cao hơn hắn một cái cảnh giới, hơn nữa đồng dạng là nắm giữ ý cảnh cùng thần thông uy tín lâu năm võ huyền cảnh cực giả, võ đạo thế gia gia chủ,
liền Hứa Doãn đều không cảm thấy Bạch Ngọc Kinh có cái gì phần thắng.
Tối nay ta khả năng là phải chết ở chỗ này, chỉ tiếp.
Cứ việc tình thế thoáng cái biến đối Bạch Ngọc Kinh rất bất lợi,
nhưng Bạch Ngọc Kinh cũng không tính giơ cổ chờ chém, tịch diện hoàng tuyển kiếm ý theo trên người hắn buộc phát ra.
Trong ánh mắt của hắn bên trong hiện lên một chút dứt khoát.
Chương 103, lấy một địch hai, võ huyền đỉnh phong chương 103, lấy một địch hai, võ huyền đỉnh phong dùng võ quân chi cảnh, liên chạm gần 10 tên võ quân, giết chóc phá cảnh, nghịch phạt tam giai thuấn sát Phong Lưu Vân, vượt biên chém giết võ huyền hậu kỳ Lăng Giật Sơn.
Trong hai ngày này phát sinh hết thảy quả thực như là một cái truyền kỳ.
Để Bạch Ngọc Kinh cái này mới vừa vặn bước vào võ huyền cảnh người mới, thoáng cái thành liền Linh Hải thị tam đại thế gia gia chủ đều không dám khinh thường nhân vật.
Bằng vào hoàng truyền kiếm ý vạn vật tịch diệt, không có gì không chém khủng bố tính sát thương, Bạch Ngọc Kinh đối mặt hai tên võ huyền cảnh hậu kỳ cao thủ thế công, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có rơi vào thế bất lợi. Thậm chí tại hoàng truyền kiếm ý cực hạn bổ trợ xuống, cuốn quanh lấy huyết lôi ma kiếm thậm chí kém một chút chém xuống một kiếm Vân Thiên Thành một đầu cánh tay.
Tại đã được kiến thức Bạch Ngọc Kinh cầm trong tay thiên mệnh cực võ phía dưới khủng bố lực sát thương phía sau,
Phong Nguyên Chính cùng Vân Thiên Thành hai người thế công tại trong lúc nhất thời biến có chút ý thủ ý cước.
Nhìn qua Bạch Ngọc Kinh hình như còn chiếm một chút lợi thế,
nhưng mà, dùng thứ ba góc nhìn xem trận chiến đấu này Hứa Doãn, cũng là có chút nghiêm trọng.
Hắn phát hiện một cái phía trước, một mực không có chú ý tới vấn đề.
Tuy là Bạch Ngọc Kinh chính mình lĩnh ngộ mấy cái giết chóc kiếm kỹ tính sát thương cực mạnh, nhưng trên người hắn thế yếu cũng rất rõ ràng.
Đó chính là công kích cao thấp phòng.
Là một cái trong thời gian cực ngắn theo đệ vị võ đồ cảnh đột phá đến cao vị võ huyền cảnh võ giả.
Bạch Ngọc Kinh là thông qua ma kiếm kỹ năng huyết vũ cam lâm tiến hành giết chóc phụng dưỡng khí huyết thực hiện nhanh chóng đột phá cảnh giới võ đạo, mà không phải thông qua bình thường võ giả con đường tu luyện ra.
Hắn không giống như là cái khác bình thường võ giả đồng dạng trải qua dược dục bản thể, rèn luyện nội thân.
Lại thêm Hứa Doãn chính mình cũng là quỷ nghèo, không có đứng đắn gì phòng ngự võ kỹ truyền thừa cho hắn.
Nguyên cớ một mực đến nay, Bạch Ngọc Kinh đều là dựa vào cường đại chân nguyên hóa thuẫn tiến hành phòng ngự.
Lại thêm phía trước phần lớn thời gian đều là kiếm ra, tất sát người.
Bởi vì sát sinh kiếm ý nguyên nhân, cho dù là bị thương rất nặng, chỉ cần có thể giết người hấp thu khí huyết, liền có thể rất nhanh khôi phục như ban đầu.
Một điểm này tại đối mặt số lượng rất nhiều, nhưng cảnh giới hơi thấp địch nhân tiến hành quần chiến thời điểm đặc biệt rõ ràng.
Tại hủy diệt song thú nhân, huyết liên hội ba cái kia hắc ác bang hội thời điểm, Bạch Ngọc Kinh đều cơ hồ là toàn thịnh trạng thái.
Nhưng lần này không giống nhau, Phong Nguyên Chính cùng Vân Thiên Thành bản thân liền là võ huyền cảnh hậu kỳ siêu cấp cường giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơn nữa loại trừ bản thân bên ngoài công pháp, phòng ngự võ kỹ cùng thân pháp phẩm cấp đều cực cao. Cho dù là tại cuồng phong thời tiết bổ trợ xuống, Bạch Ngọc Kinh phong linh cũng không chiếm được bọn hắn tiện nghi gì.
Hơn nữa vừa mới Bạch Ngọc Kinh cùng Lăng Giật Sơn tại Họa Địa Vi Lao hình thành khư cảnh bên trong chiến đấu thời gian, Phong Nguyên Chính bởi vì nghe Lăng Giật Sơn phân tích, lo lắng Bạch Ngọc Kinh lâm tràng giết người đột phá.
Còn sớm thông chi thị trưởng dùng vây giết tà thần tín đồ làm tên, để phụ cận đây mấy đầu trên đường võ giám cục cùng cục cảnh sát người một chỗ liên hợp sơ tán rồi chung quanh đây hộ gia đình cùng đám người.
Tất nhiên, những cái kia nguyên bản y nguyên còn tại trên đường tìm vận may tìm kiếm Bạch Ngọc Kinh tán nhân võ giả đều không cần sơ tán, sớm tại Bạch Ngọc Kinh một kiếm kia hoàng truyền kiếm ý, thoái hoang ngọc ảnh bạch phá khư cảnh bạo tán thời điểm, liền như một làn khói chạy đi.
Nói đùa, vừa nhìn lên liền là có siêu cấp võ đạo cường giả tại phụ cận giao thủ.
Cái này không tranh thủ thời gian chạy, chờ lấy bị đại lao giao thủ dư ba ngộ sát ư.
Đến mức hiện tại nơi này phụ cận mấy đầu trên đường, chủ yếu là người đi nhà trống, căn bản không có một người sống có thể cho Bạch Ngọc Kinh giết dùng cung cấp sát sinh kiếm ý khôi phục thương thế của mình.
Đây là một tràng tỉ mỉ nhằm vào Bạch Ngọc Kinh sát cục, chỉ bất quá xem như chủ sứ Lăng Giật Sơn lại không nghĩ rằng chính mình thế mà lại trước bị Bạch Ngọc Kinh giết, còn biến thành Bạch Ngọc Kinh thăng cấp võ huyền cảnh trợ lực mà thôi.
Phong Nguyên Chính mỗi một lần xuất thủ cùng rơi xuống, dưới chân đại địa cùng phụ cận công trình kiến trúc đều muốn chấn động một lần.
Vân Thiên Thành không biết do sử dụng bí pháp gì, nguyên bản đã rất nhanh tốc độ lần nữa lên một tầng lầu.
Phu cận đường phố như là bị quét sạch, một tràng lại một tràng nhà lầu, một kiện ở giữa lại một gian cửa hàng, bao gồm Kim Long hội tòa kia cao vút vòm trời kiến trúc, đều tại mãnh liệt khí kình va chạm phía dưới, không ngừng bị phá hủy, sụp đổ, tan vỡ.
Sự tình ngay tại hướng về Hứa Doãn lo lắng phương hướng phát triển.
Theo thời gian trôi qua,
trên mình bạch ngọc kinh nhiều mấy đáng sợ kiếm thương, miệng vết thương xuất lại kiếm khí màu xanh, không ngừng xé rách vết thương, chậm chạp tốc độ khép lại. Đây là Vân Thiên Thành thanh kia gió trường kiếm màu xanh lưu lại. Vân Thiên Thành hạ thủ cực kỳ âm tàn, cùng hắn dậm dạp tướng mạo đồng dạng, công kích cơ hồ đều là hướng bạch ngọc kinh cầm kiếm cái kia cánh tay còn có hai chân đi. Tốc độ của hắn quá nhanh, như không phải bạch ngọc kinh phản ứng nhanh chóng, đón đỡ kịp thời, phòng trường cũng không phải là chỉ là trên mình chịu chút thương đơn giản như vậy. Hơn nữa bạch ngọc kinh còn chịu phong nguyên chính một quyền, thể nội khí huyết kịch liệt cuộn cuộn. Tiếp tục như vậy không được, trước hết chém một cái. Miệng vết thương truyền đến khổ sở, chẳng những không có để bạch ngọc kinh mất lý trí, ngược lại để suy nghĩ của hắn càng rõ ràng. Vừa mới thời điểm chiến đấu, hắn như cũ tại kéo dài dùng hô hấp pháp khôi phục vừa mới trên tinh thần gánh vác, có lẽ còn có thể dùng lại lần nữa thần thông tàn mộng một cái trước mắt. Chỉ cần có thể thành công chém giết Vân Thiên Thành cùng Phong Nguyên Chính trong hai người một trong số đó, hình thức liền có khả năng vào giờ khắc này nổi chuyện. Phong chi ý cảnh, phong tập thất kiếm, lực ý cảnh, bá vương gánh đỉnh. Tại công kích lại một lần nữa bị bạch ngọc kinh ngăn lại thời gian, Vân Thiên Thành cùng Phong Nguyên Chính hai người một trước một sau, mang theo cảm giác gáp bách cực mạnh khí thế, thẳng đến ngực bạch ngọc kinh cùng sau lưng mà đi. Nhưng để Phong Nguyên Chính cảm thấy bất ngờ chính là, tại lúc này, bạch ngọc kinh rõ ràng không có tránh né hoặc là chống đỡ, ngược lại là nhắm mắt lại, bày ra một cái bạt kiếm thức. Ngay tại lúc này nhắm mắt lại, Phong Nguyên Chính cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng hắn sẽ không để qua loại cơ hội tốt này. Nhưng vào lúc này, một cỗ để Phong Nguyên Chính cùng Vân Thiên Thành tâm thần cũng vì đó run rẩy khí tức theo trên mình bạch ngọc kinh bộc phát ra. Tịch diệt màu đen bao trùm dưới chân hai người đại địa, hai người phóng tới bạch ngọc kinh thân ảnh nháy mắt bị giam cầm ở tại chỗ. Đây là cái gì? Hai người lẫn nhau theo trong ánh mắt của đối phương nhìn ra kinh hãi. Thần thông, tàn mộng một cái trước mắt. Hoàng Tuyên kiếm ý, toái hoa mộng ảnh. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc. Trên thân kiếm huyết lôi tại cuối cùng một kiếm tròn múa phía sau hóa thành phạm vi cực lớn hẹp dài màu máu kiếm ảnh, mang theo thẳng tiến không lùi, nghiền nát hết thể khí thế vạch hướng Vân Thiên Thành. Bởi vì bạch ngọc kinh cảm thấy Vân Thiên Thành đối hắn uy hiếp lớn hơn. Tại thiên địa khôi phục vốn là màu sắc phía sau, màu máu kiếm ảnh cũng theo đó xẹt qua Vân Thiên Thành cổ, theo sau bạo tán như là nở rộ biển hoa. Một quả trong ánh mắt mang theo không cam lòng đầu bay lên cao cao. Theo lấy Vân Thiên Thành tử vong, một cỗ cực mạnh khí huyết lực lượng tràn vào bạch ngọc kinh thể nội, khí tức của hắn liên tục tăng lên. Nhưng coi như sắp xông phá võ tôn cảnh thời điểm, lại như là bị cái gì ùn tắc đồng dạng dừng lại. Cảnh giới võ đạo duy trì tại võ huyền cảnh đỉnh phong. Chương 104, đi tại trước tờ mở sáng trong dạ mạc. Chương 104, đi tại trước tờ mở sáng trong dạ mạc. Tại bạch ngọc kinh chém giết Vân Thiên Thành phía sau, nguyên bản từng bước biến cực kỳ nguy cấp tình thế, vào giờ khắc này lần nữa phát sinh lịch chuyển kinh người. Vân Thiên Thành làm sao lại đột nhiên bị giết? Vừa mới cái kia đến cùng là cái gì? Là thần thông? Thế nào sẽ có thần thông như vậy? Nhìn quả kia bay lên đầu, trên mặt của Phong Nguyên Chính lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn không nguyện ý tin tưởng Vân Thiên Thành chỉ đơn giản như vậy chết, không có một chút sức phản kháng, như là dê đợi làm thịt. Nhưng mà theo bạch ngọc kinh trên mình truyền đến giống như thủy triều cảm giác áp bách, lại tại liên tục nhắc nhở lấy hắn. Đây hết thảy cũng không phải là giả tạo. Bất quá, lúc này Phong Nguyên Chính tâm lý loại trừ khó có thể tin bên ngoài, càng nhiều vẫn là một loại vui mừng. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là vừa mới bạch ngọc kinh một kiếm kia mục tiêu không phải chém về phía Vân Thiên Thành, mà là hắn Phong Nguyên Chính, hắn ngăn lại được ư? Phong Nguyên Chính cảm thấy ngăn không được, bởi vì hắn cũng theo một kiếm kia bên trên đánh hơi được khí tức tử vong. Nếu là vừa mới bạch ngọc kinh một kiếm kia mục tiêu là hắn, kết quả không có bất kỳ thay đổi nào, kém một chút, chỉ thiếu một chút hắn liền chết. Có thể sống được tới hoàn toàn là may mắn. Giờ khắc này, trong lòng Phong Nguyên Chính không khỏi sinh ra một loại thọ tử hồ bi cảm giác kỳ quái. Khoe miệng của hắn nổi lên một trận đắng chát, bởi vì hắn thật sự là không nghĩ tới tối hôm nay vây giết đến cuối cùng lại là dạng này một loại kết quả. Nguyên bản hẳn là vạn vô nhất thất, bọn hắn tam đại thế gia đồng loạt ra tay, ba vị võ huyền cảnh hậu kỳ uy tín lâu năm cường giả vây giết một cái võ tông cảnh hậu kỳ bạch ngọc kinh, lý nên là dễ như trở bàn tay. Nhưng rõ ràng thật chưa bắt lại bạch ngọc kinh. Bạch Ngọc Kinh hắn chỉ là một cái trong khu ổ chuột ra đời đê tiện bán thang người, dựa vào cái gì sẽ coi như bệnh mạnh. Đây hết thảy nhất định đều là bởi vì thanh kia thiên mệnh cực võ trường kiếm. Nhìn một cái trong tay đối phương nắm lấy thanh kia quấn quanh lấy màu máu lôi quang, tại cái này nửa đêm cùng mưa lớn bên trong ý nguyên tản mát ra dị tượng trường kiếm. Trong mắt Phong Nguyên Chính hiện ra ghen tị và vẻ tham lam. Trước mắt chỉ có võ tôn cảnh võ vân khuyết mới có thể trừng phạt Bạch Ngọc Kinh. Hơn nữa hiện tại duy nhất người biết chuyện Vân Thiên Thành đã chết. Chờ võ vân khuyết giết Bạch Ngọc Kinh phía sau, thiên mệnh cực võ ý nguyên lại là hắn Phong Nguyên Chính. Nghĩ tới đây, hắn xoay người, cũng không quay đầu lại hướng mặt ngoài bỏ chạy. Hắn vẫn không thể chết, hắn muốn đi thông chi võ vân huyết. Nguyên bản tại chém giết võ huyền cảnh hậu kỳ Vân Tiên Thành phía sau, huyết vũ cam lâm phụng dưỡng khí huyết hẳn là đầy đủ bạch ngọc kinh đột phá đến võ tôn cảnh. Nhưng tại võ huyền cảnh đỉnh phong thời điểm dừng lại. Đây không phải bởi vì khí huyết lực lượng không đủ nguyên nhân, mà là bởi vì hấp thu quá nhiều tốc độ tinh khiết huyết vũ cam lâm hạ thấp bạch ngọc kinh hạn mức cao nhất. So với Hứa Doan đáng tiếc, bạch ngọc kinh ngược lại nhìn rất thoáng. Tại đột phá đến võ huyền cảnh đỉnh phong phía sau, hắn một bên để phòng một bên khắc Phong Nguyên Chính, một bên vận chuyển phong lôi nguyên lưu cùng hô hấp pháp củng cố lấy cảnh giới. Khi nhìn đến Phong Nguyên Chính cũng không quay đầu lại chạy phía sau, bạch ngọc kinh ánh mắt có hơi vì đó lóe lên một cái. Hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp đuổi tới, mà là vận lên phong linh, hướng một phương hướng khác, không chút do dự rời đi mảnh này đã bị phân tán bốn phía khí kình cho hủy không ra hình thù gì quảng trường. Bạch ngọc kinh đầu não vẫn tính thanh tỉnh, cũng không có bởi vì thực lực tăng bọn mà bành trướng. Nơi này cũng không an toàn, cái võ giám cục kia hạng nhất điều tra quan võ vân khuyết bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy đến.
đối phương là thất giai võ tôn cảnh, nắm giữ vực cường giả. Liên tiếp sử dụng lần hai thần thông tàn mộng một cái chớp mắt, liên tục chém giết hai cái võ huyền cảnh hậu kỳ cường giả. Cứ việc đột phá đến võ huyền cảnh đỉnh phong, nhưng Bạch Ngọc Kinh tinh thần cùng thân thể vẫn là cảm nhận được một loại thật sâu mọi bệnh. Tối nay, như không phải bất ngờ rơi vào tam đại thế gia bấy dập, dựa theo hắn nguyên bản dự định, hẳn là trước đi Kim Long hội bên kia lại càn quét một lần, lại đi một cái khác thành khu thịnh thế trung tâm giải trí nhìn một chút, trước thông qua thần kiếm huyết vũ cam lâm tăng lên một thoáng cảnh giới. Chỉ bất quá, tuy là phát sinh rất nhiều chuyện, luân phiên lâm vào tuyệt cảnh, còn kém một chút xíu liền chết. Nhưng theo kết quả nhìn lại, cũng là trăm sông đổ về một biển. Thậm chí có thể nói là nhân họa đắc phúc, bởi vậy lĩnh ngộ được thần thông tàn mộng một cái chớp mắt, kiếm khí toái hoa mộng ảnh, cảnh giới võ đạo cũng theo võ tông cảnh hậu kỳ trực tiếp vượt qua đến võ huyền cảnh đỉnh phong. Tại Ninh Hải thị tòa này biên cảnh trong thành thị, có khả năng đối với hắn xuất hiện uy hiếp tồn tại đã không nhiều lắm. Bạch Ngọc Kinh dự định trước nghỉ ngơi một đêm, thật tốt khôi phục một chút, đợi ngày mai lúc buổi tối lại đi tìm Phong Tuyết Đồng. Cuối cùng, trạng thái của hắn bây giờ cũng không tính tốt, tàn mộng một cái chớp mắt lần nữa tiến vào làm lạnh, ảnh độn cũng tạm thời không cách nào sử dụng. Tại chém giết Lăng Giật Sơn cùng Vân Thiên Thành hai cái này võ huyền cảnh hậu kỳ cường giả phía sau, thần kiếm phụng dưỡng cho hắn lượng lớn khí huyết cũng để cho hắn bị áp chế lại sát ý lại có khôi phục xúc động. Cứ việc, bây giờ cơ hội báo thù có thể nói là gần trong gang tấc. Nhưng càng là đến loại thời điểm này, Bạch Ngọc Kinh toàn bộ người càng là bình tĩnh. Hắn không muốn ra đương nhiệm ý gì bên ngoài, dù cho cái ngoài ý muốn này xuất hiện khả năng cực nhỏ. Theo lấy Bạch Ngọc Kinh rời đi, mảnh này quảng trường bên trong biến không có mưa hay. Dây đặc giọt mưa từ trên cao bên trong rơi xuống, giữa thiên địa, phản phất chỉ còn lại có liên miên bất tuyệt tiếng mưa rơi. Nhưng mà, ngay tại Bạch Ngọc Kinh rời khỏi không bao lâu, một cái ăn mặc áo khoác màu đen, mang theo màu đen ma thuật mũ dạ xuất khí nam tử thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện tại mảnh này quảng trường bên trên. Đến chậm một bước, Võ Vân Khuyết hơi hơi cau lại lông mày. Vừa mới bên này kinh người thiên địa dị tượng, hắn theo chỗ rất xa liền chú ý tới. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới sẽ kết thúc nhanh như vậy, thậm chí có thể nói nhanh có chút kinh người. Đứng ở che trời bên trong màn mưa, rõ ràng không dùng chân nguyên trước người tạo thành vòng bảo hộ, nhưng giày đặc rơi xuống mưa lại tại đến gần Võ Vân Khuyết thân thể thời điểm tự động tránh ra, không có một giọt rơi vào quần áo của hắn bên trên. Võ Vân Khuyết đưa tay trái ra sờ lên cằm, hai mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt tại trong lúc nhất thời lộ ra thật là có chút vi diệu, tựa hồ là tại suy tư. Cái Bạch Ngọc Kinh kia, đến cùng cái gì nguồn gốc? Như không phải đối với hiện tại thân thể này, mỗi cái phương diện hắn vẫn tính vừa ý, Võ Vân Khuyết đều muốn thi lo một thoáng cái Bạch Ngọc Kinh này thân thể. Cuối cùng, đối phương thiên phú hình như tốt đến có chút không hợp tói thường. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất, đối phương bộ kia thân thể tướng mạo cũng rất xoái. Phong Tuyết Đồng, ngươi đến cùng là thế nào chọc loại người này? Tại trong miệng tựa hồ là lầm bầm lầu bầu nói một câu, Võ Vân Khuyết ngẩng đầu nhìn trên trời rơi xuống tới mưa, nói thật, ta đều có chút hiếu kỳ. Võ Vân Khuyết đưa tay trái ra nâng lên trên đầu mang theo màu đen mũ dạ, ưu nhã xoay người. Một giây sau, thân ảnh của hắn vô thanh vô tức biến mất tại mảnh này quảng trường bên trên. Tựa như hắn vô thanh vô tức xuất hiện đồng dạng, giữa thiên địa chỉ còn dư lại lốt bốt tiếng mưa rơi. Chương 105, như là trên trời hàng ma chủ chương 105, như là trên trời hàng ma chủ tối hôm qua trận kia đột nhiên xuất hiện mưa lớn, một mực kéo dài suốt cả một buổi tối, thẳng đến sắp buổi sáng thời điểm mới từ từ bắt đầu thu nhỏ, tiếp đó ngừng. Bất quá bởi vì cái gọi là sau cơn mưa trời lại sáng, lúc ban ngày cũng là trời quang mây tạnh, ánh nắng cũng không chói mắt, hiển nhiên là một cái khó được thời tiết tốt. Không có tầng mây che chắn, ánh mặt trời ấm áp trực tiếp vẩy vào Ninh Hải thị phố lớn ngõ nhỏ, hình như muốn xua tán bao phủ tại vùng trời Ninh Hải thị dài đến hơn một tháng mây đen. Ấm áp, nhu hòa ánh nắng chiếu vào Ninh Hải thị ngoại ô trong một tòa tiểu viện. Trong đình viện hai tòa phân mộ, giống như thường ngày. Nhưng hôm nay, phân mộ phía trước lại nhiều vài cọng màu trắng tiểu hoa, cánh hoa phía trên còn lưu lại một chút nước mưa, tựa hồ là mới vừa từ ven đường lấy xuống. Trước mộ phân mộ bài cũng rất sạch sẽ, tựa như là có người nghiêm túc xử lý qua đồng dạng. Ánh sáng mặt trời chiếu ở hai tòa mộ phần bên trên, như là cho phần mộ cô tịch mộ bị kín tầng một màu nhạt lụa mỏng. Liên phần mộ phía trước một người mặc áo trắng, giáp kiếm bên hông, thân hình rắn rỏi, mái tóc dài màu đen, khí chất siêu phàm nam tử trẻ tuổi cũng là nhịn không được duỗi ra một tay ngăn tại trước mặt, ngẩng đầu hơi hơi hé mắt. Không sai, đứng ở phần mộ phía trước nam tử trẻ tuổi này chính là Bạch Ngọc Kinh. Tối hôm qua theo Kim Long hội phụ cận cái kia quảng trường bên trên rời đi về sau, Bạch Ngọc Kinh liền trở về phía trước hắn nhà, ở vào Ninh Hải thị ngoại ô bên trong khu nhà nhỏ này. Nói thật, Bạch Ngọc Kinh treo lên hung bận hai khí vận tiêu cực hiệu quả. Dưới loại tình huống này còn có thể giết ra một con đường sống, để ma kiếm bên trong Hứa Doãn cũng là cảm thấy tương đối bất ngờ. Nguyên bản tại Bạch Ngọc Kinh bị Lăng Giật Sơn không có sức hoàn thủ đánh vào nước bùn bên trong, ma khí ngang dọc cũng không dùng đến thời điểm, Hứa Doãn liền đã làm xong đem cái kia bốc cháy sinh mệnh kết thúc ma kiếm kỹ năng, cực diệu chân pháp chuyển cho tính toán của hắn. Bạch Ngọc Kinh lúc ấy là võ tông cảnh hậu kỳ, tăng lên hai cái đại giai liền là võ tôn cảnh hậu kỳ, cứ việc chỉ có một giờ, nhưng cũng đầy đủ hắn quét ngang hết thảy, báo thù rửa hận. Nhưng không có nghĩ đến Bạch Ngọc Kinh rõ ràng dùng võ tông cảnh hậu kỳ cảnh giới nghịch phạt liên trạm hai đại võ huyền cảnh hậu kỳ cường giả, còn dọa chạy võ huyền cảnh hậu kỳ Phong Nguyên Chính. Cứ thế mà tới một chàng đại ái tiên tôn tên chẳng diện, chẳng phải nghe trời không tuyệt đường người, chỉ cần ta muốn đi, đường ngay tại dưới chân. Cái này bày ra, thật sự là ngoài dự liệu của Hứa Doãn. Hơn nữa hắn còn không biết rõ đằng sau Bạch Ngọc Kinh chân trước vừa mới đi, chân sau Võ Vân Khuyết liền xuất hiện, hai người vừa vặn sát vai mà qua sự tình. Bằng không hắn khẳng định phải lớn tiếng kêu gọi, mẹ nó, cái gì gọi là nhân vật chính a? Bất quá đêm qua Hứa Doãn cũng là thu hoạch tương đối khá, hắn ma kiếm kỹ năng tuyệt loại trừ phía trước nhất hình cùng trời có đất, nhị hình huyết diễm trạng bên ngoài, lại thu nhận đến thứ ba hình thoái hoa mộng ảnh. Cùng so sánh,
lúc trước dùng ma kiếm truyền thừa cho Bạch Ngọc Kinh truyền thừa công pháp võ kỹ thời gian tiêu hao hết điểm này ma khí, hiện tại tới nhìn quả thực có thể nói là không đáng giá nhắc tới. Một năm trước, ma kiếm tại Trình gia tiệm vũ khí bị Bạch Nguyệt Linh nhặt thời điểm ra đi, Hứa Doãn xem xét cái này cư trú hoàn cảnh còn tưởng rằng chính mình không mấy ngày lại muốn bị vùi dập giữa chợ. Không nghĩ tới chính là Bạch Ngọc Kinh rõ ràng mang đến cho hắn không ít kinh hỉ, chẳng những giúp hắn thăng hai giai, theo cao cấp phàm khí tiến cấp tới trung cấp linh khí, còn cung cấp mấy cái cường lực kỹ năng. Hơn nữa hiện tại Bạch Ngọc Kinh đã là võ huyền cảnh hậu kỳ, xem như ma kiếm kiếm linh, Hứa Doãn xem như thang đạt nhân cũng có thể có lợi. Hứa Doãn suy đoán tiếp xuống Bạch Ngọc Kinh hẳn là muốn đi báo thủ, võ huyền cảnh đỉnh phong dưới thực lực, cái phong nguyên chính kia tuyệt đối ngăn không được hắn, có lẽ hắn muốn nói là hẳn là thuận buồm xuôi gió, không thể lại xảy ra chuyện, nhưng lại nghĩ đến nói như vậy hình như có loại lập phở lật cảm giác kỳ quái. Tiểu thuyết cùng trong điện ảnh đều là vừa có người miệng quạ đen, bao xảy ra chuyện, Hứa Doãn nhưng thật ra là không muốn Bạch Ngọc Kinh xảy ra chuyện. Nhìn đứng ở trước mộ phần xuất thần Bạch Ngọc Kinh, suy nghĩ một chút vẫn là không cho Bạch Ngọc Kinh trên lưng cắm phở lạc. Tiểu viện trong đình viện, Bạch Ngọc Kinh duỗi tay ra nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Nguyệt Linh trước mộ phần khối kia mộ bài một góc, nhìn xem mộ bài trong ánh mắt toát ra một vẻ ôn nhu, tựa như là trước kia tại bên trong tàn mộng muội muội ngủ phía sau, vụ trộm sờ lên đầu nàng đồng dạng. "Chờ ta rất nhanh liền có thể vì các ngươi báo thù." Bạch Ngọc Kinh tại trong miệng tự lẩm bẩm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa Ninh Hải thị bên trong cao ốc, trong ánh mắt cái kia quét ôn nhu chậm rãi biến thành kiên định. Đúng lúc này, một trận xào xạc gió thu thổi lên Bạch Ngọc Kinh tóc dài cùng một bộ góc áo. Tại tòa này tĩnh mịch trong tiểu viện, tựa như trên trời trích tiên. Lúc chạm vào tối, chân trời hoàng hôn từng bước bị bóng đêm thay thế, một lượt trăng tròn theo trong bầu trời đêm lặng yên hiện hiện. Bởi vì mới qua Tết Trung Thu còn không bao lâu, nguyên cớ trên trời mặt trăng ý nguyên rất tròn. Ninh Hải thị, phong gia dòng chính chú địa. Tuần tra thường lệ thủ vệ giống như thường ngày tại trong chú địa mỗi cái khu vực tuần sát, ngoại hình giữ tận hình chó hung thú cũng nhiều mấy đầu. Bất quá cùng lần trước không giống nhau chính là, một chút võ quân cảnh phong gia chấp sự cũng gia nhập cái đội ngũ này. Tối nay còn có 3 vị võ tông cảnh trưởng lão cũng ở nơi đây tọa trấn, 3 người một cái sơ kỳ, 2 cái trung kỳ. Từ lúc 2 ngày trước trong đêm chú địa bị Bạch Ngọc Kinh huyết tẩy qua một lần phía sau, xem như phong gia gia chủ Phong Nguyên Chính vô cùng tức giận, bởi vậy nơi này phòng vệ so với phía trước muốn xâm nghiêm rất nhiều. Liên ngoài trụ sở có người đi đường trải qua, đều muốn bị hơn 10 đạo bí mật ánh mắt qua lại xem kỹ. Chỉ cần có người lưu lại thời gian hơi lớn, liền sẽ chịu đến phong gia thủ vệ vận hỏi. Dưới loại tình huống này, liền qua đường người đều không nguyện ý tại phong gia chú địa bên này phụ cận hơi dừng lại. Giống như ngày thường, có mấy tên phong gia trong chú địa phụ trách thủ vệ người ngáp một cái, cảm thấy hôm nay cũng sẽ là cùng giống như hôm qua bình an vô sự. Nhưng bên cạnh ngoại hình giữ tợn hình chó hung thú cũng là kỳ quái đối bên ngoài cửa chính sủa ý ngoài lên, nhưng ngay lúc đó liền là run lẩy bẩy rụt lại đầu bắt đầu nghẹn ngào. Tình cảnh kỳ lạ này lập tức đưa tới trong chú địa phụ trách thủ vệ người chú ý dừng lại, ngươi là ai? Cửa chính, một cái một mặt giữ tợn dáng dấp hung ác nam nhân rút ra đao, đối người tới lớn tiếng hỏi, đây là mới tới thủ vệ. Từ lúc đêm qua liên tục 3 cái bang hội bị huyết tẩy, không ít hắc bang sẽ cũng là lặng lẽ giải tán. Hung ác nam nhân liền là một thành viên trong đó, nhưng dựa vào võ sư tu vi cũng là bị phong gia chiêu làm thủ vệ. Trong bóng đêm, một cái sách theo cuốn quanh lấy màu máu lôi quang trường kiếm tóc dài nam tử trẻ tuổi, từng bước đến gần. Phong Tuyết Đồng, hiện tại ở đâu đây? Cũng không trả lời vấn đề của hắn, Bạch Ngọc Kinh mặt không biểu tình hỏi. Bên cạnh một cái thủ vệ khác khi nhìn rõ Bạch Ngọc Kinh khuôn mặt phía sau có cẳng liền chạy. Lô Thái Điệp, nói nhỏ nói cái gì đây, không nghe ngươi tra hỏi. Một quả đầu lăn xuống dưới đất, Bạch Ngọc Kinh không có dừng lại chốc lát. Phong Tuyết Đồng, hiện tại ở đâu đây? Đối diện đụng tới đội một thủ vệ, trong đó 2 người còn ăn mặc phong gia chấp sự quần áo. Hai vị chấp sự đại nhân, đây chính là Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh, không nghĩ tới ngươi lại còn dám đến. Quả thực là tử. Lời còn chưa dứt, trong đó một tên chấp sự chỉ cảm thấy hoa mắt, bên cạnh mười mấy cái đầu người nháy mắt rơi xuống. Phong Tuyết Đồng, hiện tại ở đâu đây? Tại nơi đó. Bị trước mặt hết thảy dọa sợ, gã chấp sự này run lập cập chỉ một cái phương hướng. Tiếp đó, tại người này ánh mắt sợ hãi bên trong, Bạch Ngọc Kinh thân hình trong nháy mắt biến mất ở trước mặt hắn. Chương 106, cái gọi phía sau màn hấp thụ năng lực chương 106, cái gọi phía sau màn hấp thụ năng lực Bạch Ngọc Kinh. Ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt. Tựa như là đã sớm biết Bạch Ngọc Kinh buổi tối hôm nay sẽ tới tìm nàng. Đứng ở một gian vô cùng rộng lớn đại đình viện bên trong hình như ngay tại trong viện ngắm trăng Phong Tuyết Đồng quay đầu lại, đối Bạch Ngọc Kinh lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Phong Tuyết Đồng hôm nay y nguyên ăn mặc một thân gỗ thịt lọ lì váy, bất quá mái tóc dài màu trắng bạc hình như có sớm sắp xếp qua. Nàng một đôi đều là không hề lay động con ngươi màu xanh đen, nhìn hướng như bóng với hình một loại đột nhiên xuất hiện tại trong đình viện Bạch Ngọc Kinh. Ngươi cùng ta lúc trước thấy qua nữ nhân kia đồng dạng đặc biệt. Theo lấy nàng xoay người, một cái treo ở bên hông chuông bạc phát ra thanh thúy đinh tiếng chuông. Phong Tuyết Đồng mỉm cười, tại trước mặt duỗi ra một cái xanh miết mảnh khảnh ngón tay, chỉ trên trời mặt trăng. Tựa như là hiện tại treo ở bầu trời đen bên trong cái kia một lượt trắng tinh mặt trăng đồng dạng, theo ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc kia lên, ta liền chú ý tới ngươi. Bạch Ngọc Kinh hơi hơi cau lại lông mày, không biết rõ Phong Tuyết Đồng trước mắt muốn làm cái gì. Hắn muốn cho là bên này sẽ có rất nhiều người, nhưng để hắn có chút bất ngờ chính là, tại võ huyền cảnh đỉnh phong trong nhận thức, hiện tại cái này đại đỉnh viện bên trong, cũng chỉ có Phong Tuyết Đồng trước mắt một người đứng ở chỗ này. Hình như trọn vẹn không lo lắng ngay tại trước mặt nàng hắn tiếp xuống sẽ giết chết nàng. Tựa như là nàng đối với hắn người nhà làm những chuyện kia đồng dạng. Ngươi liền không có cái gì muốn hỏi ta sao? Đi đến một chương bên cạnh cái bàn đá bên cạnh bên trong một cái trên ghế đá ngồi xuống tới, Phong Tuyết Đồng nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía Bạch Ngọc Kinh. Nói thật, Hứa Doãn ngược lại thật muốn nghe một chút nhìn đối diện Phong Tuyết Đồng muốn nói cái gì. Dựa theo hắn nhìn hơn 1000 tập cô nạn kinh nghiệm, bình thường đã đến lúc này, phía sau màn hắc thủ tại biết không chỗ có thể trốn phía sau, nơi nơi biết lái bắt đầu vạch trần chính mình làm việc xấu thủ pháp, động cơ cùng mưu trí lịch trình. Tình hình này, rất rõ ràng Phong Tuyết Đồng là chuẩn bị muốn bắt đầu tìm ra lời giải phân đoạn. Hứa Doan còn thẳng chờ mong Bạch Ngọc Kinh sẽ hỏi xảy ra vấn đề gì. Như thế, Bạch Ngọc Kinh sẽ hỏi xảy ra vấn đề gì đây? Hứa Doan cảm thấy nếu như là mình, có lẽ khả năng sẽ hỏi tại sao muốn đối với hắn và người nhà của hắn hạ thủ các loại, hoặc là chế tạo những cái này thảm kịch mục đích là làm cái gì, chúng ta thần bút bê công chúa hiến tế ư? Nhưng mà Bạch Ngọc Kinh hắn căn bản là không theo lẽ thường ra bài, lưỡi hỏi ta cũng không muốn nghe, ta hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là giết ngươi. Bạch Ngọc Kinh nhắm lại đôi mắt, đem ánh mắt nhìn về phía ngồi tại bàn đá bên cạnh, trên mặt một mặt vô tội Phong Tuyết Đồng. Hắn cần không phải vô dụng giải thích, mà là càng trực tiếp báo thủ. Chuyện cho tới bây giờ, nói những thứ này nữa căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Húng chi Bạch Ngọc Kinh minh bạch một cái đạo lý, đó chính là kéo thời gian càng lâu, xuất hiện biến số xác suất cũng đem càng lớn. Tuy là cảnh giới võ đạo đã đạt đến võ huyền cảnh đỉnh phong, nhưng Bạch Ngọc Kinh biết, tại cái Ninh Hải thị này, hắn cũng không phải vô địch, chí ít còn có một người có thể muốn mạnh hơn hắn. Có lẽ Phong Tuyết Đồng chỉ là nghĩ thông qua cái phương thức này kéo dài thời gian, bởi vì một chiêu này Bạch Ngọc Kinh chính mình cũng dùng qua rất nhiều lần. Hắn khắc sâu minh bạch, càng là kẻ địch giàu hạn, càng không thể cho địch nhân lưu một chút thời cơ lợi dụng. Có lẽ liền là một điểm này thời gian, liền có thể bị người lật bàn. So với biết một cái không cách nào chứng thực thật giả chân tướng, hắn càng muốn nhìn thấy kiếm trong tay của chính mình chính tay chém nát cựu nhân thân thể, để hết thệ thâm cựu đến huyết. Thần thông tàn mộng một cái chớp mắt địa giới tại cái này một ý niệm mở ra, bao trùm ở mảnh này đỉnh viện mặt đất, một cỗ vạn vật tịch diệt khí tức theo trên người hắn buộc phát ra. Bàn tay của hắn tốc độ vô cùng nhanh đè xuống ma kiếm chua kiếm. Một bên khác, tại tàn mộng một cái chớp mắt địa giới bên trong, Phong Tuyết Đồng thân ảnh tiểu tiểu tại cái này trong nháy mắt bị nhất định tại chỗ, còn duy trì nghiêng đầu đáng yêu tư thế. Hình như không nghĩ tới Bạch Ngọc Kinh sẽ đến cái này vừa ra. Hoàng Tuyên kiếm ý, phá toái chi nha. Đây là Bạch Ngọc Kinh kiếm kỹ bên trong thống khổ nhất một thức, lại thêm không có gì không chém Hoàng Tuyên kiếm ý, có thể trong nháy mắt nghiền nát hết thể trước mặt. Hắn muốn tại thần thông tàn mộng một cái chớp mắt thời gian kết thúc phía trước, một mực lặp đi lặp lại thi triển phá toái chi nha. Tuyệt đối sẽ không, chỉ đơn giản như vậy để nàng chết. Phần này thân thể trong nháy mắt bị chém thành ngàn phần, vạn phần cực hạn thống khổ, mẹ của hắn lĩnh hội qua. Hiện tại hắn cũng muốn để hết thể đầu sỏ gây ra, cũng tự mình lĩnh hội một lần. Hết thể đều kết thúc. Bạch Ngọc Kinh một mặt không thay đổi tuyên bố Phong Tuyết Đồng tử hình. Tựa như là hắn từng tại trên pháp trường chém giết những cái kia tội ác cùng cực người đồng dạng. Nhưng ma kiếm bên trong Hứa Doãn, nghe được câu này, sắc mặt cũng là hơi đổi. Không tốt. Đây là tuyệt đối không thể nói ra miệng phở lặt một trong. Liên cũng đã không có cái gì thật sợ hãi ta thắng. Tối nay đi ăn thịt nướng a đồng dạng. Một khi nói ra cái này, sự tình tuyệt đối không kết thúc được, hơn nữa nơi nơi sẽ xuất hiện vượt qua ngoài ý liệu phát triển. Mặc dù chỉ là một loại không hiểu thấu huyền học suy luận, nhưng mà Hứa Doan yên lặng nhìn một cái ma kiếm kỹ năng bên trong cái kia bị động ma kiếm kỹ năng, huyết kiếm chẳng lạnh phân chi phía dưới cái thứ nhất hiệu quả, hung vận, hai khí vận. Bạch Ngọc Kinh sẽ không có xui xẻo như vậy a, cái này nhìn qua cũng không giống là có thao tác không gian bộ dạng a. Nhưng mà liền cùng một cái nào đó chứ danh mũ phi định luật đồng dạng, sự tình nơi nơi sẽ hướng nghĩ tới không tốt phương hướng phát triển, chỉ cần có khả năng này, cũng liền là tục xưng càng sợ cái gì, càng ngày cái gì. Tại Bạch Ngọc Kinh sắp rút kiếm thời điểm, đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Nghe ta nói, một cái trầm thấp, yêu nhã giọng nam đột nhiên xuất hiện tại căn này đại đỉnh viện bên trong. Theo lấy cái thanh âm này cùng lúc xuất hiện, còn có một cái ăn mặc áo khoác màu đen, mang theo màu đen ma thuật mũ dạ thân ảnh. Phong Tuyết Đồng bên cạnh, đột ngột xuất hiện một cái nam nhân, rõ ràng là Võ Vân Quyết. Võ Vân Quyết thế nào lại ở chỗ này? Bạch Ngọc Kinh, trước đừng xúc động, đem thần thông giải tán, bỏ vũ khí xuống. Đứng ở trước mặt ngươi Phong Tuyết Đồng muốn cùng ngươi trò chuyện một hồi, việc ngươi cần, liền là trả lời vấn đề của nàng. Theo lấy cái thanh âm này đột nhiên vang lên, Bạch Ngọc Kinh con ngươi đột nhiên co bảo. Hắn phát hiện chính mình khống chế không nổi tay phải, nắm chặt ma kiếm tay phải, từng bước rũ xuống, chỉ là nắm lấy ma kiếm tay cũng không có buông ra. Tại hiện ra thân hình phía sau, Võ Vân Quyết có chút bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Phong Tuyết Đồng. Muốn ta nói, ngươi tại sao phải để cho ta làm loại việc này? Nếu là ta chậm thêm đến như thế trong một giây lát, ngươi coi như thật chết. Không có việc gì, ta là không chết được. Sắc mặt Phong Tuyết Đồng bình thản lắc đầu, chuyện gì xảy ra? Bạch Ngọc Kinh thế nào thật như vậy nghe lời buông xuống tay? Đây là Võ Vân Quyết năng lực, thần thông vẫn là bực. Nếu như có thể khống chế người thân thể, cái kia còn thế nào đánh? Nhìn xem một màn này, Hứa Doãn rơi vào trầm tư, cảm giác Bạch Ngọc Kinh lần này phiền toái. Chương 107, tâm hỏa bốc cháy, võ thánh đỉnh phong, 1, chương 107, tâm hỏa bốc cháy, võ thánh đỉnh phong, 1, Bạch Ngọc Kinh thần thông tàn ngộng một cái chớp mắt đưa tới thiên địa dị tượng quá mức rõ ràng, đến mức mảnh này đỉnh viện trên không đều bị nhuộm thành mờ nhạt sắc. Cái này kỳ lạ cảnh tượng, phong gia chú địa bên trong tất cả mọi người chú ý tới. Không có cách nào, nửa đêm biến hoàng hôn, để người muốn không chú ý đều khó. Liền rất xa xa trong cao ốc đều có không ít còn tại tăng ca xã xúc lộ ra cửa chắn nhìn quanh, nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Phong gia phòng nghị sự. Cái gì tượng này, nhìn xem tựa như là Phong Tuyết Đồng tiểu thư đình viện bên kia chuyển đến. Một tên họ Dược họ Khát trưởng lão đi đến cửa chắn xa xôi xa nhìn ra ngoài một chút, có chút không xác định nói. Lại có người tới náo sự, đều làm ta Phong gia là dễ mà bóp quả hồng mềm ả, ai cũng có thể dẫm lên một cước. Một tên khác tính khí nóng nảy lão giả phẫn nộ vỗ bàn một cái, đây là Phong gia một tên khách khanh trưởng lão. Lão phu thực tế nhịn không được.
nếu không phải đêm trước lão phu không tại chú địa, cái nào chứa chấp cái bạch ngọc kinh kia phách lối như vậy.
Không được, ta phải đi qua nhìn một chút. Dứt lời, hắn trực tiếp từ trên ghế đứng lên, liền muốn đi ra ngoài cửa.
Trùng hợp lúc này, một tên sau cùng trưởng lão lo lắng theo ngoài cửa đi đến, nhìn thấy mặt khác hai cái trưởng lão đều tại, sắc mặt hơi dễ nhìn một điểm.
Lâm lão, Dương lão, xem như tìm tới các người, vừa mới thủ hạ người nói với ta, cái bạch ngọc kinh kia lại tới, bất quá tại giết một cái chấp sự còn có mười mấy thủ vệ phía sau đột nhiên biến mất, gia chủ hẳn là cũng đã chạy tới, chúng ta cũng tranh thủ thời gian cùng đi.
Lời nói còn chưa nói xong, hắn liền thấy nóng nảy trưởng lão không nói tiếng nào ngồi xuống lại, chợt cảm thấy kỳ quái nói, Lâm lão, ngươi mới vừa rồi là muốn trước qua bên kia.
Ách, ta chính là vừa mới ngồi lâu bờ mông có chút không thoải mái, lên hoạt động một chút.
Lâm lão mặt không đổi sắc, vươn lên trên bàn không chén trà uống một hớp, cái kia, ngươi mới vừa nói gia chủ đã qua.
Đúng vậy à, ta cách bên kia không xa, cái kia thanh thế quá kinh người, ta tại gia chủ trên mình đều chưa từng cảm thụ loại này sợ hãi cảm giác.
Hơn nữa ta buổi sáng thời điểm nghe nói Lăng gia cùng Vân gia gia chủ đều bị Bạch Ngọc Kinh giết, cái kia Bạch Ngọc Kinh hiện tại chẳng phải là võ huyền cảnh đỉnh phong.
Ba người chúng ta đến mau chóng tới giúp gia chủ, muộn nói không chắc liền.
T. Võ huyền cảnh đỉnh phong.
Lâm lão hít vào một ngụm khí lạnh.
Tiêu lão, ngươi đừng nội.
Lúc này, Dược lão đi tới, không nhanh không chậm vỗ vỗ Tiêu lão bả bay, ra hiệu hắn ngồi xuống trước, tiếp đó không biết dò theo cái nào biến ra một bộ bài trên bàn bắt đầu chia bài, phát xong bài phía sau đem bài nhét vào Tiêu lão trong tay.
Tiêu lão, hai vị trưởng lão đây là ý gì?
Nhìn xem không nói một lời cầm lấy mỗi người trước mặt thủ bài Dược lão cùng Lâm lão, Tiêu lão trên mặt có chút khó có thể tin, hiện tại là chơi đánh bài thời điểm ư?
Ba người chúng ta cách khá xa, đến tranh thủ thời gian.
Không phải đây, ngươi nghĩ rằng chúng ta ba cái nên làm gì?
Đối năm.
Ngẩng đầu, Dược lão liếc qua Tiêu lão, nhàn nhạt hỏi.
Đương nhiên là tranh thủ thời gian cùng đi giúp gia chủ a, cái bạch ngọc kinh kia hiện tại thế nhưng võ huyền cảnh đỉnh phong, gia chủ một người khẳng định nguy cơ sớm tối, các chấp sự đã lần lượt đi qua, các ngươi hai vị thân là phong gia trưởng lão, nên xem như gương tốt, bây giờ lại ngồi tại nơi này chơi đánh bài. Sau đó muốn thế nào phục chúng?
Tiêu lão phẫn nộ nắm tay bài vung tại trên bàn, một mặt lòng đầy căm phẫn chất vấn.
Cái kia Bạch Ngọc Kinh, cảnh giới gì a?
Nếu không đến.
Lâm lão nhìn xem trước mặt thủ bài, cũng không ngẩng đầu.
Võ huyền cảnh đỉnh phong.
Họ Tiêu trưởng lão hồi đáp.
Ngươi cảnh giới gì a, Tiêu lão?
Võ tông cảnh sơ kỳ, thế nào?
Ách, trong nháy mắt, nguyên bản sắc mặt đỏ lên Tiêu lão trên mặt biểu tình bỗng nhiên sững sờ nhìn xem trước mặt hai vị võ tông cảnh trung kỳ trưởng lão, theo sau lâm vào trầm tư.
Bạch Ngọc Kinh liền lăng ra cùng Vân gia gia chủ đều giết, ba người chúng ta hiện tại đi qua. Hữu dụng không?
Chúng ta chỉ là khách khanh trưởng lão, hà tất như vậy vội vã đi chịu chết, không bằng trước tại cái này đánh chút mà bài, quan sát một chút tình thế.
Dược lão hờ hững nhìn một chút sững sờ Tiêu lão, tiếp tục nói, đối năm muốn hay không muốn?
Nghe vua nói một buổi, như nghe lượng điện thoại.
Đinh hay nhức óc.
Tiêu lão không biết thế nào, tay liền theo trên bàn nắm lấy mới ném tới trên bàn thủ bài, một mặt mê mang nhìn một chút, lập tức sắc mặt tối đen, nếu không đến.
Phong Tuyết Đồng đình viện.
Lúc này, đang đứng ở một loại trạng thái quỷ dị bên trong, tại Võ Vân Khuyết một câu rơi xuống phía sau, Bạch Ngọc Kinh sách theo trường kiếm, tiên tĩnh đứng ở Phong Tuyết Đồng cùng Võ Vân Khuyết đối diện, cũng không tiếp tục phát động công kích.
Nghe Phong Tuyết Đồng lời nói, Võ Vân Khuyết hơi hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, cười khẽ một tiếng.
Nói cũng đúng, chúng ta nhất tộc là sẽ không chết, coi như là hiện tại thân thể bị phá hư, cũng có thể tùy thời đổi lại một bộ thân thể.
Lúc nói lời này, Võ Vân Khuyết cũng không có cố ý cấm kỵ Bạch Ngọc Kinh.
Tại Võ Vân Khuyết nhìn tới, chúng luôn linh Bạch Ngọc Kinh đã là một người chết. Tại hắn chi phối trong lĩnh vực, cảnh giới võ đạo so hắn thấp người một khi chúng luôn linh ám chỉ là tuyệt đối không có cách nào tránh ra khỏi, đối một người chết, có cái gì tránh được huy.
Ngươi để ta trước đường giết hắn, là muốn đổi cái thân thể.
Bất quá ta cảm thấy ngươi hiện tại thân thể này cũng không kém, hơn nữa nguyên chủ chân linh đều bị ngươi ma diệt.
Ta chỉ là muốn cùng hắn trò chuyện chút.
Phong Tuyết Đồng quay đầu qua nhìn về phía Võ Vân Khuyết, có thể sử dụng năng lực của ngươi giúp ta một chuyện ư?
Mấy phút đồng hồ này bên trong không nên để cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này, cuối cùng thân phận của ta bây giờ vẫn là Phong gia tiểu thư.
Tất nhiên có thể, bất quá thế nào cảm giác ta như là thuộc hạ của ngươi đồng dạng.
Có vẻ như có chút khó chịu nhất miệng, Võ Vân Khuyết thân ảnh chậm chậm biến mất tại chỗ, cần ta thời điểm gọi ta là được.
Nhìn xem Võ Vân Khuyết thân ảnh từng bước tại trước mặt biến mất, Hứa Doan không khỏi đến rơi vào trong trầm mặc.
Hai người này vừa mới đối thoại bên trong, ẩn hàm lượng tin tức thật lớn.
Phong Tuyết Đồng tình huống Hứa Doan là rõ ràng, là Anna trước khi chết đối thế giới hoán niệm bị tà thần bút bê công chúa thực thể hóa phía sau bám thân tại trên người nàng, vậy cái này Võ Vân Khuyết lại là cái tình huống như thế nào?
Hắn liên tưởng đến phía trước dùng kiếm linh kỹ năng đồng thời điểm nhìn thấy Võ Vân Khuyết linh hồn, là tối đen như mực giữ tận và sống.
Gia hỏa này không phải bản tôn, cũng là bản thân.
Cái thế giới này, nguy hiểm như vậy sao, liền võ tôn cảnh cũng không an toàn.
Hứa Doan có chút thổn thức, hắn đột nhiên cảm thấy làm mà kiếm kiếm linh dường như cũng không có gì không tốt, chí ít tính an toàn có bảo hộ, tại cái thế giới này làm người cũng quá nguy hiểm.
Đúng lúc này, hắn nhìn thấy đối diện Phong Tuyết Đồng hướng về Bạch Ngọc Kinh đi tới.
Phong Tuyết Đồng nghi ngờ nghiêng đầu, trống rỗng vô thần màu xanh đen con ngươi nhìn kỹ mắt Bạch Ngọc Kinh.
Ngươi không có vấn đề muốn hỏi ta, nhưng ta có thật nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi.
Bạch Ngọc Kinh, ta đối với ngươi thật tò mò.
Chương 108, hết thảy phía sau màn trận tướng 2, chương 108, hết thảy phía sau màn trận tướng 2, nhìn trước mắt gần trong gang tấc cựu nhân, Bạch Ngọc Kinh thử lấy xuất kiếm, làm thế nào cũng không cách nào huy động ma kiếm.
Giờ khắc này, Bạch Ngọc Kinh làm sao không biết Linh Hải Võ giám cục vị này hạng nhất điều tra quan cùng Phong Tuyết Đồng là cùng một bọn.
Hơn nữa,
Võ Vân Khuyết trong lời nói mới rồi dùng tộc cái chữ này, hắn hình như cũng không phải nguyên chủ. Trên cái thế giới này, đến cùng còn có bao nhiêu dạng người như Võ Vân Khuyết? Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Kinh ánh mắt lóe lên một cái, tại trong chớp mắt sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Hắn hiện tại không có cách nào xuất kiếm, hình như thật tựa như vừa mới Võ Vân Khuyết nói như vậy, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở chỗ này trả lời Phong Tuyết Đồng vấn đề. Võ Vân Khuyết năng lực là trực tiếp khống chế thân thể của hắn, vẫn là dùng lời nói ám chỉ tới ảnh hưởng tư tưởng của hắn. Bạch Ngọc Kinh càng nghiêng về là loại thứ hai, bởi vì mỗi khi hắn có giết chết Phong Tuyết Đồng ý nghĩ thời gian, hình như trong đầu liền sẽ có một đạo kỳ dị dòng điện sẽ qua, để hắn thay đổi ý chí bỏ vũ khí xuống. Năng lực này hoàn toàn chính xác rất mạnh, mạnh đến thậm chí có thể chi phối người ý chí, nhưng Bạch Ngọc Kinh lại cho rằng, loại này nhìn như khó giải năng lực, nhất định tồn tại nào đó hạn chế. Cái này ám chỉ, lại có thể ảnh hưởng hắn bao lâu? Võ Vân Khuyết trọn vẹn không nghĩ tới, thế mà lại có người có khả năng tại hắn chi phối phía dưới còn có thể phát giác được ám chỉ, phải biết, làm phối hợp Phong Tuyết Đồng vị này cùng là cao vị giai đồng tộc. Phía trước hắn tìm cái cơ hội đối với Võ Huyền Cảnh hậu kỳ Phong gia gia chủ Phong Nguyên Chính sử dụng chi phối lĩnh vực để hắn cho rằng hai người quan hệ cá nhân rất tốt, đồng thời để hắn bảo vệ Phong Tuyết Đồng thời điểm. Đối phương thế nhưng liền một chút cũng không có phát giác được trong này có cái gì không đúng, thậm chí tại phát hiện Phong Tuyết Đồng đầu mối phía sau còn có tới tìm hắn một lần để hắn cũng hỗ trợ một chỗ che giấu. Võ Vân Quyết đối chi phối lĩnh vực cường đại thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nếu không phải như vậy, bản thân chúng cao tầng cũng sẽ không đặc biệt vì Võ Vân Quyết, mà tại hắn chỗ tồn tại Linh Hải thị mở ra tinh không vết nước, dùng chiêu này tới quỷ cấp tinh thú Tuyết Long Vương, cho hắn bám thân Võ Vân Khuyết sáng tạo cơ hội. Bất quá, Võ Vân Khuyết coi trọng chính mình năng lực đặc thù. Hắn xem thường Bạch Ngọc Kinh, càng thêm không biết ma kiếm kỹ năng. Tại ma kiếm tăng thêm quang hoàn, toàn thuộc tính út lý trí quang hoàn cùng Bạch Ngọc Kinh bản thân siêu tuyệt tính bền dẻo ảnh hưởng xuống, Bạch Ngọc Kinh tuy là nhận lấy chi phối lĩnh vực ảnh hưởng, nhưng rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Tại trong chớp mắt lại thử nghiệm mấy chục lần phía sau, Bạch Ngọc Kinh chú ý tới, cô kia kỳ dị dòng điện hình như có yếu đi xu thế, tốc độ không nhanh, nhưng đích thật là ngay tại thu nhỏ. Tuy là tại trong đầu một lần lại một lần thử nghiệm tránh thoát chi phối, nhưng cùng lúc đó, Bạch Ngọc Kinh cũng là lạnh lùng nhìn về phía Phong Tuyết Đồng con ngươi màu xanh đen, chú ý nàng bước kế tiếp hành động. Chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, hắn liền sẽ để đối phương biết tuyệt vọng hai chữ viết như thế nào. Chính ngươi cũng giết nhiều người như vậy, vì sao linh hồn của ngươi lại như cũ tinh khiết, không có rơi vào hắc ám đây? Là bởi vì thiện lương ư? Phong Tuyết Đồng nghiêng nghiêng đầu, hình như cũng không có phát giác được Bạch Ngọc Kinh ý nghĩ. Nghe được vấn đề này, Bạch Ngọc Kinh ánh mắt có hơi vì đó lóe lên một cái. Hắn không biết trả lời như thế nào. Có lẽ liền chính hắn cũng không biết đáp án. Ta, thật thiện lương ư? Chuyện cho tới bây giờ, hắn không cảm thấy mình còn có tư cách nói ra thiện lương hai chữ này. Chết ở trên tay hắn người vô số kể, dưới chân của hắn là núi thây biển máu, trên kiếm của hắn dính đầy người khác máu tươi. Có lẽ, là đấy lòng của hắn còn còn sót lại cái kia một phần xem như người danh giới cuối cùng. Để hắn không đành lòng đi thương tổn những cái kia hiền lành người vô tội. Ngươi thiện lương để ngươi cứu Anna, vậy ngươi nhất định thông qua Anna ký ức biết cố sự của ta, nhưng ngươi có lẽ không biết rõ về sau phát sinh cái gì. Không có chờ Bạch Ngọc Kinh trả lời, Phong Tuyết Đồng tiếp tục tự mình nói xong. Tại Anna tại trong hỏa hoạn bị đốt cháy thời điểm, búp bê công chúa ý chí phủ xuống nơi này, nàng tìm được cái kia tính toán vũ nhục Anna nam nhân, giúp Anna báo thù, đồng thời để ta cũng đã trở thành sự thân thuộc của nàng. Sau đó thì sao? Bạch Ngọc Kinh thuận miệng trả lời, tại Phong Tuyết Đồng lẩm bẩm lầu bầu thời điểm, hắn cảm giác trói buộc hắn ý chí dòng điện giảm bớt rất nhiều. Ta một mực đang vì nàng tìm kiếm tinh khiết linh hồn, chỉ là nhân loại thật quá nhiều, hơn nữa quá mức ghê tởm, ta tìm thật lâu đều không có tìm được, nguyên cớ ta liền muốn, nếu là mọi người đều là đen, chẳng như vậy không cũng rất rõ ràng ư? Nguyên cớ ngươi liền làm ra đây hết thảy, nhưng mà cực kỳ thành công không phải sao? Ta rất nhanh liền tìm được mục tiêu thứ nhất, một cái mang theo chuông bạc nữ nhân, nàng hình như dù sao vẫn có thể tìm tới những cái kia ô nhiễm nghiêm trọng nhất những người kia. Nhưng mà ta không xác định nàng đến cùng phải hay không, nguyên cớ quan sát một đoạn thời gian, đáng tiếc là tại bị những cái kia nàng muốn cứu người đứng xem bị xử tử một khắc này, ta cố ý tự mình đi nhìn một chút, nàng vẫn là dao động, liền cùng đã từng Anna đồng dạng. Phong Tuyết Đồng thở dài, tựa hồ đối với cái này rất là tiếc hận, ta nguyên bản thế nhưng đối với nàng ôm lấy rất lớn kỳ vọng. Cảm ơn ngươi, nguyện thần linh phù hộ ngươi. Không biết thế nào, Phong Tuyết Đồng miêu tả để Bạch Ngọc Kinh nhớ tới cái kia đã từng hắn trên đường cùng hắn từng có gặp mặt một lần, âm thanh khiến tâm linh người ta yên tĩnh nữ hòa thượng. Bất quá còn tốt, ta bên trong một cái chảnh bị phát hiện cái thứ hai mục tiêu, cũng liền là ngươi, nhưng mà cuộc sống của ngươi quá đơn giản, ta không biết nên thế nào để ngươi tuyệt vọng, nguyên cớ ta mệnh lệnh chảnh quỷ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất giết sạch người nhà của ngươi, nhìn một chút ngươi có thể hay không sa đoạn. Phong Tuyết Đồng dùng yên lặng ngữ khí mở ra Bạch Ngọc Kinh vết sẹo. Nhưng ngươi thật cho ta rất lớn kinh hỉ, Bạch Ngọc Kinh. Ngươi chẳng những không có sa đoạn, hơn nữa còn biến càng ngày càng mạnh, ta mấy cái chảnh quỷ đều chết tại dưới kiếm của ngươi. Ngươi đến cùng là làm sao làm được đây hết thảy? Ngươi còn thật là một cái xuất sinh a. Khi nghe đến Phong Tuyết Đồng hời hợt nói đến đây hết thảy thời điểm, Bạch Ngọc Kinh hơi hơi hé mắt, nắm lấy ma kiếm tay càng ngày càng gấp. Tựa hồ là cảm nhận được phẫn nộ của hắn, ma kiếm trên thân kiếm, màu máu lôi quang như là bạo liệt như chớp giật quyết liệt lấp lóe nhảy lên. Xuất sinh ư? Ta không cảm thấy chính mình có đã làm sai điều gì. Hình như không quá lý giải Bạch Ngọc Kinh vì sao lại nói như vậy, Phong Tuyết Đồng mê hoặc nhìn hắn một cái. Cái kia Anna lại đã làm sai điều gì đây? Tại Anna bất lực ngồi tại bên đường thời điểm, không nói cho nàng một điểm trợ giúp, trải qua trong đám người có người nguyện ý vì nàng lưu lại một chút sao? Trong tòa thành thị này tất cả người, chẳng lẽ không có tội, chẳng lẽ không nên chết ư? Khá lắm, Hứa Doan gọi thẳng khá lắm. Phong Tuyết Đồng hận ý cơ hồ muốn vượt qua ngay từ đầu bị Vũ Khinh Hồng lừa gạt, tiếp đó bị huyết tế rèn kiếm hắn. Hứa Doan phát hiện chính mình ngay từ đầu dường như cũng bình đẳng cừu hận trên cái thế giới này tất cả người ạ, thẳng đến giết Vũ Khinh Hồng, phía sau lại từ vườn Eden trong huyễn cảnh đi ra sau đó mới tiêu tán oán khí. Nhưng những cái này hiện tại cũng không trọng yếu. Phong Tuyết Đồng xoay người, hướng về bên ngoài đỉnh viện đi đến. Bạch Ngọc Kinh, hiện tại ta cực kỳ xác định, ngươi chính là ta muốn tìm cái kia, nắm giữ tinh khiết nhất linh hồn người. Đúng lúc này, một cái ưu nhã âm thanh đột nhiên tại trong đỉnh viện vang lên, cùng lúc đó, một cái ăn mặc áo khoác màu đen, mang theo màu đen ma thuật mũ dạ thân ảnh xuất hiện tại trong đỉnh viện. Võ Vân Quyết nhàm chán ngáp một cái, còn không hỏi xong à, ta tại bên ngoài đều chờ có chút nhàm chán. Hỏi xong, hiện tại có thể giết hắn. Phong Tuyết Đồng thản nhiên nói. Chương 109, Thiên Nộ Kinh Đỉnh, Võ Vân Quyết chương 109, Thiên Nộ Kinh Đỉnh, Võ Vân Quyết kết thúc. Tốt tốt, đừng thúc ta đi. Võ Vân Quyết giả bộ oán trách đối hướng một bên khác đi đến Phong Tuyết Đồng cười khẽ một tiếng. Tiếp đó, quay đầu nhìn về phía mắt Bạch Ngọc Kinh. Nghe ta nói, Bạch Ngọc Kinh, ngươi hiện tại là một con dê đợi làm thịt, đứng tại chỗ đừng động, sinh mệnh của ngươi không khỏi chính ngươi, hiện tại thuộc về ta. Nói chuyện đồng thời, hắn chậm rãi hướng về đỉnh viện một phương hướng khác Bạch Ngọc Kinh vị trí đi đến, hình như cũng không vội lấy đem trong túi thu săn lập tức săn giết. Tại chậm rãi hướng Bạch Ngọc Kinh thời điểm, Võ Vân Quyết rũi ra tay trái của mình, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến mũ xuôi theo giáp danh, tiếp đó hơi hơi thi lực, tao nhã ung dung đem màu đen mũ giả một bên hướng xuống sơ sơ kéo một chút. Tay trái của hắn đốt ngón tay tinh tế mà lại thon dài, làn da tinh tế như là bạch ngọc ôn nhuận nhân bóng, cùng võ giả tầm thường thô ráp đến kén tay hoàn toàn khác nhau. Để hắn nhìn qua cho người cảm giác, trọn vẹn không giống như là một cái quanh năm luyện võ võ giả, ngược lại càng giống là một tên ưu nhã kịch mệnh sư. Võ Vân Quyết đem tay trái ngả vào thân thể một bên, bàn tay năm ngón mở ra, tiếp đó hướng về lòng bàn tay đưa nắm. Giờ khắc này, một cái vẻ ngoài vô cùng kỳ lạ mà lại làm người khác chú ý trường thương màu bạc xuất hiện tại trong tay của hắn. Thanh này khí thế lẫm nhân đại thương, chiều dài ước chừng 3m2, trôi thương cùng thân thương cơ hồ chờ dài, đều là thuần màu bạc, thân thương hình dáng cực kỳ kỳ lạ, cũng không phải bình thường trường thương hình giọt nước, theo mũi thương đến thân thương dưới đáy hai bên, theo thứ tự là từ nhỏ đến lớn tương tự hình tam giác hình dáng răng cưa, mà tại dưới đáy thân thương, một đạo giống như ít hình đôi cánh hướng hai bên bày ra. Sắc bén giữ tận răng cưa để người không chút nghi ngờ loại trừ toàn bộ thân thương loại trừ mũi thương bên ngoài những bộ vị khác lực sát thương. Thiên Nộ Kinh Đỉnh thương. Thanh này trường thương màu bạc vừa xuất hiện, bầu trời trong nháy mắt liền biến sắc, nguyên bản yên tĩnh bầu trời đêm bên trong, mảng lớn màu mực mây đen bắt đầu hướng về Phong Tuyết Đồng đỉnh viện nơi này tụ tập. Trên thiên khung dày đặc trong mây đen, bất ngờ có màu bạc nổ lôi như từng đầu linh hoạt điện xà một loại du tàu ở giữa. Tại đen nghịt mây đen xuất hiện mấy mắt, điếc hai sấm sét cũng theo đó mà tới. Ầm ầm. Cỗ này xem xét cũng không phải là tự nhiên hình thành thiên tượng kỳ dị, còn có để thiên địa cũng vì đó biến sắc lẫm liệt như thế, lập tức liền hấp dẫn phong gia trong chú địa, bao gồm rất nhiều ở tại trùng quanh nơi này người tại bên trong chú ý của mọi người. Nguyên bản những người này đại bộ phận đều tại ngủ mơ bên trong, làm lấy mộng đẹp, giờ khắc này, nhộn nhịp bị cái này kinh người thanh thế chỗ bừng tỉnh, một chút người thậm chí từ trên giường lăn xuống tới. Nào đó xa nhóm trang ép Ninh Hải thị Bắc thành khu người chung quanh trong kinh nói chuyện lập tức sôi trào. Ngoa tạo, mẹ nó, cái này đều tình huống như thế nào a đây là? Ninh Hải thị cái chỗ chết tiệt này còn có thể ở người sao ta chính là nói. A, ta cũng lại không chịu nổi, ngày mai, sáng mai ta liền dọn đi bên cạnh Giang Lan thị. Có chút người còn tại quan sát, mà có chút người thông minh, nói thí dụ như ta, đã tại bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ta hôm nay buổi tối liền đi. Hôm qua Dạ Bắc thành khu một cái quảng trường vừa mới bị cái tiên tà thần tín đồ Bạch Ngọc Kinh cho hủy không ra hình thù gì, buổi tối hôm nay liền lại ra một thiêu thân. Có hay không có treo lớn nói một chút đây cũng là cái nào hai vị đại lao tại cái này một mảnh thần tiên đánh nhau à. Cái này thời tiết dị tượng, tựa như là võ giám cục vị kia thất giai võ tôn cảnh hạng nhất điều tra quan Võ Vân Khuyết Thiên Nộ Kinh đỉnh thương đưa tới. Ta phía trước là theo Giang Lan thị bên kia chuyển tới Ninh Hải thị nơi này tới, phía trước may mắn xa xa gặp qua Võ Vân Khuyết đi ra một lần tay, một lần kia hắn cùng một tên võ tôn cảnh cao nguy đạo phạm giao thủ. Cũng là thiên địa này dị tượng, lúc ấy hủy mấy con phố, ta cũng là may mắn mới sống sót. T. Cái này dĩ nhiên là một thanh vũ khí đưa tới. Cái này phải là cái gì phẩm cấp vũ khí mới có khả năng có dạng này uy lực a? Thiên Nộ Kinh Đỉnh Hương, Thiên Nộ, điều này chẳng lẽ nói là? Không sai, nghe nói là một cái tiên khí. Nói đến Võ Vân Khuyết cũng họ Võ, hắn sẽ không phải cùng kinh thị cái kia siêu cấp võ đạo thế gia một trong võ gia có quan hệ gì a? Tại Linh Hải thị bên này có thể để Võ Vân Khuyết xuất thủ đạo phạm, chẳng lẽ nói là cái Bạch Ngọc Kinh kia, hắn tại Bắc thành khu bên này. Hy vọng Võ Vân Khuyết có khả năng chiến thắng Bạch Ngọc Kinh, sớm ngày kết thúc đây hết thảy, thích cửa. Hy vọng Võ Vân Khuyết có khả năng chiến thắng Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh nhìn xem đối diện hướng hắn chậm rãi đi tới Võ Vân Khuyết, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Trên tay đối phương thanh kia đàn sen dày đặc hổ quang trường thương màu bạc trên mình, truyền đến một loại rất là cảm giác nguy hiểm. Hắn nhớ, Võ Vân Khuyết đã từng công khai sử quyết thần linh nữ tăng lữ vào cái ngày đó, cũng lấy ra qua thanh này như là một đạo tia chớp màu bạc trường thương, bất quá ngày kia cũng không có như hôm nay đồng dạng lớn như thế vì thế. Ngày đó thời điểm, hắn dường như có nghe được không ít tại khán đài phụ cận người vây xem lớn tiếng kinh hô qua, hình như gọi là Thiên Nộ Kinh Đỉnh Thương. Tại giống như một đạo tia chớp màu bạc Thiên Nộ Kinh Đỉnh Thương xuất hiện tại trong tay Võ Vân Khuyết thời điểm, hắn toàn thân khí thế cũng theo đó liên tục tăng lên, toàn bộ người quanh thân tản mát ra một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Võ Vân Khuyết bước chân mỗi tiến lên một bước, liền có mấy đạo vô cùng thô chắc màu vàng sậm lôi hồ tại xung quanh thân thể của hắn lấp lóe, chợt hiện, sáng tắt. Cho dù chỉ là một tay ngang nắm lấy Thiên Nộ Kinh Đỉnh Thương đi tới,
cũng có thể làm cho người trong lòng dâng lên một loại khó mà chống cự cảm giác bất lực. Đây là một cái, đối với Bạch Ngọc Kinh tới nói, trước đó chưa từng có cường địch. Bạch Ngọc Kinh, thiên phú của ngươi cao thật sự là làm người kinh thán không thôi. Vững vàng đứng ở Bạch Ngọc Kinh trước mặt chỗ không xa, tay trái nhẹ nhàng vung lên, thanh kia lôi xà quấn quanh, tản ra vô tận uy áp thiên nộ kinh đỉnh thương liền đang nằm tại bên người. Võ Vân Quyết hơi hơi nheo lại hai mắt, mắt sáng như đuốc, bất quá cực kỳ đáng tiếc, nơi này cũng không có mới đồng loại xuất hiện, ngươi dạng này xuất chúng thiên tài, hiện tại là tộc ta địch nhân đây, vẫn là mời ngươi, lặng lặng đi chết đi. Theo lấy tiếng nói vừa ra, một cỗ vô hình khí thế kinh khủng từ trên người hắn đột nhiên bộc phát ra, như là sôi trào mãnh liệt sóng biển một loại hướng về Bạch Ngọc Kinh quét sạch mà đi. Võ Vân Quyết đem thân thương giữ tận đặt sau lưng, nắm chặt trôi thương cổ tay trái bỗng nhiên phát lực. Thiên nộ kinh đỉnh thương trên thân thương tại trong chớp mắt lôi đỉnh chi lực bùng lên, dọc theo hình cung dùng kinh lôi xu thế hướng về Bạch Ngọc Kinh phần eo quét ngang mà đi. Về phần tại sao không cần đầu thương trực tiếp xuyên qua Bạch Ngọc Kinh thân thể, tự nhiên là hắn một điểm ác thú vị, dùng thương thân răng cưa xé rách nhân loại thân thể lại so với đầu thương tới càng thống khổ. Đã đêm xuống, cứ như vậy yên tĩnh, theo trên cái thế giới này biến mất ta. Trong chớp nhoáng này, Bạch Ngọc Kinh cảm giác tử vong uy hiếp cơ hồ là phả vào mặt. Một phát này nếu là quét trúng, nháy mắt liền có thể đem Bạch Ngọc Kinh phân thành hai mảnh. Võ Vân Quyết ngân bạch thân thương như kinh long lướt qua, nhưng mà trong dự liệu xé mở thân thể, nghiền nát khung xương tình huống cũng không có phát sinh, con ngươi của hắn hơi hơi ngưng lại. Chương 110, bốc cháy tâm hỏa, võ thánh đỉnh phong, 1, chương 110, bốc cháy tâm hỏa, võ thánh đỉnh phong, 1, Võ Vân Quyết bàn tay trái một thương ầm vang quét ra. Thiên nộ kinh đỉnh thương thân thương cuốn theo lấy vô tận lôi quang, xé rách quán xuyên dọc đường không khí. Sắp đến tương lai đến trước người Bạch Ngọc Kinh thời điểm. Theo lý mà nói, bị ngôn linh ám chỉ chi phối Bạch Ngọc Kinh là không nên xuất hiện bất kỳ phản ứng, tại cả hai tiếp xúc mấy mắt, không có bất kỳ phòng ngự thân thể liền sẽ bị xuyên qua. Nhưng sự thật cũng không có dựa theo hắn dự liệu dạng kia phát triển. Tại thiên nộ kinh đỉnh thương thân thương sắp tiếp xúc đến Bạch Ngọc Kinh thời điểm, đối phương nắm lấy kiếm tay bỗng nhiên độc lên, đồng thời dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ một kiếm để ngang trước người, cùng thiên nộ kinh đỉnh thương rằng cưa thân thương va chạm nhau. Một đạo xé rách không khí tiếng nổ lớn ầm vang nổ tung, Bạch Ngọc Kinh thân hình mượn cỗ này phản chấn hướng về sau phi tốc lui ra, tại không trung thời điểm thân hình lóe lên vững vàng rơi xuống, cùng Võ Vân Khuyết kéo dài khoảng cách. Làm sao có khả năng? Hắn thế nào sẽ tránh thoát chi phối? Võ Vân Khuyết bên trong con ngươi cực kỳ chấn kinh, so với Bạch Ngọc Kinh ngăn lại hắn một thương, hắn càng kinh ngạc tại đối phương lại có thể theo hắn chi phối bên trong thanh tỉnh đồng thời lập tức làm ra phản ứng. Phải biết tính cả làm võ tôn cảnh cường giả đều không nhất định có thể chống lại chi phối lĩnh vực chi phối. Đến cùng là một bước kia xảy ra vấn đề, vẫn là ngẫu nhiên. Võ Vân Khuyết nhìn xem trong ánh mắt của Bạch Ngọc Kinh lóe ra mấy phần kinh nghi. Nhưng mà, một bên khác, Bạch Ngọc Kinh tuy là tại sắp bị Võ Vân Khuyết thiên nộ kinh đỉnh thương quét ngang mà bên trong thời điểm mới tránh thoát chi phối ám chỉ, đồng thời cực hạn rút kiếm, dùng hoàng tuyển kiếm ý ngăn lại đây cơ hồ có thể muốn mệnh của hắn một thương. Nhưng trong lòng của hắn cũng không có xuất hiện cái gì sống sót sau tai nạn vui sướng. Ngược lại là sững sờ đem ma kiếm giơ lên trước mặt mình, có chút run rẩy đưa tay vươn hướng thân kiếm một vị trí. Nguyên bản quấn quanh lấy màu máu lôi điện, trải rộng huyền ảo hoa văn, đỏ như là muốn nhỏ máu ra thân kiếm. Lúc này, tại nơi đó, nhiều hơn một cái vết nứt. Hẳn là tại mới vừa rồi cùng thiên nộ kinh đỉnh thương đối bên phía dưới, bị thân thương giữ tận răng cưa phá hoại. Cái này vết nứt cũng không sâu, chỉ là để ma kiếm thân kiếm nhận lấy một chút tổn hại. Hứa Doãn ngược lại không cảm thấy cái gì, cuối cùng mặc dù có Bạch Ngọc Kinh hoàng truyền kiếm ý bổ trợ, nhưng nói cho cùng, ma kiếm cũng vẫn chỉ là một cái trung cấp linh khí mà thôi, tại thân kiếm cường độ bên trên liền rất nhiều huyền khí cũng không sánh nổi. Võ Vân Quyết xem như võ tôn cảnh cường giả, trong tay thanh kia thiên nộ kinh đỉnh thương chỉ từ trên vẻ ngoài tới nhìn liền là một cái phẩm cấp cực cao vũ khí, hơn nữa còn có thể dẫn động thiên địa dị tượng, nói không chắc không chỉ huyền khí, khả năng còn đạt tới tiên khí cấp bậc. Hiện tại, ma kiếm chỉ là đoạn ra một cái vết nứt, không có tại vừa mới trực tiếp ầm vang nghiền nát đã rất tốt. Lại nói, coi như là ma kiếm chủ kiếm thể tại vừa mới đoạn binh giáp nhau bên trong thật bị thiên nộ kinh đỉnh thương đánh nát, Hứa Doãn chỉ cần tiêu hao một điểm ma khí liền có thể đủ đoạn kiếm đúc lại. Có câu nói thế nào? Đoạn kiếm đúc lại ngày, ma kiếm lúc trở về. Chờ đằng sau an toàn thời điểm lại dùng một điểm ma khí đem vết nứt chữa trị tốt. Đến lúc đó, hắn Hứa Doãn vẫn là một cái tốt ma kiếm. Chỉ tiếc ma kiếm đúc lại thời điểm cần thời gian quá dài, hơn nữa chữa trị thời điểm kiếm thể còn biết bị hắc viêm lần nữa nóng chảy, nguyên cơ Hứa Doãn cũng không tính hiện tại liền tiêu hao ma khí tiến hành đoạn kiếm đúc lại. Bằng không một hồi chiến đấu, đánh chính giữa quyết liệt thời điểm, Võ Vân Quyết một thương đâm tới, Bạch Ngọc Kinh giơ kiếm đón đỡ, lúc này ma kiếm đúc lại bỗng nhiên nấu chảy không còn, đây không phải thành hố đồng đội ư? Nhưng mà, trong lòng Hứa Doãn ý nghĩ, Bạch Ngọc Kinh cũng không biết. Hắn không biết rõ ma kiếm nhưng thật ra là bất hủ, cho dù là chặt đứt sau đó cũng y nguyên có thể tiêu hao ma khí tiến hành đúc lại, hắn chỉ biết là kiếm nát. Hắn đưa tay trái ra run rẩy mò qua ma kiếm đỏ tươi trên thân kiếm đạo kia lỗ hổng, trong ánh mắt hào quang sáng tối chập chờn. Hơn một năm nay đến nay, thân kiếm một mực bồi bạn Bạch Ngọc Kinh, dù cho là tại cả nhà của hắn đều bị phong tuyết đồng trảnh quỷ giết chết phía sau, đoạn kia thống khổ nhất, hắc ám nhất thời gian bên trong, đều chưa từng bị bẻ gãy qua. Tại đoạn này dài đằng đẵng lại cô độc tuế nguyệt bên trong, hắn đã sớm đem thần kiếm coi là chính mình ắt không thể thiếu người nhà. Cho dù thần kiếm xem như một thanh kiếm, cũng không thể mở miệng nói chuyện cùng hắn giao lưu. Hắn nhìn về phía một bên khác Võ Vân Quyết, hai con người bên trong hiện lên khó nói lên lời màu máu sắc khí. Bạch Ngọc Kinh nguyên bản muốn tại tránh thoát chi phối phía sau, trước dùng phong linh nguyệt ảnh rời khỏi lại tìm cơ hội, nhưng bây giờ, hắn muốn Võ Vân Quyết chết. Nhưng mà, tại ban đầu sau khi khiếp sợ, Võ Vân Quyết cũng là cái phản ứng này tới.
Hắn không biết có phải hay không là Bạch Ngọc Kinh tránh thoát chi phối có phải hay không ngẫu nhiên, vậy liền thử lại lần nữa. Nghe ta nói, Bạch Ngọc Kinh đứng tại chỗ. Cùng lúc đó, Võ Vân Khuyết một tay cầm thương, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước. Hắn đạp tại dày nặng gạch đá xanh bên trên hai cái chân bên trên, mấy chục đạo màu vàng sẫm lôi hồ đống nhiên lấp lóe, dày nặng gạch đá bữa nay thời gian vỡ vụn giống mạng nhện vết nước, theo sau đống nhiên sụp đổ, bắn lên mảng lớn đá vụn. Thân ảnh vào giờ khắc này hóa thành màu vàng sẫm dòng điện, thiên nộ kinh đỉnh thương hướng về mặt Bạch Ngọc Kinh xuyên qua mà đi. Phong linh nguyệt ảnh. Bạch Ngọc Kinh tay phải không trở ngại chút nào ngang nắm chặt ma kiếm, trong không khí truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Võ Vân Khuyết trường thương quán xuyên trước mặt không khí, không phải thỉnh thoảng, hắn lại tránh thoát, tiếp đó biến mất. Tiếp xuống mấy giây bên trong, lôi đỉnh màu vàng sẫm tại phong tuyết đồng trong đỉnh viện bạo liệt tàn phá bốn phía, nhưng mà thủy trung đụng chạm không đến Bạch Ngọc Kinh. Tại phát hiện làm như vậy cũng không có hiệu quả phía sau, Võ Vân Khuyết không ngừng lóe ra lôi quang màu vàng sẫm thân thể lần nữa hiện hiện. Ngươi cũng thật là để ta bất ngờ a, Bạch Ngọc Kinh. Võ Vân Khuyết hơi hơi hé mắt, nhìn hướng lần nữa đứng ở hắn đối diện Bạch Ngọc Kinh. Chi phối lĩnh vực rõ ràng đối ngươi mất hiệu lực, nhưng cho dù không còn chi phối lĩnh vực, ngươi y nguyên không phải là đối thủ của ta. Hả, phải không? Bạch Ngọc Kinh lạnh lùng trả lời một câu, bộ này điên lặng bộ dáng để Võ Vân Khuyết ánh mắt biến càng ngày càng nguy hiểm. Ngươi biết không, cây súng này nguyên bản gọi thiên nộ thương sẽ theo lấy người sử dụng khác biệt mà thay đổi chính mình hình thái, nó là tại ta nắm chặt nó trong nháy mắt đó mới biến thành hiện tại thiên nộ kinh đỉnh thương. Nguyên cớ mạnh không phải nó mà là ta. Lời còn chưa dứt, Võ Vân Khuyết đem thiên nộ kinh đỉnh thương thương nhận hướng bầu trời, hai tay nắm ở chuôi thương, cánh tay nâng cao, lôi thần đấu pháp lôi tốc thân xúc. Giờ khắc này, Võ Vân Khuyết quanh thân bị cuồng bạo lôi điện màu vàng bao trùm, bên cạnh trong không gian tràn ngập bạo liệt hồ quang, trừ ra dưới chân hắn một khối nhỏ mặt đất, xung quanh mặt đất nhộn nhịp sụp đổ, lộ ra cháy đen một mảnh. Thiên nộ kinh đỉnh thương nguyên bản dài hơn 3 mét thân thường, bắt đầu cực tốc rối dài, cho đến mấy chục mét, hai bên giống như hình tam giác hình dáng răng cơ cũng bắt đầu rối dài, giống như lưỡi búa, phần đuôi vợ xỉ ẩn ít đuôi cánh như là kéo khép lại đồng dạng hướng thân thương co vào. Tại hình thái đại biến phía sau, Võ Vân Khuyết tay trái một tay nắm chặt thiên nộ kinh đỉnh thương chui thương, đem nó chuyển qua bên người. Trôi thương cùng mặt đất giáp nhau, kích thích khói bụi. Tại lôi tốc thân xúc phía sau, thiên nộ kinh đỉnh thương biến cực kỳ nặng nề, nhưng dù vậy, Võ Vân Khuyết lại như cũ có khả năng một tay nắm chặt. Tiếp xuống, ta sẽ hướng ngươi toàn lực gai nhọn, Bạch Ngọc Kinh, ngươi cũng đừng chết quá nhanh. Hắn chuyển xoay cổ, nhắm lại đôi mắt, không phải ta sẽ thương tâm. Chương 111, tâm hỏa bốc cháy, Võ Thánh đỉnh phòng 2, chương 111, tâm hỏa bốc cháy, Võ Thánh đỉnh phòng 2. Lúc này, tại một chỗ đêm qua bị phá hủy không ra hình thù gì, trước mắt không có một hai quảng trường bên trong. Một tên người mặc mang theo làn váy quân phục màu đen, bên hông treo lấy màu vàng kim tê kiếm, có một đầu mềm mại tóc đen nam tử tóc dài, đang ngồi ở trên đường một cái có lẽ là đêm qua theo phụ cận một cái nào đó trong công viên bị kình khí cường đại hất bay tới trên ghế dài. Ăn mặc màu đen đụng chiến trên hai chân phía dưới trung điểm, trong tay phải của hắn một tay cầm lấy một bản không thấy rõ trang bìa chất giấy thư tịch, hình như nhìn rất là chuyên chú nghiêm túc. Mà tại quân phục màu đen nam tử chỗ không xa, một cái đầu sói thai hồ ly, trên trán một cái nhỏ nhắn độc giác, mực thân mây đủ tiểu thú đang dùng nhỏ nhắn nhưng móng vuốt sắc bén đẩy trên mặt đất một chỗ còn chưa khô cạn mất phù sa. Rách nát thành thị, ngồi tại trên ghế dài đọc sách nam nhân, không biết do tại tìm kiếm lấy cái gì hung thú con non, những nguyên tố này tổ hợp lại với nhau, không thể nghi ngờ là nào đó cho người một loại tận thế đất hoang tức thị cảm. Bất quá, tại vài phút phía sau, nguyên bản ngay tại yên tĩnh đọc sách quân phục màu đen nam tử đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía rất phương xa một chỗ bầu trời. Tại nơi đó, mảng lớn màu mực lôi vân hình như chính giữa hướng về một nơi tụ tập. Trên bầu trời, hắc vân áp thành. Dưới bầu trời, sấm vang chớp giật. Đem đây hết thảy thu hết vào mắt, quân phục màu đen nam tử một đôi ám kim trong con ngươi hình như có hỏa diễm tại bốc cháy. Thiên nộ kinh đỉnh thương. Võ Vân Khuyết. Tại hơi có trầm ngâm sau một lát, quân phục màu đen nam tử theo trên ghế dài đứng lên thân. Tiện tay đem tam nguyệt thú vừa mới không biết do ở đâu tìm tới bản kia hung thú hậu sản hộ lý ném tới góc đường một cái trong thùng rác. Tiếp đó hướng về phương xa trên bầu trời lôi vân dày đặc nhất địa phương trực tiếp đi đến. Võ Vân Khuyết hẳn là tìm tới mục tiêu. Chúng ta nên đi, tiểu tam trăng. Theo lời âm thanh rơi xuống, quân phục màu đen trên người nam tử phát ra một loại huyền diệu khí tức, tiến vào hắn lĩnh ngộ vực hư thực chi giới. Tại trong chớp mắt, trung quanh thân thể hắn hết thảy bắt đầu biến hư hóa. Sự kiện lần này, biểu hiện của ngươi không được, chờ việc nơi này, sau này trở về phạt ngươi một vòng đầu ngọt tiếp tế. Ô tại quân phục màu đen nam tử nửa câu nói sau rơi xuống phía sau, tam nguyệt thú chạy về phía bóng lưng của hắn thân thể lập tức ngưng trệ tại không trung, tròn vo trong con mắt mơ hồ có lệ quang lấp lóe. Phải biết nó thế nhưng thật vất vả mới từ lần trước cái kia không biết trong thế giới thanh kia vô danh trường kiếm trong sợ hãi thoát khỏi đi ra, nhận biết thiên phú vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hiện tại lại kinh ngạc nghe tin dữ, lập tức trong miệng phát ra một tiếng đáng thương nghẹn nào. Khi nhìn đến quân phục màu đen nam tử bóng lưng từng bước đi xa phía sau, tam nguyệt thú thân thể hóa thành một đạo màu bạc nguyệt ảnh đuổi theo. Một trận xào xạc gió thu thổi qua, một người một thú thân ảnh từng bước biến mất tại màn đêm này bên trong. Giờ phút này, màn lớn dần đến. Bất quá, ngươi nếu là chịu một kích liền không mệnh, ta có thể tuyệt đối sẽ đem thi thể của ngươi chém thành muôn mảnh. Võ Vân Khuyết hướng về Bạch Ngọc Kinh toét ra một cái nụ cười. Ngươi nói nhảm là thật nhiều. Bạch Ngọc Kinh cũng là đồng dạng cười nói, liền tự tin như vậy chết không phải là ngươi. Nhưng, tuy là nói thì nói như thế, trong mắt Bạch Ngọc Kinh cũng không có bao nhiêu ý cười, ánh mắt của hắn thật chặt tập trung vào đối diện Võ Vân Khuyết. Xem như đồng dạng tu luyện phong lôi song hệ công pháp võ giả, hắn càng có khả năng rõ ràng cảm nhận được, trong tay đối phương cây thương kia bên trên chính giữa tàn phá bốn phía lấy khủng bố lôi đỉnh chi lực. Ngươi cũng chỉ có thể thừa dịp bây giờ còn có thể mạnh miệng. Võ Vân Quyết che giấu nụ cười, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, hy vọng ngươi chờ một lúc còn có thể cười ra tiếng. Luận cảnh giới, tốc độ cùng võ kỹ, hắn đều tại trên Bạch Ngọc Kinh. Hắn nghĩ không ra chính mình thất bại khả năng. Võ Vân Quyết mũi chân kiếng, toàn thân quấn quanh lấy lôi quang màu vàng dưới thân thể một cái chớp mắt liền xuất hiện tại 100 mét không trung. Nắm lấy thân thương có vài chục mét dài, ngoại hình dữ tợn như cuồng loạn đuổi gai màu bạc đại thương, Võ Vân Quyết tại bóng đêm đen kịt cùng sấm vang chớp giật phía dưới, hình dáng như lôi điện thần linh. Hắn trên cao nhìn xuống phía dưới trong đình viện, nhỏ bé như là sâu kiến Bạch Ngọc Kinh. Lôi thần đấu pháp thần uy. Hắn chậm chậm mở miệng, lạnh giá vô tình em thanh từ trong miệng truyền ra. Đầu thương mang theo kinh người như thế, quấn quanh lấy khủng bố lôi quang, như cuồng lôi xé rách không khí. Trong tay hắn thiên nộ kinh đỉnh thương màu bạc cầm vang đâm ra. Một giây sau, phía dưới đình viện tựa như cùng là nhận lấy diệt thế lôi đỉnh tẩy lễ. Đại thụ, bàn đá, cây cối, nguyên bản tồn tại ở trong đình viện hết thảy đồ vật đều tại một cái chớp mắt này ở giữa bị đến ngàn vạn cuồng bạo lôi đỉnh phá hủy. Liền xem như đình viện nền tảng khối đất đều tại một phát này phía dưới biến mất mấy chục mét, lộ ra một cái sâu có thể thấy được đáy cháy đen hố sâu. Tại cái này huy hoàng thần uy phía dưới, hết thảy đều biến thành hư vô, nơi nào còn có Bạch Ngọc Kinh bóng người, không chịu nổi một kích. Trong trời cao, nhìn thấy một màn này, Võ Vân Quyết khinh miệt bật cười một tiếng, khóe miệng hơi dương lên. Cái gọi là thiên tài, liền hắn một thương đều không tiếp nổi, bất quá là người tại nói chính mình. Nhưng vào lúc này, nội tâm của hắn bỗng nhiên dâng lên vô danh sợ hãi, phía sau hắn, một thanh âm đột nhiên vang lên. Võ Vân Quyết con ngươi co rụt lại, hắn thoáng nhìn thiên nộ kinh đỉnh thương trên thân thương chiếu ra bóng dáng. Lúc nào? Giờ khắc này, không còn kịp suy tư nữa, hắn chỉ kịp quay người đem thiên nộ kinh đỉnh thương đưa ngang trước người. Nhưng mà, Bạch Ngọc Kinh kiếm càng nhanh. Từ đấu bên trong cũng không có cái gì coi trọng nhất định phải trước chạm thử đối phương phòng ngự vũ khí loại thuyết pháp này. Màu máu lưỡi kiếm cuốn quanh lấy lôi điện đỏ tươi, mang theo tịch diệt vạn vật hoàng truyền kiếm ý, dùng một loại không thể ngăn cản kiếm thế chém về phía đầu Võ Vân Quyết. Võ Vân Quyết chưa kịp phản ứng, nhưng mà, ngay tại lưỡi kiếm sẽ phải chui vào cổ Võ Vân Quyết một tích tắc kia, hắn ống tay áo hắc quang lóe lên, một cái màu đen như mực lược từ bên trong rơi ra. Đây là một cái tổng cộng có 8 cái trải răng lược. Trong đó, 8 cái trải răng đã mất đi 6 cái, còn thừa lại 2 cái trải răng hoàn hảo. Đây là một cái tên là thời gian lược thiên cấp đặc thù linh bảo. Đang phán đoán người sở hữu sắp chịu đến đủ để dẫn đến tử vong vật lý công kích phía trước, sẽ sớm mất đi một cái trải răng, đem thời gian thụt lùi về 5 giây phía trước. Là một cái hiệu quả cực kỳ cường đại bảo mệnh linh bảo. Nhưng thời gian lược nguyên cớ bị định giá thiên cấp mà không phải tiên cấp, loại trừ chỉ có thể phòng ngự vật lý công kích bên ngoài, còn bởi vì tại 8 cái trải răng toàn bộ dạn nứt phía sau, sẽ phải chịu một cái thời gian duy trì dài đến 24 giờ không biết chớ chú. Đây là Võ Vân Khuyết tại Giang Lan thị đánh chết một tên võ tôn cảnh cao nguy đạo phạm thời điểm theo đạo phạm trên mình giao nộp tới chiến lợi phẩm, lược trải răng vào lúc đó liền đã mất đi mấy cái. Chỉ bất quá cái này thần kỳ lược tại hắn hấp hối bị bám thân thời điểm cũng không có khả năng cứu mệnh của hắn. Tại ma kiếm màu máu lưỡi kiếm sắp chém giết Võ Vân Khuyết thời điểm, thời gian lược còn sót lại 2 cái trải răng lần nữa dạn nứt một cái, đem thời gian thụt lùi trở về 5 giây phía trước, Võ Vân Quyết mới sử dụng hết lôi thần đấu pháp thần uy thời điểm. Lôi thần đấu pháp tinh thần xuyên qua. Tại thời gian ngược dòng giờ khắc này, Võ Vân Quyết không chút do dự vi động thiên nộ kinh đỉnh thương, mang theo xé rách hết thể lôi quang màu bạc quay người hướng về sau lưng toàn lực gai nhọn. Một nhát này, hung manh tuyệt hung ác, xuyên qua tinh thần. Chương 112, tâm hỏa bốc cháy, Võ Thánh đỉnh phòng, 3, chương 112, tâm hỏa bốc cháy, Võ Thánh đỉnh phòng, 3, Võ Vân Quyết đích thật là lôi điện thiên tài. Cái này hung manh ngoan tuyệt, thẳng tiến không lùi một thường, vào giờ khắc này, thậm chí siêu việt lôi điện tốc độ, không có gì sánh kịp cường đại lực lượng hình như liền tinh thần đều có thể xuyên qua. Bạch Ngọc Kinh võ huyền cảnh đỉnh phong chân nguyên ngưng giáp, chỉ ngăn cản nửa hơi liền xuất hiện vô số vết nứt, theo sau bạo tán thành một mảnh màu máu tinh điểm. Thiên nộ kinh đỉnh thương, quán xuyên ngực Bạch Ngọc Kinh. Thanh này màu bạc đại thương mang theo Bạch Ngọc Kinh thân thể một chỗ, hướng về đỉnh viện mặt đất bên trên cái kia cháy đen trong hố sâu bắn nhanh mà đi, như là một quả xẹt qua màn đêm màu bạc sao chổi. Oeng! Kèm theo một tiếng vang thật lớn, một đạo thân mang áo trắng thân ảnh từ không trung nện vào đại địa. Đan sen dày đặc hồ quang thiên nộ kinh đỉnh thương, nửa cái thân thương chui vào đã sớm biến cháy đen trong hố sâu. Trong đỉnh viện lập tức tràn ngập lên mảng lớn màu đen bụi mù quần quật. Bị cái này xuyên qua tinh thần một thương đính tại trên mặt đất, Bạch Ngọc Kinh tại trong miệng ho ra một ngụm máu đen, ngược vị trí trái tim mảng lớn xuyên qua thương giữ tận vô cùng, hơn nữa, tại lôi đỉnh màu bạc tàn phá bốn phía phía dưới biến cháy đen một mảnh. Võ Vân Quyết sắp đến đem bị ma kiếm chém chung phía trước, thông qua thời gian lực tự động hộ chủ ngược dòng thời gian, về tới 5 giây phía trước, thay đổi chính mình tất chết kết quả. Hắn thể chuẩn Bạch Ngọc Kinh xuất hiện thời gian, dùng ra lôi thần đấu pháp bên trong lấy điểm phá diện, đơn thể tính sát thương tối cường, đủ để đột phá chân trời một kích lôi thần đấu pháp tinh thần xuyên qua. Lại thêm thiên nộ kinh đỉnh thương trải qua lôi thần đấu pháp lôi tốc thân xúc phía sau, thân thương hai bên giống như hình tam giác hình dáng răng cưa đạt được duỗi dài, biến thành giống như lưỡi búa khủng bố răng cưa, thêm một bước quyết đại ra miệng vết thương nứt thương. Đủ loại nguyên nhân tính gộp lại, lần này liền là trực tiếp để Bạch Ngọc Kinh bản thân bị trọng thương, đến gần sắp chết. Bóng đêm từng bước, trên trời có tinh thần tại lấp lóe. Tại thiên nộ kinh đỉnh thương bị toàn lực ném ra, rời đi trong tay Võ Vân Khuyết sau đó, nguyên bản tụ tập tại phong gia vùng trời chú địa lôi vân cũng là từng bước tản ra, lộ ra lúc trước bị lôi vân màu đen che lấp tinh không nóng ánh. Võ Vân Quyết từ giữa không trung rơi xuống đất, sắc mặt âm tình bất định. Rõ ràng chính mình nhất tộc coi như bám thân thân thể tử vong, chỉ cần thay cái thân thể bám thân liền có thể phục sinh, nghiêm chỉnh mà nói, là không có tử vong cái khái niệm này. Nhưng vì cái gì? Tại Bạch Ngọc Kinh vừa mới một kiếm kia sắp chém trúng cổ hắn nháy mắt kia, Võ Vân Khuyết vậy mà tại phía trên cảm nhận được phía trước chưa từng có cảm thụ qua tên là sợ hãi tử vong. Hắn biết vừa mới cái kia cũng không phải ảo giác, bởi vì vừa mới loại vô danh kia sợ hãi còn quanh quẩn dưới đáy lòng chưa tiêu tán, hơn nữa thời gian lược món này thiên cấp linh bảo cũng bị phát động, liền nó cũng phán đoán chính mình sẽ chết tại Bạch Ngọc Kinh vừa mới một kiếm kia phía dưới. Nói cách khác, Bạch Ngọc Kinh thật có giết chết hắn năng lực. Giờ khắc này, trong lòng Võ Vân Khuyết càng nhiều hơn chính là nghĩ lại mà sợ. May mắn Võ Vân Khuyết ra hỏa này phía trước thu được cái này đặc thù linh bảo, lần này cứu hắn một mạng. Cứ việc dùng mất thời gian lược món linh bảo này một cái chân quý trải răng, chỉ còn lại có cái cuối cùng, đồng thời tại toàn bộ trải răng dạn nước phía sau, sẽ gánh vác một cái dài đến 24 giờ không biết chờ chú. Nhưng cùng trước mắt còn sống so ra. Những chuyện này, đều có thể sau đó suy nghĩ thêm. Mà kiếm bên trong, Hứa Doãn nhìn xem ngược bị thiên nộ kinh đỉnh thương xuyên qua, ngửa mặt nằm trên mặt đất, khí tức từng bước mỏng manh Bạch Ngọc Kinh. Tại trong lúc nhất thời, thần sắc biến 10 phần phức tạp. Tuy là thời gian lược đem thời gian thụt lùi trở về 5 giây phía trước, nhưng Hứa Doãn lại không có chịu đến thời gian ngược dòng ảnh hưởng. Có lẽ là bởi vì hệ thống nguyên nhân, nguyên cơ hắn nhìn thấy trận chiến đấu này toàn bộ quá trình. Cường giả chân chính ở giữa chiến đấu thời gian dùng miểu tới tính toán. Nơi nơi tại trong nháy mắt, thắng bại liền đã phân ra. Tại Võ Vân Khuyết cầm trong tay Thiên Nộ Kinh đỉnh thương sử dụng Lôi Thần đấu pháp thần uy thời điểm, Bạch Ngọc Kinh cũng không dùng ma kiếm sử dụng ra toái hoa mộng ảnh chính diện chống lại, mà là tại thần uy rơi xuống phía trước một khắc này, dùng hô hấp pháp thu lại khí tức, nháy mắt ảnh đến phụ cận một chỗ rừng rậm bóng cây bên trong. Tiếp đó tại Võ Vân Khuyết buông lỏng cái kia nháy mắt, mượn hắn tại Thiên Nộ Kinh đỉnh thương chiếu lên ra người ảnh, nháy mắt ảnh đến phía sau hắn, thẳng đến lưỡi kiếm sắp tiếp xúc đến Võ Vân Khuyết thời điểm, mới bỗng nhiên bạo phát hoàng tuyển kiếm ý một bộ này liên chiêu, để đối phong linh nguyệt ảnh không có hiểu Võ Vân Khuyết căn bản không phản ứng lại. Tại ma kiếm lưỡi kiếm sắp chém vào cổ Võ Vân Khuyết thời điểm, liền Hứa Doãn cũng cảm thấy là Bạch Ngọc Kinh thắng. Nhưng không nghĩ tới, tại đối phương trong ống tay áo một cái màu đen lược rơi xuống phía sau, thời gian dĩ nhiên ngược dòng. Nhìn Bạch Ngọc Kinh không giống như là có phát giác được cái này chạm muốn dị thường bộ dáng, Hứa Doãn ám đạo muốn hỏng việc. Không ngoài dự đoán, lần này sớm có chuẩn bị Võ Vân Khuyết quay người toàn lực gai nhọn. Bất quá, để Hứa Doãn mê hoặc sự tình ngay tại nơi này, dù vậy Bạch Ngọc Kinh vẫn là bản năng phản ứng lại đem ma kiếm đón đỡ trước người. Nhưng không biết là nguyên nhân gì, tại sao một lát, hắn lại rời đi ma kiếm. Nếu không phải như vậy, có ma kiếm ở phía trước ngăn một thoáng, Bạch Ngọc Kinh thân thể có lẽ sẽ không giống dạng này bị Thiên Nộ Kinh đỉnh thương trọn bẹn xuyên qua. Cho dù là bị thương cũng sẽ không giống nặng như vậy, đến lúc đó còn có thể dùng Phong Linh Nguyệt ảnh cách. Chờ một chút, tiểu tử ngốc này sẽ không phải sợ ma kiếm bị một phát này xuyên qua nghiền nát mới rời đi ma kiếm a. Tựa hồ là đoán được Bạch Ngọc Kinh lấy ra ma kiếm nguyên nhân, giờ khắc này, Hứa Doãn tâm lý có chút cảm giác khó chịu. Hắn chỉ là một thanh kiếm mà thôi. Cứ việc đích thật là cho Bạch Ngọc Kinh một chút chỗ tốt, thế nhưng cũng là mang theo tính mục đích. Đối phương, tại sao phải làm đến nước này? Nhìn xem một bên ngực kịch liệt lên xuống, khí tức lại tại dần dần mỏng manh Bạch Ngọc Kinh. Giờ khắc này, Hứa Doãn trầm mặc. Hắn biết Bạch Ngọc Kinh lần này có lẽ là muốn chết, tuy là nhìn xem còn giống như có một chút khí tức, nhưng thể nội bộ phận, đan điền sớm đã tại Thiên Nộ Kinh đỉnh thương phá hoại phía dưới suy kiệt. Chỉ là bởi vì cảnh giới cao thâm, lôi mắt còn có thể duy trì thêm một hồi, bất quá đều là giả tạo mà thôi. Hứa Doãn yên lặng mở ra ma kiếm bảng, nhìn một chút còn có hay không trước mắt loại tình huống này còn có thể dùng. Nhưng làm hắn vừa mở ra ma kiếm kỹ năng danh sách thời điểm, hắn phát hiện một cái nguyên bản một mực là màu đen ma kiếm kỹ năng ô biểu tượng, vào giờ khắc này đống nhiên phát sáng lên. Tại một đám ma kiếm kỹ năng bên trong, như là đen kịt trên bầu trời đêm lập loè của tinh, trong màn đêm cái kia đầy trời tinh thần, để nguyên bản bầu trời đen biến óng ánh. Một đạo sáng rực tinh hà, như là tơ lụa một loại treo ở bao la bầu trời đêm. Tối nay của tinh thật xinh đẹp a, bị xuyên qua tại Thiên Nộ Kinh đỉnh thương bên trên Bạch Ngọc Kinh. Xuất thần nhìn xem mảnh này mỹ lệ, phóng ánh sâu lam tinh không. Hắn một tay phi sức đem đỏ tươi ma kiếm giơ lên trước mặt, quan sát một lát sau, khó mà nhận ra nhẹ nhàng thở ra. Cùng Hứa Doãn phỏng đoán không kém. Bạch Ngọc Kinh đích thật là cố tình đem kiếm lấy ra. Tại cảm nhận được một thương kia bên trên cực hạn uy lực phía sau, hắn biết thần kiếm nếu như đụng vào Thiên Nộ Kinh đỉnh thương, thân kiếm nhất định sẽ bị đánh nát. Bạch Ngọc Kinh biết rõ, tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo. Húng chi thần kiếm tại trong tuyệt vọng mang theo cho hắn hy vọng, xa xa không phải một giọt nước có thể nói xong, hắn đời này không thể báo đáp. Nguyên cớ cho dù sẽ chết, Bạch Ngọc Kinh cũng không chút do dự. Chương 113, ma khí cực ý, chòm sao lóng lánh thời điểm, 1, chương 113, ma khí cực ý, chòm sao lóng lánh thời điểm, 1, Bạch Ngọc Kinh muốn chết phải không? Bình tĩnh mà xem xét, hắn không muốn chết. Bởi vì hắn còn có huyết cừu không báo nghiệp, còn có ý nguyện xưa không đạt thành, còn có đại ân không trả nợ. Như thế, Bạch Ngọc Kinh sợ chết ư? Nói thật, hắn cũng không e ngại tử vong, như không phải bởi vì thần kiếm, sớm tại phía trước Phong Tuyết Đồng trành quỷ hắc ảnh võ quân tìm tới cửa lúc kia, hắn liền đã chết đi. Nói ngắn gọn, Bạch Ngọc Kinh tuy là không muốn chết, nhưng tương tự cũng không sợ chết. Hắn sợ không phải tử vong bản thân, sợ chính là mình không minh bạch chết đi, sợ chính là mình chết không có chút giá trị. Nhưng bây giờ, hắn biết đây hết thảy sau lưng chân tướng, mà hắn chết cũng không phải là không có giá trị. Đời này của hắn, mặc dù tay nhiễm máu tươi, giết người vô số, nhưng giết chết người đều có đáng giết lý do. Tuy là ngắn ngủi, nhưng có thể nói không thẹn với lương tâm. Hắn đúng bắt nguồn từ mình người nhà, đúng đến trên tay thần kiếm, cũng đối đến chính hắn. Trong màn đêm, tinh không rộng lớn bao la, lộng lẫy mà lại rộng rãi, quần tinh hào quang ở khắp mọi nơi, trải rộng trương này màn lớn mỗi một cái xó xỉnh, lóng lánh nhàn nhạt thanh huy. Tối nay, chòm sao lóng lánh.
Cùng tháng trước Linh Hải thị bởi vì ủy cấp tinh thú Tuyết Long Vương nguyên nhân, mỗi ngày đều đang có tuyết rơi, hàn thiên đất tuyết tàn khốc thời tiết lúc ấy cùng so sánh. Như hôm nay buổi tối loại này có thể nhìn thấy trong tinh không phồn tinh thời gian, hiển nhiên là cái tương đối tốt thời tiết, trong không khí có gió thổi qua, nhưng cũng không lạnh lẽo, còn có thể nghe được gió thổi qua rừng cây tiếng vang xào xạc. Ngắm nhìn lên trước mắt mảnh này mỹ lệ tinh không, Bạch Ngọc Kinh nhớ lại phía trước, chính mình cùng muội muội Bạch Nguyệt Linh còn nhỏ khi đó, mùa hạ buổi tối ở dưới tinh không, người một nhà một chỗ ngồi trước cửa nhà gốc kia đại hoè thụ tỏa ra pha tạp lá trong ảnh hóng mát thời gian. Lúc kia, hắn nhớ khi đó mẫu thân đã từng chỉ vào trên trời phồn tinh đối với hắn và muội muội nói, đỉnh đầu bọn hắn bên trên phiến tinh không này bên trong, mỗi một vì sao, kỳ thực đều đối ứng đã từng trên cái thế giới này một người, là bọn hắn trên thế giới này tồn tại qua chứng minh. Nguyên cớ mỗi một vì sao, đều đại biểu lấy một người một đời, đại biểu lấy một đoạn hoặc là bình thường hoặc là đặc sắc cố sự. Nhân sinh đoạn này lộ trình càng là đặc sắc, như thế trên đỉnh đầu phiến tinh không này bên trong, đại biểu lấy người này cái kia một vì sao, liền càng là lập lòe. Mỗi người tại thuộc về chính mình đoạn kia trong chuyện xưa, đều là cố sự nhân vật chính. Chúng ta mỗi người cả đời này muốn đi đường đều là không giống nhau, trên con đường này khả năng khóm bụi gai sinh, khả năng mưa gió đầy đường, khả năng sẽ rất cô độc, khả năng gặp được rất nhiều thất bại cùng khó cảnh. Nhưng, coi chúng ta đi trên con đường của chính mình, vượt mọi chông gai, lần lịch mưa gió, quay đầu nhìn tới, những cái kia tại dọc theo con đường này chỗ trải qua, mặc kệ là vui vẻ, thống khổ, vẫn là tiếc nuối, đều muốn hóa thành một phần độc nhất vô nhị hồi ức, tại cái này mênh mông tinh hải ở giữa, lưu lại dấu vết của chúng ta. Đã từng cái kia mùa hạ buổi tối chuyện phát sinh y nguyên rõ mồn một trước mắt, lúc kia trong miệng mẫu thân lời đã nói ra lờ mờ ở bên tai của hắn vang lên. Nhưng lúc đó tuổi nhỏ Bạch Ngọc Kinh vẫn ở tại ngây thơ vô tri niên kỷ, cũng không có cảm nhận được trong miệng mẫu thân nói lời nói bên trong ẩn chứa thâm ý, chỉ là ngẩng đầu lên nhìn chăm chú khi đó tinh không, cặp kia trong suốt như nước trong đôi mắt lóe lên ánh sáng. Giống như lúc này, nguyên cơ dù cho là trải qua nhiều như vậy biệt ly, nhiều như vậy bi thương, nhiều như vậy thống khổ, hắn từ đầu đến cuối không có buông tha hy vọng, lựa chọn trầm luân hắc ám. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều tin chắc, cái này đầy trời quần tinh bên trong, có lẽ liền có một khỏa thuộc về hắn người nhà, làm hắn trong bóng đêm cảm thấy mê mang, bất lực cùng bàng hoàng thời điểm, làm hắn chỉ rõ phương hướng. Theo lấy thời gian chậm chậm trôi qua, trong mắt Bạch Ngọc Kinh hào quang như là nến tàn trong gió, chậm rãi bắt đầu biến ảm đạm, tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt. Hắn biết rõ thân thể của mình tình huống bây giờ có nhiều hỏng bét, cũng minh bạch lần này chịu thương nghiêm trọng mức độ, lần này chỉ sợ là thật muốn chết. Nhưng nếu như lại cho hắn một cơ hội làm lại, hắn vẫn là sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Chỉ bất quá, tại sinh mệnh bên trong một khắc cuối cùng, nội tâm của hắn chỗ sâu vẫn là không khỏi sinh ra một chút tiếng mới, chỉ là hắn khả năng cũng không có cơ hội nữa đi thực hiện. Nhưng mà đúng lúc này, Bạch Ngọc Kinh hình như cảm giác được một cỗ kỳ lạ cảm giác từ tay phải trường kiếm đỏ tươi bên trong tràn vào thân thể của mình bên trong, tựa hồ là một môn tên gọi cực diệu chân pháp cường đại bí pháp, nhưng không phải cưỡng chế, hắn có thể lựa chọn sử dụng, cũng có thể lựa chọn không sử dụng. Thần kiếm đem quyền quyết định giao cho hắn, tại hiểu rõ thần kiếm dạy cho hắn cái bí pháp này hiệu quả cùng đại giới phía sau, trên mặt của Bạch Ngọc Kinh nổi lên mỉm cười. Đại giới là tính mạng của ta ư? Trong miệng hắn âm thanh nhỏ không thể nghe thấy, nhưng trong ánh mắt của hắn là quyết tử cực ý, chỉ là dùng ta sinh mệnh để đánh đổi mà thôi, vì sao không sử dụng đây? Ta đã đi trên đường muôn lần chết dứt khoát. Ngay tại Bạch Ngọc Kinh đồng ý sử dụng giờ khắc này, phiến thiên địa này tựa hồ cũng phát sáng lên. Hắn hình như nhìn thấy nguyên bản ngay tại hướng hắn đi tới tử vong tựa hồ bị một bàn tay vô hình đình trệ, một cỗ lực lượng vô danh từ trên tay thần kiếm bên trong rót vào thân thể của hắn. Trong thân thể, bởi vì thiên nộ kinh đỉnh thương bên trên bị thêm vào khủng bố lôi đỉnh mà tử vong bộ phận cùng tế bào, vào giờ khắc này bắt đầu dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị nhanh chóng khôi phục sức sống. Ngực của hắn chỗ tựa như giấy lên một đoàn không diện hỏa diễm, chiếu sáng trước mắt hắc ám. Trước mắt của hắn nguyên bản bắt đầu càng ngày càng mơ hồ, thế giới lại một lần nữa biến rõ ràng. Cố lực lượng này là ở trong lòng đối với chính mình vừa mới kém một chút liền chết tại Bạch Ngọc Kinh dưới kiếm cố kia nghĩ lại mà sợ cảm giác đánh tan phía sau, võ vân quyết trạng thái cũng là chậm rãi khôi phục lại. Còn tốt chính mình tại Bạch Ngọc Kinh còn chưa trưởng thành lúc thức dậy, đem hắn chém giết, đem nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước. Cũng không biết cái này Bạch Ngọc Kinh đến cùng dùng thủ đoạn gì, rõ ràng có thể để hắn đều xuất hiện cảm giác tử vong. Người này có lực lượng trọn vẹn có thể xưng bên trên là bọn hắn nhất tộc địch nhân. Nơi này chuyện gì xảy ra? Bạch Ngọc Kinh, chết rồi. Lúc này, một cái đầu tiên là trầm ổn, nhưng rất nhanh chuyển thành khiếp sợ âm thanh vang lên. Kèm theo cái thanh âm này rơi xuống, một cái màu đen tóc ngắn, nhìn qua như là trung niên nam nhân thân ảnh xuất hiện tại phong tuyết đồng trong đình viện. Nhìn quanh một chút, tại phát hiện cái đình viện này đã bị hủy hoàn toàn thay đổi, cùng một bên khác bị một cái cắm ở cháy đen trên mặt đất dài mấy chục thước màu bạc đại thương xuyên qua thân thể Bạch Ngọc Kinh phía sau. Phong Nguyên Chính đưa mắt nhìn sang Võ Vân Khuyết bên kia, người giết hắn. Không tệ, ta thần tín đồ Bạch Ngọc Kinh đã bị ta trừ bỏ. Võ Vân Khuyết nhàn nhạt gật đầu một cái. Xứng đáng là Ninh Hải võ giám cục hạng nhất điều tra quan. Phong Nguyên Chính cười lấy tán thưởng một câu, ánh mắt mịt mờ hướng Bạch Ngọc Kinh cái kia liếc qua. Còn tốt, thanh kiếm kia vẫn còn ở đó. Phong Nguyên Chính âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lão phu tới chậm một bước, không bắt kịp vừa mới lại chiến, xử lý thi thể sự tình, không bằng liền để lão phu làm thay a. Võ Vân Khuyết đang muốn gật đầu, đột nhiên biến sắc mặt, như là cảm nhận được cái gì vừa quay đầu. Phong Nguyên Chính bị Võ Vân Khuyết động tác này làm sững sờ, cũng đưa ánh mắt nhìn đi qua. Chỉ thấy nửa đêm bên trong, sáng lên ánh sáng. Chương 114, ma khí cực ý, chòm sao lóng lánh thời điểm 2, chương 114, ma khí cực ý, chòm sao lóng lánh thời điểm 2,
cái quang mang này là từ trên mình Bạch Ngọc Kinh phát ra ngoài. Mới đầu cũng không cường liệt, chỉ là một cái nho nhỏ điểm sáng, tản mát ra mỏng manh bạch quang. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bạch quang đống nhiên toát ra vô hạn qua mình, đem nửa đêm chiếu sáng như ban ngày. Kèm theo cỗ bạch quang này xuất hiện, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có xông lên Phong Nguyên Chính cùng trong lòng Võ Vân Quyết. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng Phong Nguyên Chính hoảng hốt, cùng chỉ biết kinh khiếu Phong Nguyên Chính không giống nhau, cái nguy cơ này cảm giác Võ Vân Quyết hắn đồng dạng cảm nhận được. Sắc mặt âm trầm như nước nhìn về phía Bạch Ngọc Kinh trên mình chính giữa phát sinh hắn không biết khủng bố dị biến, Võ Vân Quyết biết không có thể lại tiếp tục như dạng này chỉ là chờ tại một bên thấy. Hắn nhất định cần phải làm chút gì ngăn cản Bạch Ngọc Kinh, không phải chờ một lúc, có lẽ bọn hắn tất cả mọi người muốn chết. Lôi thần đấu pháp vô tận lôi, Thiên Nộ Kinh đỉnh thương còn xuyên qua tại trên mình Bạch Ngọc Kinh, đây chính là cơ hội. Võ Vân Quyết đưa tay trái ra, năm ngón chậm chậm mở ra, lại nhanh chóng nắm quyền. Thiên Nộ Kinh đỉnh thương bên trên bỗng nhiên bộc phát ra vô cùng vô tận hủy thiên diệt địa màu bạc của lôi. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền mở to hai mắt nhìn. Bởi vì Thiên Nộ Kinh đỉnh thương lôi điện tại tiếp xúc đến Bạch Ngọc Kinh trên mình quang huy phía trước, liền triệt để dập tắt. Băng tuyết tan rã, lại không dấu vết. Làm sao có khả năng? Lôi thần đấu pháp vô tận lôi thế nhưng đoàn thể tối cường lôi pháp. Khoảng cách gần như thế, coi như là võ tôn cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ cường giả, cũng không có khả năng như dạng này lông tóc không thương. Hơn nữa, vô tận lôi tựa hồ là còn không tiếp xúc đến Bạch Ngọc Kinh liền đột nhiên chôn bụi. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, trong lòng Võ Vân Khuyết cố kia bất an càng ngày càng mãnh liệt. Tại hai người chấn kinh mà lại bất an bên trong ánh mắt, dị biến vẫn còn tiếp tục. Tại cái này vô hạn trong hào quang, nguyên bản quán xuyên Bạch Ngọc Kinh thân thể, đầu thương chui vào mặt đất Thiên Nộ Kinh đỉnh thương, tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình từ dưới mặt đất rút ra, thối lui ra khỏi thân thể của hắn. Ngực chỗ nguyên bản bị Thiên Nộ Kinh đỉnh thương mở ngực mổ bụng khủng bố vết thương, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, rất nhanh liền khôi phục như ban đầu. Thân thể của hắn bắt đầu lên phía không trung, càng ngày càng cao, cho đến tòa thành thị này trên không, tất cả người ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy địa phương. Nguyên bản mái tóc đen dài, tại trong quá trình này, biến thành tuyết một dạng màu trắng. Chuyện gì xảy ra? Trời thế nào sáng lên a? Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Trên bầu trời thế nào có một đoàn bạch quang? Ta dùng kính viễn vọng nhìn một chút, tựa như là người a, ngoa tạo. Võ tôn giới vực hư thực chi giới bên trong, chính giữa hướng về phía trước lôi vân tiêu tán phương hướng tiến đến quân phục màu đen nam tử cũng dừng bước. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong không trung đoàn kia hào quang chói sáng, cùng trong đó cái kia bạch y nam tử tóc trắng thân ảnh, ánh mắt lần đầu tiên biến có chút nghiêm trọng. Cùng phía trước lôi vân cùng một cái vị trí, Linh Hải thị bất quá là đại hạ một tòa biên cảnh thành nhỏ, thế nào sẽ có loại cường giả cấp bậc này? Tại chỗ suy tư sau một lát, quân phục màu đen nam tử mang theo tam nguyệt thú, dùng một loại so trước đó tốc độ nhanh hơn, hướng về đoàn kia bạch quang vị trí tiến đến. Phong gia bên trong chú địa, nhìn xem từng bước lên phía không trung cái kia bị vô tận bạch mang bao quanh tóc trắng thân ảnh, Phong Tuyết Đồng cặp kia trống rông con ngươi màu xanh đen bên trong, lần đầu tiên xuất hiện sóng. Giờ khắc này, trong Ninh Hải thị, vô số người ngước đầu nhìn lên. Phong Nguyên Chính quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở đối diện, yên lặng thò tay triệu hồi Thiên Nộ Kinh đỉnh gương, một mặt không biểu tình ngẩng đầu trầm tư Võ Vân Quyết. Hắn hiện tại có một loại thật không tốt dự cảm, từ Lăng Giật Sơn cùng Vân Thiên Thành đều bị giết phía sau, sự tình bắt đầu biến càng ngày càng thoát khỏi nắm trong tay. Đó lấy, hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía trong không trung, cái kia tắm rửa tại trong tinh quang thân ảnh, cắn răng hỏi, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Võ Vân Quyết, ngươi cho ta ngậm miệng lại. Đúng lúc này, bên trong tinh không có một tia tinh quang rơi xuống, tiếp theo là sợi thứ hai, sợi thứ ba. Chòm sao long lánh, vô số tinh quang rơi vào đạo kia tóc trắng thân ảnh bên cạnh, hóa thành bay tán loạn tràn ngập các loại màu sắc lưu quang. Tại Phong Nguyên Chính ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Bạch Ngọc Kinh khí tức vào giờ khắc này liên tục tăng lên. Võ tôn cảnh tiền kỳ, võ tôn cảnh trung kỳ, võ tôn cảnh hậu kỳ. Nhìn xem Bạch Ngọc Kinh trong chớp mắt từ võ huyền cảnh nhảy lên đến võ tôn cảnh, đồng thời khí tức còn tại không ngừng mạnh lên. Võ Vân Quyết một khỏa tâm không ngừng chìm xuống. Nắm chặt trên tay trái Thiên Nộ Kinh đỉnh thương áo khoác màu đen bỗng nhiên nổ tung, lộ ra tráng kiện bắp thịt, màu vàng kim lôi đỉnh tại trên cánh tay của hắn không ngừng nhảy. Tại vô số lôi đỉnh màu vàng bùng lên phía dưới, hắn đối trên trời cái kia trích tiên thân ảnh, đem trong tay màu bạc đại thương ầm vàng ném ra. Lôi thần đấu pháp tinh thần xuyên qua. Thiên Nộ Kinh đỉnh thương màu bạc lập tức hóa thành một đạo quấn quanh lấy lôi đỉnh màu vàng kia chớp màu bạc, thẳng tiến không lùi hướng về Bạch Ngọc Kinh bay đi. Ầm. Trên mình Bạch Ngọc Kinh đột nhiên bộc phát ra một loại khó nói lên lời huyền diệu khí tức, những nơi đi qua, hư không đều mơ hồ nổi lên gợn sóng. Tại đột phá đến võ tôn cảnh hậu kỳ phía sau, trên người hắn khí tức còn đang tăng trưởng. Võ thánh cảnh sơ kỳ, võ thánh cảnh trung kỳ, võ thánh cảnh hậu kỳ. Võ thánh cảnh, đỉnh phong. Bạch Ngọc Kinh ánh mắt trong suốt mà sáng rực, giống như tinh thần óng ánh mà lóa mắt. Toàn bộ người khí chất cũng trở nên siêu phàm thoát tục. Một đầu mái tóc dài màu trắng bay lượn, như là trên trời rơi xuống tuyết, tay áo tung bay, phảng phất phủ xuống phàm trần trích tiên. Cái này, liền là vô số người đều hướng tới võ thánh cảnh ư? Hắn duỗi tay ra, thử lấy đụng chạm trước mắt vô số như là tiểu tinh linh một loại thân thiết tới đủ loại điểm sáng. Đây là giữa thiên địa nguyên khí. Tại sinh mệnh cấp độ nhảy vọt đến võ thánh cảnh đỉnh phong phía sau, trong mắt hắn thế giới cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn có thể thấy rõ ràng trong thiên địa nguyên khí lưu động quy tích, nhìn thấy vạn mét bên ngoài trên một cây đại thụ nào đó mảnh lá cây hoa văn, nhìn thấy các hệ nguyên khí bản chất. Cùng lúc đó, hắn cũng lĩnh ngộ độc thuộc tại hắn vực cùng nói, sát sinh kiếm vực cùng hoàng tuyển kiếm đạo. Thân kiếm, cảm ơn ngươi cho ta mượn lực lượng. Nhẹ giọng cảm thán một phen sau đó, Bạch Ngọc Kinh nhìn về phía trong tay quấn quanh lấy màu máu lôi điện, đỏ tươi như máu ma kiếm, nghiêm túc cảm tạ, cho dù chỉ có một giờ, cũng đã đầy đủ. Không cần cảm ơn ta, đây đều là ngươi nên được. Hứa Doãn nhìn thật sâu một chút Bạch Ngọc Kinh, ở trong lòng đối cái này kiếm chủ cảm thấy có chút tiếc hận. Hắn biết Bạch Ngọc Kinh võ thánh đỉnh phong cảnh giới, cũng không phải là tự nhiên đột phá, mà là dùng bốc cháy sinh mệnh của mình xem như đại giới đổi lấy. Cực Diệu Chân Pháp cũng không phải là cấm chế, cái này ma kiếm kỹ năng chẳng những cần kiếm chủ xuất hiện quyết tử ý chí, còn cần kiếm chủ chính mình làm ra lựa chọn. Nói cách khác, đây hết thảy đều là Bạch Ngọc Kinh lựa chọn của mình. Hứa Doãn tuy là cảm thấy tiếc nuối, nhưng tôn trọng lựa chọn của hắn. Nhưng vào lúc này, hắn nhạy bén phát hiện một đạo tia chớp màu bạc từ trên mặt đất hướng về Bạch Ngọc Kinh bắn nhanh mà tới. Không phải huynh đệ, lại làm đánh lên a. Hoàng Tuyển. Tại trong miệng bình thản mở miệng, Bạch Ngọc Kinh tại trước mặt duỗi ra một ngón tay. Thiên Nộ Kinh đỉnh thương bên trên lôi đỉnh nháy mắt chôn bụi, từ giữa không trung rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, Võ Vân Khuyết con người bỗng nhiên co rụt lại, toàn bộ nhân hóa làm điện quang màu vàng phi tốc hướng phương xa bỏ chạy. Mặt không thay đổi nhìn đối phương càng ngày càng xa bóng lưng, Bạch Ngọc Kinh nắm lấy ma kiếm tay phải tại không trung hư chém mà qua. Sát sinh kiếm vực. Chương 115, ma khí cực ý, chòm sao lóng lánh thời điểm, 3, chương 115, ma khí cực ý, chòm sao lóng lánh thời điểm, 3, sát sinh kiếm vực là Bạch Ngọc Kinh vừa mới đột phá đến võ tôn cảnh phía sau, từ phía trước tại đột phá võ quân cảnh thời gian lĩnh ngộ kiếm ý cảnh, sát sinh kiếm ý bù đắp mà tới. Xem như sát sinh kiếm ý tiến giai, nó đồng dạng có cho mục tiêu đánh lên sát lục ấn ký cùng thông qua kiếm vực bên trong sinh vật tử vong tới khôi phục bản thân đặc tính. Nhưng cùng sát sinh kiếm ý chỉ biết ảnh hưởng bản thân thần trí không giống nhau. Sát sinh kiếm vực sát khí đối kiếm vực trong phạm vi tất cả mục tiêu đồng dạng có hiệu lực, nhất là cùng Bạch Ngọc Kinh đối địch mục tiêu. Tâm thần phòng tuyến càng là yếu ớt, càng là sợ hãi Bạch Ngọc Kinh địch nhân, chịu đến ảnh hưởng càng lớn, tâm trí không kiên định người, có lẽ sẽ nháy mắt mất đi tất cả ý chí chống cự, biến thành đợi làm thịt cứu non. Sát sinh kiếm vực tuy là không nhất định là tối cường vực, nhưng nhất định là thích hợp cho hắn nhất vực. Tại Bạch Ngọc Kinh một kiếm hư chém mà xuống đồng thời, ma kiếm mũi kiếm xẹt qua địa phương, xuất hiện một đầu hư ảo vết nước đỏ tươi, vết nước tại một lát sau không ngừng hướng bốn phía quét trường, đem phiến thiên địa này nhuộm đỏ. Tiếp đó, dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị, hướng về phương xa không ngừng kéo dài, rất nhanh liền vượt qua toàn bộ nhân hóa làm điện quang màu vàng chạy trốn Võ Vân Khuyết, vượt qua toàn bộ Ninh Hải thị, cùng lân cận Giang Lan thị, Thanh Sơn thị, Liên Nước thành phố. Cơ hồ bao trùm toàn bộ Sơn Hà tỉnh đến gần toàn cảnh thành thị, sát sinh kiếm vực phạm vi lớn, ảnh hưởng địa vực rộng rãi, có thể nói là vô cùng kinh người. Tại mảnh này màu đỏ tươi trong trời đất, vô số người trong lòng sợ hãi không hiểu, không biết rõ phát sinh cái gì. Trong rừng chim muông cuộn tròn tại ổ nhỏ trong góc, toàn thân phát run không ngừng, hung thú gào thét vào giờ khắc này đột nhiên chỉ trệ, cao dài võ giả trong mắt kinh nghi bất định. Khoảng cách Ninh Hải thị ngàn dặm xa Thanh Sơn thị, xem như Sơn Hà tỉnh tỉnh lỵ thành thị quy mô là Ninh Hải thị gấp mấy lần, thường xuyên nhân khẩu khoảng 3000 và người, là đại hạ một tòa cỡ trung thành thị. Giờ phút này, Thanh Sơn thị quân đội cấp bậc cao nhất trong phòng họp, chính giữa đàm luận thiên địa bên ngoài bỗng nhiên biến thành màu đỏ tươi, nhưng loại trừ cảm thấy thấp thỏm lo âu bên ngoài, cũng không có cái gì dị thường chủ đề. Sơn Hà tỉnh toàn cảnh đều bị ảnh hưởng ư? Tốt, ta đã biết. Đá xanh đổ xây thành bàn dài phía trước, một cái khí tức kéo dài, vóc dáng thấp bé, có một đôi hoàng kim đồng lão giả cúp điện thoại, thở dài, gần nhất mới toát ra một cái bám thân chúng, hiện tại lại. Thời buổi rối loạn a. Nhìn qua, cái này tựa như là bực. Cửa chắn một bên, một cái quần áo thanh nhã bay ngắn, khí chất hoa lệ nữ nhân không xác định nói. Khanh khách, ngươi nói chuyện thật buồn cười. Ai bực có thể ảnh hưởng lớn như vậy phạm vi, ngươi sao? Ta có thể không như vậy cảm giác. Tại khi nói chuyện, một tên khác mặc áo đỏ, tuyết trắng đùi phải gối lên trên chân trái nữ nhân cười đến nhánh hoa run rẩy. Đây là mới vừa từ Ninh Hải thị bên kia phát tới video, một chỗ xem một chút đi. Hoàng Kim Đồng lão giả cắt ngang nữ nhân áo đỏ lời nói, đem video phát đến phòng hội nghị trên hình chiếu. Tại Bạch Ngọc Kinh một kiếm rơi xuống, sát sinh kiếm vực dùng hắn làm trung tâm bày ra phía sau, trong video chỉ còn dư lại toàn màu đỏ tươi. Trong phòng họp, bất ngờ truyền ra nhỏ giọng kinh hô, mọi người đưa mắt nhìn nhau. T, đây là vị nào võ thánh, thế nào phía trước cho tới bây giờ chưa từng thấy? Có người nhấc tay hỏi. Là Ninh Hải thị bên kia cái kia tà thần tín đồ. Hoàng Kim Đồng lão giả một mặt trầm tư. Nến Viêm tướng quân, cái này, hắn bực hình như đem khoa kỹ thủ đoạn đều che giấu, chỉ có thể chờ cửu âm tin tức. Ninh Hải thị hóa thành điện quang màu vàng phía sau, Võ Vân Khuyết cũng không quay đầu lại liều chết chạy trốn, hắn bị hù dọa đến vãi cả linh hồn, hắn hiện tại cực kỳ hối hận tại sao mình muốn quản nhiều Phong Tuyết Đồng nhàn sự. Tuy là hắn không hiểu vì sao Bạch Ngọc Kinh vừa mới rõ ràng đều nhanh muốn chết, nhưng lại đột nhiên phục sinh. Nhưng tại Bạch Ngọc Kinh chỉ dùng một ngón tay liền dừng lại hắn một kích toàn lực đâm ra Thiên Nộ Kinh đỉnh thương phía sau, hắn cuối cùng một tia đối kháng tâm lý cũng không còn, chỉ còn dư lại sợ hãi. Võ Thánh cảnh a, vẫn là đỉnh phong võ thánh. Không cần nói cái này nho nhỏ Ninh Hải thị, tại Khỏa Lam tinh này bên trên đều coi là đỉnh tiêm cường giả, Ninh Hải thị bên này chỉ có thể buông tha, hắn hiện tại muốn rời khỏi nơi này. Xem như tới từ Thương Lam tinh vực bên ngoài tồn tại, Võ Vân Khuyết rất rõ ràng hiện tại Bạch Ngọc Kinh có nhiều đáng sợ. Không sai, thật sự là hắn không phải là đối thủ. Nhưng chỉ cần chạy ra nơi này, Bạch Ngọc Kinh lại đi nơi nào tìm hắn? Chết tiệt, tại sao tới Ninh Hải thị nơi quỷ quái này chính là ta? Võ Vân Khuyết ở trong lòng đối bám thân chúng cao tầng ngay lúc đó quyết định này ý kiến rất lớn. Tại chạy ra phong gia chú địa sắp 50 km, đến một cái khắc thành khu phía sau, Võ Vân Khuyết hơi quay đầu nhìn một chút, gặp Bạch Ngọc Kinh hình như không đuổi theo. Hắn từ điện quang bên trong hiện ra thân hình, hơi nhẹ nhàng thở ra, đều tới đây, cũng đã an toàn. Người muốn đi nơi nào? Nhưng vào lúc này, một cái để hắn con ngươi bỗng nhiên khuyết đại âm thanh từ trên đỉnh đầu mới truyền đến. Chấm đã, chờ một chút, ta cảm thấy chúng ta có thể tâm sự, ngươi thả ta một con đường sống, ta. Võ Vân Khuyết đột nhiên ngẩng đầu. Một cái trường kiếm màu đỏ tươi, hình như xuyên qua không gian, ở trong mắt hắn biến càng lúc càng lớn. Võ Vân Khuyết cảm giác đầu của mình muốn mất. Hắn trong ống tay áo, một cái màu đen lược rơi ra. Thời gian lược cái cuối cùng trải giang dạng nước, thời gian lần nữa ngược dòng, về tới 5 giây phía trước. Hô. Như là trong mộng người chết chìm bỗng nhiên bừng tỉnh, Võ Vân Khuyết miệng lớn hít thở. Hắn lại về tới phong gia chú địa nơi này. Thời gian lược lại cứu hắn một lần, nhưng lần này, hắn có một loại từ nơi sâu xa tựa hồ bị đồ vật gì theo dõi cảm giác. Chết tiệt, cái tên điên này, căn bản không nghe hắn nói chuyện. Không biết rõ Bạch Ngọc Kinh là làm sao tìm được hắn. Hiện tại còn trên lưng chớ chú. Nhìn tới cỗ thân thể này không thể nhận. Nắm thời cơ, tại thời gian vừa mới ngược dòng thời điểm. Một đoàn hình dáng dữ tợn quỷ dị, như là thực thể màu đen khí thể từ Võ Vân Khuyết trong miệng chui ra, phi tốc hướng phương xa bỏ chạy. Võ Vân Khuyết thân thể ầm vang ngã xuống đất. Võ Vân Khuyết, đây là bị Bạch Ngọc Kinh hụt chết. Phong Nguyên Chính ngây ngốc đứng tại chỗ, hắn chỉ thấy Bạch Ngọc Kinh một chỉ dừng lại Thiên Nộ Kinh đỉnh thương phía sau, Võ Vân Khuyết liền ngã xuống đất. Căn bản không hiểu phát sinh cái gì. Dưới tinh không, Bạch Ngọc Kinh quần áo phân vân, hắn một đầu tuyết sắc tóc dài trong gió bay lượn. Nhìn trong miệng Võ Vân Khuyết chui ra, tiếp đó dùng một loại cơ hồ là thuấn di tốc độ cực nhanh chạy trốn đoàn kia giữ tận xương đen. Di tộc. Thời gian. Ngược dòng. Bạch Ngọc Kinh cặp kia sáng như thần tinh hai con ngươi hơi hơi nheo lại, mặc kệ làm lại bao nhiêu lần, tối nay ngươi cũng đừng nghĩ đi. Sát sinh kiếm vực. Kiếm vực đỏ tươi mở ra, thiên địa lại một lần nữa biến thành màu đỏ tươi. Tan mộng một cái chớp mắt. Hắc vụ giữ tận nháy mắt bị dừng ở trên không. Võ Vân Khuyết. Không có khả năng, cái này sao có thể? Hắn không nghĩ tới biến thành hồn đều không thể chạy thoát. Ta là không chết. Giờ khắc này, xương đen nổi lên hiện ra một cái vặn mẹo ngông của mặt người. Hắn hình như còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng mà tại toái hoa ngọc ảnh cuối cùng một kiếm rơi xuống, thời gian lần nữa lưu động, ma kiếm huyết lôi xẹt qua xương đen bạo tán thành phiêu tán toái hoa phía sau. Xương đen cũng dưới một kiếm này triệt để chôn bụi. Chương 116, cho nên ngươi xuống tay ư? Chương 116, cho nên ngươi xuống tay ư? Đinh, phát động thiên phú giết chóc khí huyết 100, ma khí 100 đột nhiên vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở, để Hứa Doãn hơi có giật nảy mình. Từ Võ Vân Khuyết trên mình xuất hiện đoàn hắc vụ kia rõ ràng như vậy đáng tiền. Một cái gánh 100 người. Kỳ thực, kiếm chủ phía trước mỗi lần dùng ma kiếm lúc giết người, hệ thống cũng có nhắc nhở. Chỉ bất quá, tại phát hiện mặc kệ cảnh giới võ đạo cao thấp, chỉ cần là người, đều là khí huyết cùng ma khí mỗi một phía sau, Hứa Doãn liền lười đến lại thêm quan tâm. Hệ thống, vì sao lần này cho nhiều như vậy? Hứa Doãn hỏi. Đinh. Làm kiếm chủ dùng ma kiếm chém giết đối tượng thời gian, sẽ cướp đoạt nó toàn bộ nguyên, vừa mới chém giết đối tượng tới từ bên ngoài, nắm giữ 100 phần nguyên còn có loại chuyện tốt này. Xem ra chính mình sau đó đến thật tốt lưu ý loại này đại dây béo. Có tốt, lần trước thiên nhân chạm rút thưởng thời điểm, rút đến một cái có thể phát hiện vực ngoại tồn tại kiếm linh kỹ năng, đồng hà chỉ bất quá, không biết do sau đó ma kiếm còn có thể hay không gặp được như Bạch Ngọc Kinh ưu tú như vậy kiếm chủ. Nghĩ như vậy, Hứa Doãn vừa mới còn có chút cao hứng tâm tình đống nhiên có chút không cao hứng như vậy. Đem ánh mắt nhìn về phía tại chém giết từ trong miệng Võ Vân Khuyết xuất hiện xương đen phía sau liền nhắm mắt lại, tựa hồ tại tìm kiếm cái gì Bạch Ngọc Kinh. Hứa Doãn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, cực diệu chân pháp tuy là hiệu quả rất mạnh, nhưng tác dụng phụ càng mạnh. Không biết rõ ma kiếm tiến giai đến tiên khí hoặc là thiên mệnh cực võ phía sau, có thể hay không xuất hiện cái gì có thể đem phía trước kiếm chủ vớt lên ma kiếm kỹ năng. Nếu là có, nói không chắc còn có thể vớt một thoáng Bạch Ngọc Kinh, nói không chắc còn có thể bưng trái đỏ vớt lên roi cái thi. Lúc ấy hắn bị lao đỏ đá đến lò kiếm bên trong thời điểm thế nhưng thống khổ vạn phần, nhưng chính nàng lại chỉ là bị cái kiếm màu đỏ tóc thiếu nữ quỷ nhập vào người một kiếm cắt cổ giết hình như có chút chết quá dễ dàng. Bây giờ suy nghĩ một chút, hơi có một chút như vậy khó chịu. Ước chừng tại một hơi phía sau, Bạch Ngọc Kinh mở mắt ra, đem ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, tìm được. Tại bước ra một bước phía sau, đạo kia tại quần tinh quang huy bên trong y nguyên siêu nhiên thân ảnh, từ tại chỗ chậm chậm biến mất. Đây là Ninh Hải thị đã từng một đầu phồn hoa phố thương mại. Bất quá bởi vì chúng ta sự kiện, tăng thêm thời gian bây giờ là đêm hôm khuya khoắt, cùng gần nhất rất nhiều người rời khỏi Ninh Hải thị, đủ loại nguyên nhân phía dưới, dẫn đến có chút vắng vẻ. Nhưng buổi tối hôm nay, không biết do nguyên nhân gì, cũng là náo nhiệt dị thường. Rất nhiều tiểu thương tại ven đường bày biện xe, có bán kẹo hồ lô loại này kẹo đồ ăn vặt, có bán dê bò thịt sâu nướng, trên đường có người đi đường truyền đến tiếng cười vui. Chỗ không xa quảng trường phía trước suối phun bên cạnh, top 5 top 3 tiểu nam hải cùng tiểu nữ hải tại trên quảng trường chạy qua, chơi đùa đùa giỡn. Bộ này náo nhiệt cảnh tượng, tựa như bình thường cảnh đêm. Bạch Ngọc Kinh phát hiện phong tuyết đồng thời điểm, nàng đổi lại một thân màu xanh da trời áo tắm, mới từ một cái bán kẹo hồ lô trong quán mua một chuỗi kẹo hồ lô, từ cái thẻ phía trên nhất cắn một cái kẹo hồ lô xuống tới. Đại ca ca, ta có thể sờ một chút trên tay của ngươi thanh kiếm này ư? Một cái có chút khiếp đảm âm thanh từ phía dưới truyền đến. Bạch Ngọc Kinh cúi đầu xuống, phát hiện là một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem hắn. Một bên khác, tại tiểu nữ hải chỗ không xa đứng đấy một cái trung niên nữ nhân, tựa hồ là tiểu nữ hải mẫu thân. Nhìn trong ánh mắt của Bạch Ngọc Kinh, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Nhìn xem tiểu nữ hải ngây thơ ánh mắt, Bạch Ngọc Kinh tinh thần trong con mắt có quang mang sáng lên. Con ngươi của hắn bên trong có hỏa diễm tại bốc cháy. Tại mượn thần kiếm lực lượng phía sau, hắn hình như cũng nhận được một chút năng lực đặc thù. Tấm này nhìn như phồn vinh thành thị cảnh đêm là giả tạo, nhưng những người này nhưng đều là thật. Điều này đại biểu lấy cái gì, cũng không khó đoán. Không để ý đến tiểu nữ hải trong mắt thất lạc, Bạch Ngọc Kinh cầm lấy ma kiếm, trực tiếp hướng về Phong Tuyết Đồng đi đến, từng nhà rượu trò chơi, chơi vui vừa. Nghe được âm thanh, Phong Tuyết Đồng quay đầu, trong miệng còn nhai lấy kẹo hồ lô, mồm miệng không do nói, bình thường. Võ Thánh cảnh a,
khó trách Võ Vân Khuyết sẽ chết tại trên tay ngươi. Nhưng ta cùng hắn cũng không đồng dạng. Phong Tuyết Đồng hơi hơi ngẩng đầu lên, trắng nõn như tuyết trên cổ chừa xuống động lên một thoáng, đem trong miệng kẹo hồ lô nuốt xuống, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thật đau. Liền tự tin như vậy, không có quá nhiều nói nhảm, tại hướng đi Phong Tuyết Đồng thời điểm, Bạch Ngọc Kinh trong tay phải, ma kiếm đột nhiên phát sinh biến hóa. Màu đỏ tươi trên thân kiếm, nguyên bản quấn quanh, đập màu máu lôi điện, vào giờ khắc này, biến thành vây quanh thân kiếm huyết khí phong lưu. Phong lôi nguyên lưu hàm kim lượng còn đang lên cao. Tàn mộng một cái chớp mắt, thiên địa biến sắc. Tại đạt tới võ thánh cảnh đỉnh phong phía sau, Bạch Ngọc Kinh tinh thần lực liên thông thiên địa, liên tục không ngừng. Chuyện này ý nghĩa là, hắn có thể vô số lần sử dụng thần thông tàn mộng một cái chớp mắt. Tại trong chớp mắt, ma kiếm bên trên hiện ra mãnh liệt màu máu phong áp. Một giây sau, Bạch Ngọc Kinh nắm lấy ma kiếm tay bỗng nhiên căng thẳng, một cái từ dưới đến bên trên khêu lên kiếm đem Phong Tuyết Đồng từ giữa đó chém ra. Theo sau, kiếm ảnh như là như cuồng phong, vô số đạo màu máu kiếm ảnh từ mỗi cái phương hướng xẹt qua trước mặt Phong Tuyết Đồng thân thể. Tại cuối cùng một đạo trình độ mặt nước chém phía sau, thời gian lần nữa lưu động. Phong Tuyết Đồng thân thể tựa như là bị chém vô số kiếm nhất dạng, tại trong chớp mắt sụp đổ thành vô số khối thịt hướng bốn phương tám hướng nổ tung. Nụ cười của nàng còn dừng lại tại 1/5 trên mặt, không có tán đi. Nhưng mà, cho dù là tại phồn hoa trên đường cái, tàn nhẫn như vậy cảnh tượng đều không có gây nên người qua đường một điểm chú ý, thậm chí có người nói đùa cười từ Phong Tuyết Đồng bên cạnh thi thể trải qua. Nhưng Bạch Ngọc Kinh kiếm còn không có thu về. Một giây sau, một cái nghe vào hơi nghi hoặc một chút ngây thơ âm thanh từ phía sau hắn vang lên. Đó là cái gì? Vừa mới có trong nháy mắt dường như thời gian bị ngưng. Bạch Ngọc Kinh quay đầu, phát hiện là vừa mới cái kia rụt rè hỏi hắn có thể hay không sờ một chút thần kiếm tiểu nữ hải. Nhưng không quan trọng, chỉ cần bị ô nhiễm người, đều là phân thân của ta. Tại trong thành phố này, chí ít còn có trên vài người, ngươi cái trạng thái này, có thể duy trì bao lâu? Tiểu nữ hài nghiêng nghiêng đầu, hơi nghi hoặc một chút, nhìn qua rất là đáng yêu. Cùng vừa mới bộ kia khiếp đảm nhưng hồn nhiên biểu tình khác biệt. Cực kỳ hiển nhiên, nàng bây giờ đã không phải là chính mình, hoặc là cũng có thể nói là Phong Tuyết Đồng. Là thật xúc sinh a một màn này, để ma kiếm bên trong Hứa Doãn đều có chút không căng ở, tại bị chém giết phía trước liền đổi thân thể tránh đi tuyệt sát. Phong Tuyết Đồng có thể nói là thuần túy ác, nhưng lại ác thuần túy, càng đáng sợ chính là nàng căn bản là không cảm thấy mình làm như vậy có cái gì sai. Cùng phía trước cái kia tín ngưỡng tà thần huyết đục chi chủ tín đồ ẻ đổ so ra, xem như tà thần bút bê công chúa thân thuộc Phong Tuyết Đồng hiển nhiên càng thêm bặm mẹo. Hơn nữa, những người này đều là vô tội, tự xưng là chính nghĩa ngươi xuống tay ư?